Chương 2537, lực đặc biến hóa. Chương 2537, lực đặc biến hóa. Không biết vì sao, Na Cốt trong lòng có loại dự cảm không ổn, vốn là hỗn loạn thiên cư thành, có lẽ sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn. Chính mình mặc dù là phàm nhân hâm mộ tu sĩ, thế nhưng tại đây tràng loạn thế đại nạn bên trong, lại chỉ là một nhỏ nhặt không đáng kể tiểu nhân vật. Một loại cảm giác bất lực theo Na Cốt trong lòng dâng lên, quá khứ vẫn lấy làm kiêu ngạo tu sĩ thân phận, kỳ thực căn bản không coi là cái gì. Có thể không bao lâu, hắn rồi sẽ tượng cổng thành chiến tử tín đồ như thế, chết lặng yên không một tiếng động, không bao lâu liền sẽ bị lãng quên. Dứt bỏ trong lòng tạp niệm, Na Cốt đối lực đặc hỏi, lâu thành tu sĩ hại ngài, lại tranh đoạt thiên khư thành quyền không chế, vậy ngài chuẩn bị làm sao bây giờ? Đây là Na Cốt vấn đề quan tâm nhất, dựa theo lực đặc phong cách hành sự, tiếp xuống thiên khư thành sợ là muốn loạn thành một bầy. Kinh doanh nhiều năm thế lực bị người đoạt, cho dù ai cũng sẽ không cam tâm tình nguyện, nhất là tại loại tình huống đặc thù này dưới, cảnh trung giáo hội quyền không chế càng trọng yếu hơn. Na Cốt thân làm cảnh trung giáo hội cốt cán, đồng dạng không cho phép loại chuyện này xảy ra, thiên khư thành quyền không chế bị lâu thành tu sĩ cướp đoạt, với hắn mà nói cũng là chí mạng uy hiếp. Vì thanh trừ hai hoàng ẩm, Đường Chấn tùy thời có khả năng ra tay với mình, dù sao chính mình là lực đặc tâm phúc, thuộc về không ổn định nhất thai hoàng ẩm. Cho nên vì bảo đảm an toàn của mình, nhất định phải nghĩ biện pháp đoạt lại quyền khống chế, sau đó lại nghĩ biện pháp đem Đường Chấn xử lý. Nghe được Na Cốt hỏi, lực đặc nét mặt ngay lập tức âm trầm xuống, trong ánh mắt sát ý lấp lóe. Na Cốt trong lòng giận mình, lúc này lực đặc cho người ta một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. Yên tâm đi, ta nhất định phải làm cho lâu thành tu sĩ trả giá đắt, tính cả những kia quái vật đáng chết, cùng nhau hóa thành cho tàn. Nếu như tất yếu phải vậy, liền xem như đem thiên khư thành cùng nhau hủy đi, thì tuyệt đối sẽ không tiếc. Lực đặc lúc nói chuyện, nắm chặt nắm đấm phát ra giòn vàng, trong mắt giống như phun ra hỏa diễm. Na Cốt lại trong lòng giật mình, hắn hiểu rất rõ lực đặc tính cách, có thể nói là nói được thì làm được. Đối phó lâu thành tu sĩ không có vấn đề, san giết quái vật càng là hơn chuyện đương nhiên, thế nhưng tại sao muốn hủy đi thiên khư thành? Nơi này có thể là nhà mình, sinh sống hơn 200 năm thời gian, gia tộc hậu bối cũng ở hai nơi này tọa an thành thị. Hủy đi thiên khư thành, gia tộc của mình hậu bối lại nên làm cái gì, lẽ nào trơ mắt nhìn bọn hắn đi chết? Tu sĩ mặc dù vô tình lạnh lùng, nhưng cũng muốn phân chia đối tượng, hổ dữ còn không ăn thịt con, lực đặc đồng dạng không thể nào trơ mắt nhìn hậu bối gia tộc hủy diệt. Na Cốt còn có một cái mộng tưởng, đó chính là thành lập một tu sĩ gia tộc, mà hắn những kia hậu bối bên trong, xác thực có mấy cái thiên phú xuất sắc hạng người. Nếu bị lực đặc nguyên nhân, nhường giấc mộng của mình phá diệt, Na Cốt thực sự không thể nào tiếp thu được. Chỉ là loại chuyện này không thể nói với lực đặc, bằng không hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho mình không thể không lựa chọn khuất phục. Bất kể sự tình gì, đều không có lực đặc sự việc quan trọng, cảnh trung giáo hội bên trong, lực đặc từ trước đến giờ nói 102. Là cái này lực đặc, luôn có một ít thủ đoạn đặc thủ, để người khuất phục tại ý chí của mình. Na Cốt âm thầm cân nhắc, mặt ngoài nhưng không có hiện lộ ra, miễn cho bị lực đặc phát hiện mình tâm tư. Lực đặc cũng không để ý tới Na Cốt, lúc này hắn đang chìm ngâm ở cừu hận bên trong, suy nghĩ như thế nào mới có thể tìm Đường Chấn báo thù. Người bây giờ ngay lập tức trở về trong thành, tuyệt đối không nên nhường Đường Chấn phát hiện dị thường, sau đó vụng trộm liên lạc những kia trung tâm cốt cán thành viên, tìm cơ hội đem bọn hắn tập hợp một chỗ. Đợi đến cơ hội thích hợp lúc, ngươi ngay tại thành chủ phủ trên vách đá lưu lại đánh dấu, ta nhìn thấy sau đó sẽ nói cho ngươi biết gặp mặt địa điểm. Ma triều đã bộc phát, chúng ta nhất định phải mau chóng đoạt lại quyền khống chế, thời gian trì hoãn càng lâu thì đúng chúng ta càng bất lợi. Lực đặc tựa hồ có chút nóng nổi, giam ba câu sắp đặt hết kế hoạch hành động về sau thì thúc giục Na Cốt mau chóng hành động. Giáo chủ, vậy ngài nên làm cái gì? Nếu là lại bị lâu thành tu sĩ để mắt tới lời nói, đây chẳng phải là vô cùng nguy hiểm? Lực đặc cô thân thể này mặc dù cường tráng, lại cũng chỉ là một tên phàm nhân, đụng tới lâu thành tu sĩ lời nói, căn bản không thể nào là đối thủ. Na Cốt những lời này vốn là quan tâm, cũng không có cái gì ác ý, lại không nghĩ lực đặc nét mặt đột nhiên âm trầm, cũng không biết xúc động cái nào dây thần kinh. Tu sĩ rất đáng gờm sao? Ha ha, nói thật cho ngươi biết, bây giờ ta cũng vậy tu sĩ. Lực đặc dùng thanh âm lạnh như băng nói, dường như mang theo một tia băng khí, đồng dạng còn có tiểu nhân đắc chí sau chương dương. Dường như ý thức được thái độ của mình không đúng, lực đặc rất nhanh liền khôi phục rồi nụ cười sáng lạ, căn dặn Na Cốt nhất định phải hành sự cẩn thận. Dường như muốn thông qua loại phương pháp này, hiện ra đúng thuộc hạ quan tâm, nhưng lại không biết kiểu này hỉ nộ vô thường tính cách, đã khiến cho Na Cốt cảnh giác. Là đi theo lợi đặc nhiều năm lão nhân, Na Cốt đã sớm phát hiện một việc, đó chính là mỗi khi lực đặc trọng sinh một lần, tính cách của hắn rồi sẽ trở nên càng phát ra quái dị. Lần này không phải trọng sinh, mà là tá thi hoàn hồn, nhưng mà tính cách lại càng biến đổi thêm cáo kỉnh. Đồng thời còn có một loại cảm giác, lực đặc dường như trở nên rất lạ lẫm, nhất là tại ở gần hắn lúc, sẽ cho người một loại rất âm lãnh cảm giác khó chịu. Xuất hiện loại tình huống đặc thù này, chủ yếu là bởi vì lực đặc sử dụng thân thể này, vì tại quan tài bên trong nuôi thời gian rất dài, thi thể đã đạt đến quái vật cấp bậc. Cho dù là không có lực đặc linh hồn rót vào, thi thể cũng được biến thành không hồn cương thi quái vật, có cường hãn sức chiến đấu. Bây giờ lực đặc sử dụng thân thể này, tự nhiên sẽ nhận tiêu cực năng lượng ảnh hưởng, cho nên khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Tá thi hoàn hồn lực đặc, kỳ thực chính là một đầu đặc thù quái vật, thế nhưng vì linh hồn rót vào, nhưng lại ẩn giấu đi thân làm quái vật thân phận. Loại tình huống này có tốt có xấu, chỗ tốt là lực đặc sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, bình thường tu sĩ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chỗ xấu là vì thi thể ảnh hưởng, lực đặc nguyên bản ẩn tàng âm u tâm trạng, bây giờ đã không cách nào áp chế. Đối với lực đặc mà nói, muốn như quá khứ như thế ngụy trang chính mình, là một kiện rất chuyện đau khổ. Còn một người khác thiếu hụt, chính là lực đặc trở nên rất khát máu, nhìn Na Cốt lúc, ánh mắt luôn luôn vô tình hay cố ý chằm chằm vào cổ của hắn. Đáy lòng của hắn có một loại khát vọng, muốn cắn một cái đi lên, hút khô Na Cốt toàn bộ huyết dịch. Chính là kiểu này ánh mắt tham lam, nhường Na Cốt cảm thấy rất bất an, giống như đang đối mặt một đầu mãnh thú, chính mình thì là trong mắt đối phương con mồi. Ta cái này đi chấp hành kế hoạch, giáo chủ ngài nhiều hơn bảo trọng, tuyệt đối không nên hành sự lỗ mãng. Na Cốt tại trước khi đi, hay là cố ý dặn dò Lực Đặc một câu, có vẻ trung thành tuyệt đối. Lực Đặc gật đầu một cái, chỉ là nhìn kỹ ánh mắt của hắn, nhưng lại có một tia thiếu kiên nhẫn. Đợi đến Na Cốt sau khi rời khỏi, Lực Đặc hừ lạnh một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Bụng thật đói, nhân thật khổ cực, nếu không phải cần tên kia làm việc, ta nhất định phải hút khô máu tươi của hắn. Lực Đặc lẻ lưỡi liếm láp khóe miệng, trường dài hơn một thước, nhìn lên tới dường như là như rắn độc. Nói lên mùi máu tươi, hay là éo lì tiểu nha đầu kia càng thêm mỹ vị, nếu như ta đoán không lầm lời nói, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không mặc cho nàng chết mất. Ta điều phối dung dịch huyết tinh, khẳng định sẽ bị lại lần nữa đưa vào éo lì thể nội, dùng cho cứu vãn tiểu nha đầu tính mệnh. Đã như vậy, vậy ta thì lại lần nữa thu về dung dịch huyết tinh, phàm là thứ thuộc về ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Lực Đặc nói đến đây, phát ra tiếng cười đắc ý, quay người theo quan tài dưới đáy lật ra một bộ hộ giáp vũ khí, lặng yên không tiếng động quay trở về Thiên Khư Thành. Chương 2538, Na Cốt quy hàng. Chương 2538, Na Cốt quy hàng. Na Cốt tâm sự nặng nề, thẳng đến thành chủ phủ mà đi. Giờ phút này trong lòng của hắn không ngừng tự hỏi Lực Đặc giao cho nhiệm vụ của mình, nghiên cứu ứng nên làm như thế nào. Chuyện này nhìn như thoải mái, kỳ thực cũng không tốt xử lý, hoàn toàn không phải vụ trộm thông báo một chút đơn giản như vậy. Cảnh trung giáo hội tín đồ đối với giáo chủ tán đồng cảm giác cũng không cao, thậm chí đem nó trở thành có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Là cảnh trung giáo hội truyền kỳ, chỉ cần yên lặng làm đồ đằng là được, căn bản không cần hiện thân đến khoa tay múa chân. Truy cứu nguyên nhân, đơn giản là Lực Đặc vì gìn giữ cảm giác thần bí, cực ít cùng tín đồ tiếp xúc. Nhiều năm như vậy thời gian, vẫn luôn đều là như thế, gặp qua Lực Đặc chân dung tín đồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Theo thâm niên lâu ngày, giáo chủ uy nghiêm cảm giác đã dần dần làm nhạt, đối với bình thường tín đồ mà nói, giáo chủ tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao. Không tin thì nhìn xem lúc trước thủ vệ chiến, tất cả quá trình không hề có giáo chủ tham dự, thế nhưng các tín đồ vẫn như cũ tử chiến không lùi, chống cự lại rồi quái vật công kích. Có thể làm được điểm này, toàn bộ bắt nguồn từ bọn hắn kiên trì tín ngưỡng, cố gắng cứu vớt chính mình cùng thế giới. Tất nhiên không có giáo chủ cũng có thể làm được, lại muốn một xa lạ giáo chủ để làm gì, tương đương không duyên cơ cho mình lên công xiềng. Thậm chí còn có dụng ý khó dò người, muốn thừa dịp loạn đạt được nhiều hơn nữa quyền lực cùng chỗ tốt, đột nhiên xuất hiện cảnh trung giáo hội giáo chủ, rõ ràng chính là bọn hắn lớn nhất chướng ngại. Dưới loại tình huống này, muốn kéo khép lại những kia cảnh trung giáo hội tín đồ, giúp đỡ Lực Đặc đoạt lại giáo chủ vị trí, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Na Cốt liệt rồi một danh sách, đem cảnh trung giáo hội cốt cán toàn bộ xếp vào, phân tích ai biết ra tay giúp đỡ, lại có ai sẽ khoanh tay đứng nhìn. Trong lúc vô tình, Na Cốt đã về đến thành chủ phủ. Quan sát một chút cảnh vật xung quanh, xác nhận không ai chú ý tới mình sau đó, Na Cốt lại trở về rồi chính mình phụ trách phòng thủ khu vực. Ai ngờ đúng lúc này, sau lưng có tiếng bước chân chuyển đến, thẳng đến chỗ hắn ở mà đến. Và thấy rõ người tới lúc, Na Cốt trong lòng cuộn loạn. Người đến chính là Đường Chấn, cùng với giả mạo giáo chủ Lũ Cửu, bọn hắn thì đứng ở cách đó không xa, mắt không chấp nhìn Na Cốt. Nhìn thấy Đường Chấn hai người về sau, Na Cốt trong lòng nổi lên cảm giác, đối phương có phải là vì tới mình. Mặc dù trong lòng có chút chột dạ, Na Cốt hay là cứng ngắc lấy ra đầu, đối Đường Chấn cùng Lũ Cửu hành lễ. Giáo chủ cùng Đường Chấn các hạ, không biết hai vị muốn đi đâu. Ở đâu đều không đi, chúng ta chính là tới tìm ngươi. Lũ Cửu vừa cười vừa nói, ánh mắt bên trong có một tia trêu tức. Na Cốt trong lòng càng hoảng, mặt ngoài lại ung dung thản nhiên, đồng thời ra vẻ nghi ngờ nói, hai vị tìm ta, không biết có gì chỉ giáo. Không cần khẩn trương, chỉ là một ít chuyện nhỏ, nhìn xem đem ngươi sợ tới mức. Lũ Cửu lúc nói chuyện, chậm rãi đi đến Na Cốt trước mặt, đồng thời nhẹ nhàng địa vỗ vô bờ vai của hắn. Cách làm này nhìn như thân mật, lại làm cho Na Cốt trong lòng cuộn loạn, đồng thời sinh ra một loại dự cảm xấu. Ta chỉ muốn biết, vừa mới ngươi đi nơi nào? Nhớ kỹ muốn ăn ngay nói thật, tuyệt đối không nên gạt ta. Lũ Cửu lúc nói chuyện, giọng nói rất bình thản, phản phất là đang nói một kiện không quan hệ sự tình cần yếu. Na Cốt lại cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, thậm chí hắn có một loại dự cảm, hành tung của mình có thể đã rơi vào Lũ Cửu theo dõi. Làm sao có khả năng, chính mình rõ ràng cố ý quan sát, căn bản cũng không có người theo dõi chính mình. Na Cốt trong lòng càng bất an, hắn nhìn thoáng qua Lũ Cửu, lại phát hiện đối phương chính giống như cười mà không phải cười nhìn chính mình. Mặc dù nét mặt rất là vui tính, nhưng mà Na Cốt lại nhìn thấy đáy mắt ẩn tàng hàn ý, cùng với nhàn nhạt trào phúng. Thật giống như nhìn một tên rồ kẻ đang tiến hành vụng về biểu diễn, mà chính mình là tên kia biểu diễn rồ kẻ. Cảm giác bất an trong lòng cảm giác càng ngày càng đậm, nhưng mà Na Cốt hiểu rõ, tuyệt đối không thể nói ra hành tung của mình. Một khi thừa nhận lời nói, hậu quả khó mà lường được. Vấn đề là tất nhiên đã khiến cho Đường Chấn hoài nghi, như vậy thì coi như là chính mình phủ nhận, lại có ý nghĩa gì? Đơn giản là bảo toàn Lực Đặc, kết quả lại hy sinh rồi chính mình. Cắn răng, Na Cốt hồi đáp, ta vừa mới cơ thể không thoải mái, cho nên tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút. A, phải không? Lũ Cửu cười đến tượng một con hồ ly, vây quanh Na Cốt dạo qua một vòng nhi, nụ cười lại dần dần lạnh băng lên. Nhưng vì cái gì ta nghe nói, ngươi đi địa hạ thành, hơn nữa còn đi một rất bí mật chỗ. Rốt cục là người khác gạt ta, hay là ngươi đang gạt ta, này thật sự là một chuyện để người cảm thấy nhức đầu sự việc a. Lũ Cửu giọng nói khoa trương, nét mặt thì vô cùng khoa trương, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Na Cốt. Na Cốt nghe đến đó, trong lòng lập tức mát lạnh, xác nhận hành tung của mình đã bại lộ. Mặc dù không biết Lũ Cửu là làm thế nào biết, nhưng mà Na Cốt đã không còn dám ôm may mắn tâm lý, hắn hiện tại hy vọng duy nhất chính là Lực Đặc tồn tại không có bại lộ. Cười khan một tiếng, Na Cốt đối Lũ Cửu nói ra, giáo chủ nói đùa, ta làm sao có khả năng đi địa hạ thành, khẳng định là có người vớ vẩn nói.
A a a.
Ú Cửu tiếng cười dừng lại dừng lại, tràn đầy trào phúng, đồng thời còn có nhàn nhạt sắc cơ. Na Cốt trong lòng đắng chát, hắn biết mình có thừa nhận hay không cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, hắn hôm nay sợ là sẽ phải chết ở chỗ này. Thì trong lòng hắn thở dài trong lòng lúc, đứng ở một bên đường trấn lại đột nhiên mở miệng, chỉ là giọng nói đồng dạng lạnh băng. Hiểu rõ vì sao cùng ngươi nói nhảm sao, chính là muốn cho ngươi một cơ hội, không phải trở thành lực đặc vật bồi táng. Ta nhớ được người nhà của ngươi cũng ở nơi đây, nếu ngươi muốn cho bọn hắn cùng ngươi cùng nhau xui xẻo lời nói, không có người biết, ngăn đón ngươi. Chắc hẳn ngươi đã hiểu rõ lực đặc bị xử lý, về phần động thủ nguyên nhân, là bởi vì hắn nghĩ trước một bước xử lý ta. Còn có một chuyện khác, có thể không liên hệ gì tới ngươi, nhưng mà ta vẫn như cũ muốn nói cho ngươi. Lực đặc biến thành tu sĩ, là bởi vì hắn đem Ellie trộm tới khô máu tươi, dùng cho điều phối cái gọi là dược tề. May mắn ta cứu vớt kịp thời, miễn cưỡng bảo vệ tính mạng của nàng. Có thể ngươi cảm thấy việc này không có quan hệ gì với ngươi, nhưng mà ta phải nói cho ngươi, Ellie là giống như ngươi trung thành tín đồ, nhưng mà lực đặc hại nàng lúc lại không có chút gì do dự. Trung thành với dạng này thủ lĩnh, tuyệt đối là lớn nhất bi ai, nếu ngươi lại chấp mê bất ngộ, có thể rồi sẽ luân lạc tới giống như Ellie kết cục. Nhìn sát mặt nặng nề Na Cốt, Đường Trấn lắc đầu, đi từ từ tiến lên đây. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên đi địa hạ thành gặp được lực đặc, mà hắn có thể nhanh như vậy khởi tử hoàn sinh, hiển nhiên là lợi dụng tiếp chức của mình di hải. Loại thủ đoạn này nhìn như thần kỳ, thế nhưng có rất lớn tệ nạn tồn tại, nhưng phàm là làm như vậy tu sĩ, đều sẽ trở nên rất khát máu. Ngươi năng lực còn sống trở về, là bởi vì ngươi còn có giá trị lợi dụng, bằng không ngươi căn bản không thể nào quay về, mà là đã biến thành lực đặc đồ ăn. Nghe được Đường Trấn về sau, Na Cốt sắc mặt biến được trắng bệnh, hắn thực sự không thể tin được, Đường Trấn sẽ miêu tả như thế hiểu rõ, như là tận mắt thấy rồi cảnh tượng lúc đó. Hồi tưởng tình cảnh lúc ấy, lực đặc nhìn mình ánh mắt sát thực đáng sợ, phản phất như là đang ngó chừng con mồi giống như. Hiện tại nói cho ta biết lựa chọn của ngươi, là cùng ta cùng nhau thủ hộ Thiên Cư Thành, thủ hộ gia tộc của ngươi, hay là đi theo lực đặc cái người điên kia, đem Thiên Cư Thành trở thành chân chính phế tích. Na Cốt liên tục cười khổ, hắn biết mình nhất định phải làm ra lựa chọn, nếu tiếp tục đi theo lực đặc, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Vài giây đồng hồ sau đó, Na Cốt chán nản cười một tiếng, đối Đường Trấn hai người túi người hành lễ. Ta lựa chọn đi theo các hạ, đã là vì gia tộc của mình, cũng đồng dạng hy vọng có thể bảo trụ Thiên Cư Thành, sẽ không ở ma triều trùng kích vào trở thành phế tích. Cảm tạ, thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2539, ác khách đến nhà. Chương 2539, ác khách đến nhà. Đứng ở bên cạnh Ú Cửu thấy thế, mặt lộ một tia thất vọng, tay chỉ Na Cốt nói ra, hiểu được xem xét thời thế, coi như tiểu tử ngươi thông minh. Na Cốt nghe vậy cười khổ, đã có chủng cảm giác như chút được gánh nặng. Hắn lại không phải người ngu, nghe Ú Cửu những lời này liền biết, đối phương đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu hắn từ chối hợp tác, Ú Cửu rồi sẽ ra tay, tiễn chính mình bước vào luân hồi. Vấn đề là trên thế giới này, thật sự có luân hồi tồn tại sao? Na Cốt không cách nào xác định, mặc dù có lực đặc cùng những trí giả kia tồn tại, nhưng mà cũng không thể nói rõ cái gì, nhiều lắm là coi như là một ít lệ riêng a. Đường Trấn không có cho Na Cốt suy nghĩ nhiều, bất kể hắn thi triển bí thuật hay là ưu cựu sử dụng thủ đoạn, đều chỉ năng lực xác định Na Cốt đi nơi nào, nhìn thấy một ít mơ hồ đoạn ngắn. Cụ thể chuyện gì xảy ra, còn cần Na Cốt tự mình nói rõ, sau đó lại tiến hành phân tích phán đoán. Lực đặc để cho ta liên hệ giáo hội bên trong thành viên, lựa chọn bí ẩn địa điểm vụng trộm gặp mặt, nghiên cứu làm sao đối phó các ngươi. Không cần Đường Trấn hỏi, Na Cốt thì nói ngắn gọn, đem địa hạ động huyệt gặp mặt chẳng cảnh miêu tả một lần. Ừm, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Đường Trấn gật đầu một cái, lực đặc miêu tả nội dung, cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Nếu ngươi là lực đặc lời nói, hiện tại sẽ làm cái gì? Đường Trấn một bộ như có điều suy nghĩ nét mặt, cao mày suy nghĩ một lúc, sau đó đối Ú Cửu hỏi. Ta. Đương nhiên là trước nét đầy cái bao tử, trên trăm năm không ăn cơm, mùi vị đó rất khó chịu. Ú Cửu dường như nhớ ra cái gì đó, mặt mũi tràn đầy cảm khái nói, đồng thời lộ ra một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh nét mặt. Nhét đầy cái bao tử sao? Ta biết chúng ta cái kia đi nơi nào. Đường Trấn nói chuyện đồng thời đã cất bước hướng phía xa xa đi đến, hiển nhiên là phải rời khỏi thành chủ phủ. Đi thôi, cùng đi xem nhìn xem náo nhiệt, không chừng gặp được ngươi trước kia lão bản. Ú Cửu luôn là một bộ trời sập cũng không sợ hãi dáng vẻ, phối hợp với giọng lười biếng, khiến người ta cảm thấy rất muốn ăn đòn. Na Cốt cũng không dám động thủ, chỉ là yên lặng theo ở phía sau, tâm trạng rõ ràng cực kỳ phức tạp. Ba người rời khỏi thành chủ phủ, theo đường phố đi tới, và đi rồi một khoảng cách sau đó, Na Cốt mới phát hiện tiến lên con đường có chút quen thuộc. Mở tối trong phòng nhỏ, bây giờ nằm ngửa hai tên thương mắc, phía ngoài là nhị cậu, bên trong là Ellie. Nhị cậu thương thế không tính chí mạng, lại thêm tỉ mỉ hộ lý, bây giờ đã không còn đáng ngại. Vì nuốt Đường Trấn mang về dung dịch huyết tình, nhị cậu đã có thể cảm nhận được thiên địa năng lượng tồn tại, coi như là chính thức bước vào con đường tu hành. Nhị cậu mừng rỡ như điên, đúng Đường Trấn thiên ân và tạ, rốt cuộc đây là hắn nằm mơ cũng khát vọng sự việc. Đường Trấn lại nói cho nhị cậu, này dung dịch huyết tinh là dùng Ellie máu tươi điều chế, muốn cảm tạ liền đi tìm Ellie. Nhị cậu giật mình kêu lên, không ngờ rằng chính mình uống xong dược tề có như thế lai lịch. Chẳng qua hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, bảo đảm sẽ chiếu cố tốt Ellie. Hắn không biết là, theo thế giới quy tắc sửa đổi, chỉ cần săn giết quái vật, đồng dạng có thể đạt được biến thành tu sĩ cơ hội. Vấn đề là đối với người bình thường mà nói, quái vật thực lực quá mức cường hãn, lại có bao nhiêu người có thể đủ đem nó giết chết. Nuốt dung dịch huyết tinh, có thể miễn trừ phần này nguy hiểm, còn có thể kích phát một ít thiên phú bản lĩnh. Bất kể Ellie hay là lực đặc, đều đã chứng minh điểm này, cho nên nói loại phương thức này mặc dù lãng phí, nhưng cũng có tương ứng chỗ tốt. Về phần Éo Lý mẫu thân, thì là một bộ như chút được gánh nặng, nhưng lại đau lòng không thôi nét mặt. Trước đây Éo Lý mất tích, mẫu thân của nàng còn tưởng rằng con gái chết bởi chiến loạn bên trong, vì thế khóc thời gian thật dài. Tại cái gia đình này bên trong, Éo Lý là trụ cột, nếu nàng chết rồi, cái nhà này thì cách tan vỡ không xa. Kết quả là tại Éo Lý mẫu thân bi thống vô cùng lúc, Đường Trấn lại đem Éo Lý đưa quay về, mặc dù một bộ suy yếu vô lực trạng thái, nhưng cũng đây chết mất mạnh quá nhiều. Rốt cuộc miễn là còn sống, liền sẽ có vô hạn hy vọng. Dựa theo Đường Trấn yêu cầu, Éo Lý mẫu thân bắt đầu chăm sóc hai tên bệnh nhân, cũng may hai người chỉ là người yếu, chiếu cố cũng không phiền phức. Lúc này nàng đang nấu cơm. Thiên Cư thành phụ cận thừa thải một loại khoáng thạch, có phân âm dương, giống như nam châm giống như. Đem điều này khoáng thạch trồng chất cùng nhau, rồi sẽ sinh ra nhiệt lượng, đủ để đem đồ ăn đun sôi. Là cái này Thiên Cư thành cư dân đun nấu thức ăn chủ yếu vật liệu, mà không phải vật liệu gỗ than đá, cũng đồng dạng tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm xảy ra. Lúc này Éo Lý mẫu thân đang dùng một tôn thạch đầu đại bàng đục lò, nấu nướng nhìn cỏ xỉ rêu cùng hậu ngư chế thành canh cá. Loại thức ăn này cực kỳ tươi non, là Thiên Cư thành phi thường nổi danh mỹ thực, xưa nay vì dinh dưỡng phong phú chứ sưng. Nếu như là vào ngày thường trong, Éo Lý mẫu thân căn bản không có tiền mua loại thức ăn này, liền xem như muốn mua cũng không có người bán cho nàng. Nhưng mà bởi vì lúc trước sắp đặt, cho nên Éo Lý ra nhận được một đống đồ ăn, đại bộ phận đều là dùng cho bổ dưỡng hàng cao cấp. Éo Lý song bảo thai đệ đệ ngồi ở một bên, con mắt trực câu câu chằm chằm vào thạch nồi, thèm ăn nước bọt chảy ròng. Đây là cho ngươi tỷ tỷ chuẩn bị đồ ăn, đợi đến nàng sau khi ăn xong, hai người các ngươi mới có thể ăn. Nghe được mẫu thân cảnh cáo, hai cái tiểu gia hỏa ủy khuất chép miệng, nhưng cũng biết để cho tỷ tỷ. Đem đồ ăn chứa ở vỏ sò chế thành trong chén, Éo Lý mẫu thân trước cho nhị cậu bưng đi một phần, sau đó lại đặt một phần đồ ăn đưa đến con gái trước mặt. Éo Lý thần sắc đã khá nhiều, nàng tiếp nhận mẫu thân đưa tới đồ ăn, dùng thìa gỗ múc nhìn uống một ngụm. Cảm ơn mụ mụ, ngươi làm ăn ngon thật. Éo Lý ngọt ngào cười, đối mẫu thân nói lời cảm tạ, không muốn để cho đối phương lo lắng cho mình. Nhìn thấy con gái hiểu chuyện dáng vẻ, Éo Lý ánh mắt của mẫu thân lại trở nên đắc, ngay cả vội vàng chuyển người đi không cho con gái nhìn thấy. Kết quả đúng lúc này, cửa đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, sau đó vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Là ai a? Éo Lý mẫu thân mặt lộ vẻ nghi hoặc, đồng thời còn có một số căng thẳng, không biết là có hay không cái kia khai môn. Lúc này Thiên Cư thành hỗn loạn tương mừng, thỉnh thoảng liền sẽ có chiến đấu xảy ra, cư dân bình thường thì chịu ảnh hưởng. Những kia thành hồ xã thử càng là hơn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, làm xuống rồi rất nhiều chuyện ác, nhường rất nhiều ngày khư thành cư dân bị hại nặng nề. Nếu cảnh trung giáo hội tín đồ đụng phải, còn có thể giúp đỡ khu trục trừng phạt, nhưng nếu như không đụng được lời nói, vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may. Nhất làm cho người thống hận là những thứ này phỉ đồ chẳng những cướp bóc tài vật, có đôi khi còn có thể sắp bị hại người diệt môn, thật sự là tang tâm bệnh cuồng. Éo Lý mẫu thân lo lắng đụng phải phỉ đồ, cho nên tại hỏi lúc, thuận tay cầm lên rồi một cái khảm nạm cốt đao. Cốt đao chủ thể là từ trong rừng cây nhặt được dã thu xương sườn, toàn thân ôn nhuận như ngọc, cũng không biết ra sao chất liệu. Có lẽ là sử dụng thời gian quá lâu, cho nên mới sẽ vỏ cốt là ngọc, hiện ra một loại đặc thù vẻ ngoài. Xương sườn phía trên bị khắc ra lỗ khảm, khảm nạm nhìn cùng loại hắc rượu thạch mảnh vỡ, bị nhờ cây một mực dính trụ. Nhìn lên tới dường như là quái vật quai hàng cốt, mọc đầy rồi sắc bén lên răng, nếu chém vào ở trên người, hoàn toàn có thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nhìn thấy Éo Lý mẫu thân động tác, nhị cầu thì đứng lên, đưa tay đi sờ đặt ở bên cạnh chiến đao. Ai ngờ ngón tay của hắn vừa mới đụng phải chuôi đao, liền nghe bành một tiếng vang trầm truyền đến, cửa phòng đã bị người bạo lực đá văng ra. Éo Lý mẫu thân giật mình, theo bản năng vung đao bổ ra, thẳng đến cửa thân ảnh. Chết trợ phu, lại phải nuôi dục ba tên hài tử, tên này nhìn như nhu nhược nữ nhân, thực chất bên trong kỳ thực thì có một loại hung tính. Vì bảo hộ con của mình, nàng có thể không chút do dự vung đao giết người, bảo hộ người nhà của mình. Một đao kia chém vào rồi cổ của đối phương bên trên, nhưng không có cắt chém huyết nhục xúc cảm, ngược lại là chuyển đến lực bắn ngược, như là chém vào rồi cao su lưu hóa bên trên. Thân ảnh kia cười lạnh một tiếng, nhấc chân đá vào Éo Lý trên người mẫu thân, bay ngược ra mấy mét sau đó, lại nặng nặng đâm vào rồi trên vách đá. Chương 2540, lực đặt trả thù. Chương 2540, lực đặt trả thù. Éo Lý mẫu thân chỉ là người bình thường, lọt vào nặng như thế kích về sau, trong miệng ngay lập tức phun ra máu tươi, theo vách đá mềm mềm tê liệt ngã xuống. Sau khi hạ xuống nàng cố gắng dây dụa, nhưng mà căn bản đứng không dậy nổi, chỉ vì một cái trọng kích, nhường lục phủ ngũ tạng vỡ vụn lệch vị trí. Nếu không ngay lập tức cứu chữa, sợ là chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Này đột nhiên đã xảy ra một màn, đã sợ ngây người trong phòng tất cả mọi người, Éo Lý trong tay chén canh rơi trên mặt đất, kêu lên một tiếng mụ mụ. Muốn tiến lên xem xét, thân thể hư nhược lại không cho phép, suýt nữa ngất đi. Khoảng cách cửa gần đây nhị cậu cũng đã không chậm trễ chút nào phát động công kích, so sánh Éo Lý mẫu thân mềm yếu bất lực, công kích của hắn lại là vừa nhanh vừa độc. Bây giờ đã trở thành tu sĩ, nhị cậu lực công kích tự nhiên vượt xa thường nhân, một đao kia mang theo cường độ, đủ để đem người nhất đao lưỡng đoạn. Chỉ là đối mặt nhị cậu công kích, người đối diện ảnh lại không tránh không né, mà là vươn tay cánh tay đến đón đỡ. Ầm. Tia lửa bắn ra, nhị cậu toàn lực chém ra một đao kia, lại bị đối phương nhẹ nhàng thoải mái ngăn trở, căn bản không có tạo thành bất kỳ làm hại. Nhị cậu thấy thế giật mình kinh ngạc, hắn đối với lực lượng của mình đã có hiểu biết, nhưng chưa từng nghĩ đối phương phòng ngự như thế cường hãn. Xác định thực lực của đối phương vượt xa chính mình, nhị cậu không dám khinh thường, hắn bắt đầu hướng về sau rút lui, chuẩn bị trước làm rõ ràng lai lịch của đối phương. Lại không nghĩ tốc độ của đối phương xa so với nhị cậu tưởng tượng nhanh hơn, ngay tại thân thể của hắn lui lại trong nháy mắt, đạo thân ảnh kia đột nhiên xông về phía trước. Tại nhị cậu chưa kịp phản ứng lúc, liền như là ô tô va vào trên người, căn bản là không có cách trốn tránh. Nhị cậu kêu lên một tiếng đau đớn, đồng dạng miệng phun máu tươi, ngược lại đụng ở trên vách tường. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, trong phòng liền có hai người bị thương, còn lại Éo Lì cùng nàng song bào thai đệ đệ. Hai cái tiểu gia hỏa cũng sớm đã dọa sợ, giờ phút này mở to hai mắt nhìn, muốn khóc nhưng lại không dám khóc, sợ tới mức cơ thể run không ngừng. Người rốt cục là ai? Mặc dù tình huống mười phần nguy hiểm, Éo Lì lại hết sức chấn định, nàng chằm chằm vào trong bóng tối bóng người, dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi: "Ta nghĩ hẳn là có thể đoán được, rốt cuộc người ta trong lúc đó còn có đặc thù liên hệ của ta tiểu Éo Lì." Trong bóng tối bóng người mở miệng, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, dường như không chứa bất luận cảm tình gì. Thanh âm kia bên trong lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. "Ta biết ngươi." Éo Lì trong giọng nói có hoài nghi, con mắt có hơi nhất chuyển, sau đó sắc mặt đại biến. "Là ngươi, Lực Đặc." Éo Lì thanh âm bên trong mang theo kinh ngạc, hoàn toàn không có đi qua nhắc tới tên này thời tôn kính, chỉ có nồng đậm chán ghét. Có thể thấy được trải qua chuyện lúc trước sau đó, Éo Lì đã triệt để nhận rõ ràng rồi Lực Đặc dối trá khuôn mặt, đối nó thống hận vô cùng. Nghe được Éo Lì trả lời, đứng ở trong bóng tối thân ảnh ha ha cười một tiếng, sau đó bước một bước về phía trước. Quả nhiên là thông minh tiểu nha đầu, đông chốc thì đoán được này đáp án chính xác, chẳng qua không có ban thưởng ú. Theo một bước phóng ra, thân ảnh kia xuất hiện tại sáng ngời phía dưới, lại là một tấm nhường Éo Lì cảm thấy khuôn mặt xa lạ. Hắn đây Lực Đặc càng thêm cường tráng cao lớn, cho người ta một loại lạnh như băng cảm giác, phản phất là một cỗ thi thể hoặc tượng xác. Đồng thời còn có một cỗ quái dị mùi hôi thối, giống như băng phong nhiều năm cá chết bình thường, hướng phía bốn phía lan tràn ra. Mặc dù đối phương nhìn lên tới rất lạ lẫm, nhưng mà Éo Lì có thể xác lập đối phương hẳn là Lực Đặc. Chỉ vì Éo Lì rất rõ ràng, nguyên bản Lực Đặc đã bị Đường Chấn giết chết, lúc này xuất hiện ở trước mắt Lực Đặc, nhưng thật ra là thông qua tá thi hoàn hồn thủ đoạn trọng sinh. Tại bị Lực Đặc làm hại trước đó, đối với Lực Đặc trọng sinh năng lực, Éo Lì trong lòng chỉ có kính nể cùng hâm mộ. Thế nhưng giờ này khắc này, Éo Lì trong lòng lại có một loại sợ hãi cảm giác đối mặt mình một đầu đáng sợ quái vật. Thử hỏi nếu như không phải quái vật, lại làm sao có khả năng làm được lần lượt trọng sinh, biến thành một con sống mấy ngàn năm lão yêu quái? Nhất là tại bị đối phương làm hại, bây giờ lại tới thương tổn tới mình người nhà tình huống dưới, Éo Lì đối với Lực Đặc mãn ý đã tích lũy đến rồi cực hạn. Nàng nhìn chòng chọc vào Lực Đặc, ánh mắt bên trong có hung quang chớp động, mặt ngoài thân thể bắt đầu có băng tinh xuất hiện. Đối diện Lực Đặc nhưng không có chú ý tới, hắn rất thỏa mãn với mình tạo thành uy hiếp, đây là quá khứ những năm kia chưa từng có thể nghiệm qua sự việc. Là một tên hàng xóm, ngươi kỳ thực để người rất ghét, bởi vì ta phát hiện ngươi vô cùng thông minh, tổng hội trong lúc vô tình hiểu rõ một ít không nên biết sự việc. Cái này khiến ta vô cùng lúng túng, lại cũng là chuyện tốt, thông minh một ít, dù sao cũng so tầm thường vô vi mạnh hơn nhiều. Cho nên ta đem ngươi dẫn vào rồi cảnh trung giáo hội, vốn là nghĩ kỹ tốt bồi dưỡng ngươi, hy vọng một ngày kia biến thành của ta phụ tá đắc lực. Chỉ là cho dù ai cũng không nghĩ tới, ngươi hết lần này tới lần khác tiếp nhận rồi lâu thành tu sĩ cải tạo, đã trở thành một người tu sĩ. Đây có lẽ là Đường Chấn tùy ý mà làm, nhưng mà bất kể đúng ngươi hay là với ta mà nói, đều có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Thân thể ngươi huyết dịch, tình cờ là luyện chế dược tề giác tỉnh chủ yếu vật liệu, đối với ta mà nói vô cùng quan trọng. Cho nên ta chỉ có thể đem ngươi hy sinh, từ đó thực hiện càng thêm mục tiêu vĩ đại, này đối với ngươi mà nói chính là vô thượng vinh quang. Bởi vì ngươi hy sinh, có thể đổi lấy càng nhiều người hạnh phúc, đây là cỡ nào vĩ đại. Có thể ngươi cũng không biết, làm ta chuẩn bị hy sinh ngươi lúc, thì mang ý nghĩa ta sẽ bảo vệ ngươi người nhà. Ta sẽ dốc hết ta tất cả năng lực, để bọn hắn có thể tại trường hạo kiếp này bên trong sống sót, coi như là ta đối với ngươi làm ra đền bù. Nhưng mà để cho ta không ngờ rằng là, ngay tại ta thí nghiệm thành công một khắc này, chết tiệt lâu thành tu sĩ lại xuất hiện trước mặt ta. Ta đánh giá thấp lâu thành tu sĩ, cái đó chết tiệt Đường Chấn, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Bởi vì bọn họ đem ta giết chết, sau đó lại cứu ngươi, cuối cùng giả mạo rồi thân phận của ta, nắm trong tay tòa thành thị này. Bọn hắn đều là ma quỷ, kiếp nạn cũng là bởi vì bọn hắn mà đến, nếu tòa thành thị này rơi trong tay bọn hắn, như vậy tất cả cư dân cũng đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Lực Đặc lúc nói chuyện, nét mặt dị thường dữ tợn, hắn dường như cần một chỗ phát tiết, Éo Lì đám người chính là không tệ người nghe. Nghe được Lực Đặc vẻ thần kinh giảng thuật, Éo Lì lại lắc đầu, dùng thanh âm lạnh lùng nói ra, ta chỉ biết một chút, ngươi muốn giết ta, còn tổn thương người nhà của ta. Ta liều mạng truy cầu tài nguyên cùng lực lượng, chính là vì thủ hộ gia đình của ta, bảo hộ người nhà của ta không bị thương tổn. Có thể ngươi chẳng những tổn thương ta, bây giờ lại tổn thương người nhà của ta, cho nên với ta mà nói, ngươi mới thật sự là địch nhân. Những chuyện khác ta mặc kệ, nhưng nếu như ngươi muốn thương tổn người nhà của ta, vậy liền theo thi thể của ta trên bước qua đi. Éo Lì lúc nói chuyện, trên người hàn khí càng ngày càng đậm, trung quanh nhiệt độ đang cực tốc hạ xuống. Hai cái tiểu gia hỏa cảm nhận được dị thường, nhất là phát hiện hàn khí đến từ tỷ tỷ lúc, sợ tới mức ôm ở cùng nhau run lẩy bẩy. Lực Đặc phản ứng lại hơi chút chậm chạp, hắn cỗ thân thể này là cương thi, thân mình thì dị thường lạnh băng chân nhắn, đối với nhiệt độ cảm giác rất trì độn. Nghe được Éo Lì cảnh cáo, Lực Đặc lộ ra nụ cười chế nhạo, dùng khinh thường giọng nói, cũng dám như vậy nói chuyện với ta, quả nhiên đi theo lâu thành tu sĩ rồi sẽ bị ô nhiễm, trở nên để người như thế chán ghét. Đã ngươi như thế quan tâm người nhà, vậy ta liền để ngươi tận mắt nhìn xem, người nhà mình ở trước mắt chết đi dáng vẻ, thể hội một chút loại đó khoan tim thấu xương đau khổ. Này, chính là đúng phản đồ trừng phạt. Lực Đặc vừa dứt lời, liền phóng tới hai cái tiểu gia hỏa, đen nhánh móng tay sắc bén như lao. Đừng a! Éo Lì mẫu thân la lớn, cố gắng chặn đường Lực Đặc công kích, chỉ là nàng bây giờ trọng thương mang theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lực Đặc phóng tới con của mình. Chết tiệt khốn nạn, ngươi cút ngay cho ta! Ngay tại này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, lại nghe một tiếng bén nhọn tiếng la truyền đến, sau đó chỉ thấy một đạo thân ảnh tiểu tiểu chắn Lực Đặc trước mặt. Quần quần hàn khí lan tràn ra, nhường Lực Đặc trong lòng giật mình, còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác được cơ thể cứng đờ. Một đoàn hàn khí từ đối diện đánh tới, rơi vào lồng ngực của hắn, đúng lúc này lại xuyên thấu thân thể hắn, lúc trước ngực đông lạnh đến phía sau lưng. Oanh! Đối diện lại là đấm ra một quyền, lực đặc cơ thể bị đóng băng khu vực, lại bị gắng gượng oanh ra một trong suốt lỗ thủng. Cảm tạ, tiêu giao hỏa tuyệt thiệt vụ khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2541, người chết ta sống. Chương 2541, người chết ta sống. Người công kích chính là Éo Ly, vì bị kích thích, từ đó đã xảy ra biến dị. Lúc này nàng đã bề ngoài đại biến, toàn thân đều bị hào quang màu u lam bao phủ, tản ra lạnh băng huỳnh quang. Trên người băng tinh như là toàn thạch bình thường, tản ra hào quang chói sáng, đem Éo Ly sấn thác như là tiên nữ. Dưới chân có cùng loại xương mù đồ vật, đưa nàng kéo lên đến cách mặt đất nửa mét độ cao, thay thế hai chân đi đường. Lúc này Éo Ly lạnh lùng như băng, có loại người sống chớ gần cảm giác, cùng trước đây so sánh càng là hơn như hai người khác nhau. Thật là khiến người ta cảm thấy bất ngờ a. Túi đầu nhìn thoáng qua trên lồng ngực lỗ thủng, lực đặc ánh mắt lộ ra một tia mê man, không hiểu rõ vừa mới còn yếu đuối mong manh Éo Ly, vì sao trở nên hung hãn như vậy. Coi như mình này đau thương bất nhập thân thể, cũng bị hàn khí đông lạnh tấu đánh nát, lại ngạnh sinh sinh móc ra một lỗ thủng. Lúc này lực đặc có loại cảm giác, trước mặt Éo Ly chính là một tòa băng sơn, nếu nàng nguyện ý, tùy thời có thể đem người đông thành băng côn. Một cái bình thường tiểu nha đầu, làm sao lại như vậy có đáng sợ như vậy năng lực, chẳng lẽ lại cũng giống như mình, thức tỉnh rồi nào đó thiên phú thủ đoạn. Khả năng này cực cao, dù sao chính mình trên người thì phát sinh qua tình huống tương tự, cũng thức tỉnh rồi có thể điều khiển di hài năng lực. Thật là một cái vận khí tốt nha đầu, tốt đến để người ghen ghét. Lực đặc vừa cười vừa nói, lại như thiểm điện oanh ra một quyền, hướng phía Éo Ly đầu lâu đập tới. Nếu người bên ngoài gặp loại thương thế này, đoán chừng cũng sớm đã mất mạng tại chỗ, thế nhưng lực đặc không giống nhau. Dù là cỗ thân thể này đầu lâu bị chém đụng, thì không ảnh hưởng hắn hành động, rốt cuộc hắn chỉ là một người thao túng, mà thân thể này lại chỉ là một thể xác. Không biết đau xót, với lại đau thương bất nhập, người bình thường căn bản không phải đối thủ. Éo Ly đóng băng năng lực rất lợi hại, lại cũng chỉ là nhằm vào bình thường sinh vật, lực đặc cơ hồ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, tùy thời có thể vì tiến hành đánh trả. Nhìn thấy lực đặc phát động công kích, Éo Ly cơ thể đột nhiên hóa thành màu xanh dương sương mù, nhường lực đặc một quyền này đánh không còn. Thấy cảnh này, lực đặc đồng tử thích chặt, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Đây là năng lượng hóa thủ đoạn, tại sao lại xuất hiện ở trên người của ngươi, rõ ràng ngươi là huyết đục chi khu. Lực đặc thấp giọng gào thét, trong giọng nói vừa có kinh ngạc thì có hâm mộ, nếu hai bên giác tỉnh qua lại so sánh, Éo Ly loại thiên phú này rõ ràng càng hơn một bậc. Vốn là tâm tính bặm bẹo lực đặc, hô to không công bằng, vì sao loại chuyện tốt này rơi không đến trên người mình? Chỉ là hiện nay còn đang ở trong chiến đấu, căn bản không tì vết phần tâm tư thi sự tính khác, lực đặc mắt thấy một kích không trúng, đợt công kích thứ hai theo sát mà tới. Ai ngờ nghĩ ngay tại nửa đường lúc, lực đặc đột nhiên thay đổi phương hướng, thẳng đến bên cạnh hai tên tiểu gia hỏa đánh tới. Hai cái tiểu gia hỏa cũng sớm đã sợ choáng váng, nhìn thẳng đến tới mình lực đặc, lại không có bất kỳ cái gì né tránh động tác. Nhìn mặt mũi tràn đầy sợ hãi hai cái tiểu gia hỏa, lực đặc trong lòng cười lạnh, cảm giác dị thường hưng phấn. Và công kích Éo Ly, không bằng đối phó người nhà của nàng, khiến cho tiếp nhận thống khổ càng lớn. Nguyên nhân chủ yếu nhất là lực đặc xác định mình làm như vậy, Éo Ly chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Đến lúc đó, quả nhiên ngay tại lực đặc sửa đổi mục tiêu công kích đồng thời, liền nghe sau lưng truyền đến một tiếng thét lên, Éo Ly đã xông lên giải cứu. Đi chết đi cho ta. Lực đặc đột nhiên đá ra một cước, trực tiếp rơi vào Éo Ly trên ngực, sau đó liền nghe một hồi băng tinh vỡ vụn tiếng vang lên. Cùng lúc trước lực đặc giống nhau, Éo Ly ngực thì xuất hiện một trong suốt lỗ thủng, nhìn lên tới vô cùng thê thảm. Có thể mặc dù là như thế, Éo Ly nhưng như cũ cắn chặt hàm răng, nhìn chòng chọc vào lực đặc. Nháy mắt sau đó, Éo Ly cơ thể lần nữa hư hóa, muốn tiêu tán thành năng lượng trạng thái. Chỉ cần chuyển đổi hình thái, vật lý công kích đúng thương tổn của nàng rồi sẽ giảm mạnh, đồng thời thì trở nên khó mà khóa chặt. Lực đặc trong mắt hàn quang lấp lóe, lần nữa phóng tới hai tên tiểu gia hỏa, nắm đấm càng là hơn quét ngang mà đi. Nếu bị đánh trúng lời nói, hai cái tiểu gia hỏa sợ là ngay lập tức trở thành thịt nhão. Nếu ngươi không nghĩ đệ đệ mình chết mất lời nói, vậy liền cho ta. Lực đặc giữ tận vừa cười vừa nói, lời còn chưa nói hết, trước mặt thì xuất hiện một bóng người, chính là lại lần nữa ngưng tụ thân thể Éo Ly. Nàng che lại đệ đệ của mình, gắng gượng gánh vác rồi lực đặc nằm đấm, đồng thời hai tay ôm lấy lực đặc cánh tay, khí lạnh đến tận xương không ngừng đánh tới. Phúc. Một ngụm chất lỏng màu u lam theo Éo Ly trong miệng phun ra, sắc mặt bắt đầu trở nên càng phát ra tái nhợt. Mặc dù chặn lực đặc công kích, nhưng mà Éo Ly đã bị trọng thương, đồng thời còn dùng lấy thương đổi thương thủ đoạn, phế bỏ lực đặc một cái cánh tay. Nhưng mà lực đặc còn có một cái cánh tay, đối với không sợ đau sót hắn mà nói, vẫn như cũ còn có năng lực chiến đấu. Tiểu Éo Ly, đi chết đi, không được bao lâu thời gian, người nhà của ngươi rồi sẽ đi bồi tiếp ngươi. Tất nhiên tại đưa bọn hắn trước khi rời đi, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi một phen, bảo đảm nhường người nhà của ngươi chết không nhắm mắt. Lực đặc giữ tợn vừa cười vừa nói, dáng vẻ như là ma quỷ. Éo Ly ánh mắt lạnh lùng như cũ, lại gắt gao che chở đệ đệ, dùng trao phúng ánh mắt nhìn lực đặc. Nàng xác thực có tư cách khinh bị lực đặc, đường đường cảnh trung giáo hội giáo chủ, một sống mấy ngàn năm lão quái vật, lại dùng như thế hèn hạ vô sỉ thủ đoạn để chiến đấu. Quả nhiên là lão ấm ức, càng sống càng vô sỉ, làm việc không từ thủ đoạn. Lực đặc lại không quan tâm, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tỷ như hợp tác với lâu thành tu sĩ, vì lực đặc đúng lâu thành tu sĩ biểu hận, lẽ ra loại chuyện này căn bản không thể nào xảy ra. Nhưng mà lực đặc lại làm, hơn nữa là chủ động cùng lâu thành tu sĩ hợp tác, ra ngoài dự liệu của mọi người. Ngay tại lúc hai bên hợp tác vừa mới đạp vào quỹ đạo lúc, lực đặc lại bắt đầu hối hận, sau đó chuẩn bị nghĩ biện pháp xử lý Đường Chấn. Đường Chấn nếu là muộn động thủ một bước, rồi sẽ lọt vào lực đặc truy sát, tình cảnh trở nên cực kỳ nguy hiểm. Đường Chấn ra tay trước, kết quả xui xẻo biến thành lực đặc. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước thì chiếm được lợi thế, sự thực quả là thế. Đối với mình lúc này cách làm, Lực Đặc không có chút nào xấu hổ cảm giác, ngược lại là trong lòng âm thầm đắc ý năng lượng hóa thân thể lại như thế nào, còn không phải bại ở trong tay chính mình, sắp bị chính mình giết chết. Lực Đặc nghĩ đến đây, trong lòng nhịn không được trận trận đắc ý, thậm chí còn nghĩ tới Đường Chấn, tưởng tượng lấy đem Lâu Thành tu sĩ toàn bộ giết chết cảnh tượng. Tại ngươi chết ta sống trong chiến đấu, còn có tâm tư nghĩ việc này, có thể thấy được Lợi Đặc đầu óc xác thực vô cùng không bình thường. Nhưng mà tiểu này không bình thường, kỳ thực mới là bình thường nhất sự việc. Tu sĩ sinh mệnh mặc dù kéo dài, lại nhất định phải gánh vác tâm ma xâm nhập, hơi không cẩn thận rồi sẽ vạn kiếp bất phục. Lực Đặc tự cho là bình yên vô sự luân hồi rồi mấy ngàn năm, nhưng trên thực tế đã sớm tâm ma cuốn thân, chỉ là chính hắn không có ý thức được mà thôi. Ngoài ra hắn mỗi một thế trọng sinh, kỳ thực đều là tu hú chiếm tổ chim khách, trọng sinh một lần thì thôn vẹn một lần cơ thể nguyên chủ linh hồn của con người. Linh hồn có kịch độc, Lực Đặc không phải tu sĩ, không biết làm sao hóa giải thai hoàng ẩm, triệu chứng cũng biến thành ngày càng nghiêm trọng. Thì nộ vô thường, âm hiểm xảo trá, chỉ là biểu tượng mà thôi, thực chất bản thân hắn tràn đầy hủy diệt dục vọng, muốn phá hủy hết thảy tất cả. Ngay tại Lực Đặc cho rằng Éo Lì hẳn phải chết không nghi ngờ, Éo Lì thì cho là mình khó thoát một kiếp lúc, sau lưng lại đột nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ ngã trên mặt đất nhị cầu, không biết khi nào đứng lên, chỉ là hắn giờ phút này bề ngoài đã biến, nhìn lên tới dường như là trưởng sừng nhọn quái vật. Tại Lực Đặc cảm giác được dị thường lúc, nhị cầu chiến đao đã quét ngang mà ra, trực tiếp chặt đứt cổ của hắn. Một cái đầu lâu bay lên, mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị, cuồn cuộn lấy rơi trên mặt đất. Chương 2542, bị nấu. Chương 2542, bị nấu. Mặc dù đầu lâu bị chém xuống, nhưng mà Lực Đặc cũng chưa chết. Trên đất đầu lâu lật qua lật lại một chút, bị đầu lưỡi đứng lên, sau đó dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía nhị cầu. Ha ha, vậy mà sẽ có biến cố như vậy, thật sự là lớn ý a. Lực Đặc trong giọng nói mang theo tiếc nuối, dường như hối hận không có vừa nãy đem nhị cầu giết chết, kết quả dẫn đến mình bị đánh lén. Lúc này trạng thái, quả nhiên là lung túng vô cùng. Trở về từ cõi chết Éo Lì thì phản ứng, ôm đệ đệ liền vọt đến một bên, cô kia mất đi đầu lâu thi thể, thì máy móc tính xông về phía trước. Mất đi đầu lâu không chế, thân thể động tác trở nên dị thường buồn cười, tại vọt tới trên vách tường về sau, ngay lập tức cơ nắm đấm không ngừng đập loạn. Cho dù là bị trượt chân trên mặt đất, vẫn như cũ lung tung đánh, phảng phất là tên điên giống như. Nhìn thấy chính mình cho hề, Lực Đặc ha ha cười lạnh, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn mặc dù sống mấy ngàn năm, nhưng thủy chung bị hạn chế trong thiên cư thành, với lại vẫn luôn là người bình thường. Mặc dù thủ đoạn vượt xa người bên ngoài, nhưng cũng có một hạn độ, nếu hắn là uy tín lâu năm tu sĩ lời nói, Éo Lì cùng nhị cậu đám người sợ là đã sớm hết rồi tính mệnh. Cho nên nói Lực Đặc làm người kiêng kỵ nhất là hắn cảnh trung giáo hội giáo chủ thân phận, nếu mất đi cái thân phận này, Lực Đặc căn bản không coi là cái gì. Chém đứt rồi Lực Đặc đầu lâu sau đó, nhị cậu lại như là quả cầu da xì hơi bình thường, mềm mềm co quắp ngã trên mặt đất. Xương dài cùng lân phiến nhanh chóng biến mất tại dưới làn da mặt, phá toái trang phục treo ở trên người, nhìn lên tới chật vật không chịu nổi. Nhị cậu trên mặt lại tràn đầy nụ cười, vì ngay tại vừa mới, hắn chẳng những kích hoạt lên một loại năng lực đặc thù, đồng thời cứu được Éo Lì tỷ đệ. Chỉ là thân thể của hắn càng biến đổi thêm suy yếu, lúc nào cũng có thể sẽ hôn mê, thậm chí mất đi tính mạng. Ngay tại nhị cầu ý thức trở nên mơ mơ hồ hồ lúc, đã thấy Éo Lì đi tới, đem cánh tay của mình đặt ở nhị cầu bên miệng. Lạnh lạnh chất lỏng chảy vào trong miệng, nhường nhị cầu ưu ám ý thức khôi phục lại, trong miệng hương vị nhường hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Loại vị đạo này là dung dịch huyết tinh. Nhị cầu đầu tiên là sửng sở, sau đó nhìn về phía trước mặt Éo Lì, chỉ thấy cánh tay của nàng bị cắt, đang có màu lam nhạt máu tươi chảy chậm chậm ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, Éo Lì đã hiểu chính mình máu tươi tác dụng, đang dùng loại phương pháp này cứu vớt nhị cầu, dùng cái này để báo đáp ân cứu mạng. Làm rõ ràng tình huống cụ thể về sau, nhị cầu ngay lập tức ngậm miệng lại, hắn hiểu rõ Éo Lì đồng dạng bản thân bị trọng thương. Cách làm của nàng mặc dù trợ giúp chính mình, lại nhường mình đã bị làm hại, thậm chí có khả năng nguy hiểm cho tính mệnh. Điều này cứu viện, nhị cầu không chịu được nổi. Không cần phải để ý đến ta, nhanh đi xem xét mẹ của ngươi, thương thế của nàng so với ta nghiêm trọng. Nghe được nhị cầu về sau, Éo Lì đứng dậy, chuẩn bị xem xét mẫu thân tình hình. Kết quả vừa đi ra mấy bước, nàng thì mới ngã xuống đất, khí tức trở nên suy yếu vô cùng. Bên cạnh hai cái tiểu gia hỏa cuối cùng khóc ra thành tiếng, bọn hắn một bò hướng tỉ tỉ, một chạy về phía mụ mụ, khóc thương tâm gần chết. Lực Đặc thấy cảnh này, phát ra đắc ý tiếng cười to, đầu to lớn không ngừng run run. Ha ha ha, các ngươi những thứ này ngu xuẩn cũng bản thân bị trọng thương, không được bao lâu thời gian rồi sẽ chết mất. Không có đại nhân chiếu cố, hai cái này ghét tiểu gia hỏa, đồng dạng cũng không sống nổi bao lâu thời gian. Còn có tòa này trụ đầy rồi rác thải thành thị, vốn là chúng ta chủng tộc thánh địa, các ngươi những thứ này chủng tộc nô lệ đời sau, căn bản không có tư cách chiếm cứ nơi này. Liền xem như lâu thành tu sĩ cùng quái vật không giết các ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, sớm muộn muốn đem toàn bộ các ngươi dọn dẹp sạch sẽ. Giọng Lực Đặc các độc trong phòng không ngừng vang lên. Bỏ tới mẫu thân cùng tỷ tỷ trên người hai cái tiểu gia hỏa, thì không biết dũng khí từ lâu tới, lại nắm lên bên cạnh nồi đun nước, trực tiếp đánh tới hướng rồi trên đất đầu lâu. Lực Đặc không có cách nào trốn tránh, bị nồi đun nước xối tại trên đầu, nước canh rau quả khắp cả mặt mũi. Sừng sốt một chút, Lực Đặc đột nhiên một phát, đối hai cái tiểu gia hỏa mắng to lên. Hai cái chết tiệt tiểu xuất sinh, cũng dám đối với ta như vậy, có tin ta hay không đem ra cắt của các ngươi lột, lại đem xương cốt của các ngươi một cái gõ nát. Lực Đặc lớn tiếng chửi mắng, giọng nói dị thường ác độc, giáo chủ phong phạm không còn sót lại chút gì, càng là hơn tượng một tên chửi đồng bát phụ. Ta đánh chết ngươi cái đồ đệ. Éo Lì một đệ đệ hô to, đem một con cái chậu giơ lên, chụp tại rồi Lực Đặc trên đầu. Giọng Lực Đặc theo trong chậu truyền ra, chỉ là nhỏ rất nhiều, nhưng như cũng còn đang ở chửi mắng. Hai cái tiểu gia hỏa lại cầm cây gậy, đối chậu lớn không ngừng đánh, như là gõ cái chiêng giống như vang dội. Gõ trong chốc lát về sau, giọng lực đặc bắt đầu dần dần yếu bớt, mãi đến khi cuối cùng không có âm thanh. Hai cái tiểu gia hỏa liếc nhau, thần giao cách cảm gật đầu một cái, sau đó đi đến trước bếp lò mặt, đem dùng cho nấu nướng hòn đá khởi động. Bọn hắn đem đun nấu thạch nồi để lên, bên trong đổ đầy thanh thủy, tất cả quá trình thành thạo vô cùng. Hai tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, hai cái tiểu gia hỏa ngày bình thường thì không làm thiếu việc nhà, chút chuyện nhỏ này căn bản không làm khó được bọn hắn. Tại nấu nước lúc, hai cái tiểu gia hỏa còn đang ở gõ cái chậu, tựa hồ là dùng cái này để phát tiết lửa giận trong lòng. Không có qua bao lâu thời gian, thạch trong nồi thủy đã sôi trào, hai cái tiểu gia hỏa lúc này mới thận trọng đem buồn xốc lên. Buồn ở dưới lực đặc trừng trong mắt, ánh mắt vằn vện tiêu máu, một bộ muốn chọc giận nổ bộ dáng. Nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa về sau, hắn vừa muốn mở miệng tiếp tục chửi mắng, gấp tiếp theo liền thấy một cây gậy thọc đến. Lực đặc cắn một cái đi lên, giống như phong cầu nhe răng trợn mắt, cố gắng dùng cái này để phát tiết lửa giận trong lòng. Hai cái tiểu gia hỏa lại nắm lên cây gậy, bọn hắn đem lực đặc đầu lâu giơ lên, đi về phía bên cạnh thạch nồi. Lực đặc đã bị tức bắn đầu, cắn cây gậy chết sống không hé miệng, cứ như vậy bị hai cái tiểu gia hỏa giơ lên rồi nồi đun nước phía trên. Và ý thức được không thích hợp lúc, hai cái tiểu gia hỏa đã đem lòng tay ra, lực đặc đầu trực tiếp lọt vào nồi đun nước bên trong. Quay cuồng nước nóng bên trong, lực đặc lớn tiếng chửi mắng, lại căn bản không có một chút tác dụng nào. Cho dù là cương thi đầu lâu, cũng vô pháp gánh vác nước nóng đun nấu, không có qua bao lâu thời gian, lực đặc đầu liền đã bị đun sôi. Khí thế hùng hổ tới trước trả thù lực đặc, nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có cảnh ngộ như thế, đầu tiên là bị chặt rơi mất đầu, đúng lúc này lại bị hai cái không hề lực sát thương hùng hải tử cho nấu. Nhìn tới chúng ta tới chậm. Cửa phòng xuất hiện ba đạo thân ảnh, khi thấy rõ trong phòng tình hình về sau, Ú Cửu cười ha hả nói, không tính là muộn, mấy người bọn hắn còn có thể cứu. Đường Chấn lúc nói chuyện, cất bước đi vào trong nhà, bắt đầu xem xét eo lì đám người thương thế. Mỗi người thương thế đều đủ để chí mạng, nhưng mà có Đường Chấn ở chỗ này, bảo trụ mệnh hẳn là không có vấn đề. Với lại eo lì cùng nhị cầu nhân họa đắc phúc, toàn bộ thức tỉnh rồi đặc thù thiên phú năng lực, cũng không biết tại sao lại xuất hiện loại tình huống này. Nhìn xem chủng tộc của bọn họ, dường như cùng thiên phú năng lực không có bất cứ quan hệ nào, trong này có thể liên lụy rồi có chút thế giới quy tắc. Na Cốt theo ở phía sau, nhìn trên đất thi thể không đầu, không khỏi có chút tinh thần hoảng hốt. Ngay tại trước đây không lâu, lực đặc còn dã tâm bừng bừng muốn đối Đường Chấn tiến hành trả thù, kết quả trong nháy mắt liền bị người chém đứt rồi đầu. Tình huống biến hóa nhanh chóng, quả thực nhường Na Cốt trở tay không kịp. Ú Cửu đi đến thạch nồi trước, nhìn ở bên trong quay cùng đầu, lộ ra cảm thấy hứng thú vô cùng nét mặt. Tiểu gia hỏa, đây là các ngươi làm được. Lúc này Ú Cửu bên ngoài, như trước kia lực đặc giống nhau như lúc, hai cái tiểu gia hỏa tự nhiên biết hắn. Là chúng ta làm lực đặc ca ca, tên bại hoại này đã thương mụ mụ cùng tỷ tỷ, còn có nhị cậu thúc thúc. Có người cho mình chỗ dựa, hai cái tiểu gia hỏa ngay lập tức đến rồi rút khí, chỉ vào trong nồi lực đặc nói, làm không tệ. Ú Cửu giơ ngón tay cái, khen ngợi tiểu gia hỏa một câu. Lực đặc ca ca, tên bại hoại này là ai? Vì sao tỷ tỷ thì gọi hắn lực đặc? Một tiểu gia hỏa đúng U Cửu cha hỏi lại không biết cũng trước mắt lực đặc là tên giả mạo, chân chính lực đặc lại bị bọn hắn linh chín rồi. Người kia sao? Ngươi nhìn hắn nhìn hình người giang chó, kỳ thực chính là xuất sinh. U Cửu giải thích một câu, nhìn đầy đất bừa bộn, lại bổ sung một câu. Không sai, chính là xuất sinh. Cảm tạ, ít cờ gờ ép giờ sật chúa sắc khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2543, chuẩn bị chiến đấu. Chương 2543, chuẩn bị chiến đấu. Đường Chấn các hạ, giáo chủ. Lực đặc hắn chết sao? Na Cốt đi lên phía trước, giúp đỡ đem mèo lì mẫu thân dịu dắt đứng lên, sau đó đối Đường Chấn cẩn thận hỏi. Vì gia tộc của mình, Na Cốt cùng lực đặc phân rõ giới hạn, đối với sinh tử của hắn lại hết sức để ý. Kỳ thực trong lòng của hắn có một ý tưởng, đó chính là hy vọng lực đặc đội vàng chết mất, như thế trong lòng cảm giác ấy náy rồi sẽ ít một chút. Nếu có cần, hắn không ngại giúp đỡ một cái, đem lực đặc đưa vào địa ngục. Đây là vô cùng hiện tượng kỳ quái, kẻ phản bội đối đãi ngày xưa đồng bạn lúc, thường thường sẽ trở nên rất tàn nhẫn, dùng cái này đến chứng minh bản thân không hề có làm sai. Vì ngươi đúng lực đặc hiểu rõ, hắn sẽ như vậy mà đơn giản chết mất sao? Đường Chấn lắc đầu, mặc dù lực đặc đã biết di hài đều bị hủy đi, nhưng mà ai biết hắn có phải có cái khác chuẩn bị ở sau. Có thể không được bao lâu thời gian, cái này nhà của âm hồn bất tán băng, rồi sẽ đột nhiên xuất hiện. Chỉ là theo Đường Chấn bố trí từng bước hoàn thành, lực đặc tính uy hiếp đã càng ngày càng nhỏ, liền xem như hắn xuất hiện lần nữa, cũng sẽ không đúng Đường Chấn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Na Cốt nét mặt có chút âm trầm, mặc dù hắn càng hy vọng nghe được lực đặc tử vong thông tin, nhưng mà lý trí lại nói cho hắn biết không thể nào. Đem thương binh mang về thành chủ phủ tu dưỡng đi, tiện thể nhiều nhường éo lý lộ lộ mặt, đỡ phải ngươi bị tập kích chuẩn bị lúc, khiến người ta cảm thấy quá mức đột ngột. Đường Chấn cười lấy đối U Cửu nói, sau đó lại phân phó trầm mặc không nói Na Cốt, nhường hắn tìm một ít tín đồ giúp đỡ. Không có qua bao lâu thời gian, thì có một đám tín đồ đổi tới, bọn hắn dơ lên cùng loại cang cứu thương thứ gì đó, đem người bị thương toàn bộ mang đến thành chủ phủ. Về phần thi thể của lực đặc, đã bị trực tiếp tiêu hủy, ngay cả xương vụn đều không có còn lại. Về đến thành chủ phủ sau đó, Đường Chấn cùng U Cửu bắt đầu công việc lưu đủ lên, bọn hắn hiện tại việc cần phải làm chính là làm hết sức tăng lên các tín đồ thực lực. Trong tay có quyền chính là dễ làm chuyện, theo U Cửu ra lệnh một tiếng, cả tòa Thiên Khư thành cư dân đều bị động viên, chính thức bước vào trạng thái chiến tranh. Nhưng phàm là Thiên Khư thành cư dân, nhất định phải vô điều kiện tiếp nhận điều động sắp đặt, đồng thời gánh chịu thủ thành cùng hậu cần và nhiệm vụ. Cái mệnh lệnh này tuyên bố sau đó, trong Thiên Khư thành khiến cho chấn động không nhỏ, mặc dù mọi người đều biết ma triều tiến đến, lại không nghĩ sẽ mang đến cho mình ảnh hưởng lớn như vậy. Trên thực tế tuyệt đại bộ phận cư dân tâm lý cũng ôm yên lặng xem biến đổi ý nghĩ, không hề có thật sự ý thức được trường hạo kiếp này đáng sợ đến cỡ nào. Cái này cũng chẳng trách bọn hắn, rốt cuộc kiến thức có hạn, không cảm giác được nguy hiểm thì rất bình thường. Về phần cảnh trung giáo hội tín đồ, bọn hắn mặc dù biết đại nạn giáng lâm, nhưng mà không có thật sự thể nghiệm qua loại đó tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực, đồng dạng không biết mình muốn đứng trước cái gì. Có thể cả tòa thiên khư thành bên trong, chỉ có Lực Đặc thật sự hiểu đại nạn đáng sợ, bởi vì hắn đã từng tự mình trải qua. Cho dù đối với mệnh lệnh có lòng kháng cự, lại không người nào dám chống lại, cần biết cảnh trung giáo hội tín đồ tại xử lý người phản kháng lúc, ra tay đều là không lưu tình chút nào. Dựa theo tín đồ đám đó nghĩ cái gì, chính là nhất định phải bảo đảm cảnh trung giáo hội tuyệt đối tính quyền uy, tuyệt đối không cho phép phản kháng. Nhưng phàm là người không phục tòng mệnh lệnh, liền không có cứu vớt thiết yếu, trực tiếp kiểm tra tiêu diệt, còn có thể tiết kiệm một bộ phận vật tư. Nhìn như tàn khốc quy tắc lý niệm, kỳ thực cũng đến từ Lực Đặc kinh nghiệm, đồng thời truyền lại cho cảnh trung giáo hội tín đồ. Loạn thế dùng trọng điện, chính là bởi vì kiểu này khắc nghiệt quy tắc, cảnh trung giáo hội mới có thể trong thời gian thật ngắn, triệt để nắm trong tay thiên cư thành. Cả tòa thiên cư thành động viên, thành quần kết đội nam nhân cầm công cụ, bắt đầu dựa theo bản vẽ nhìn trời khư thành tiến hành cải tạo. Lịch sử lâu đời thiên cư thành, nguyên bản là một tòa quân sự thành lũy, chỉ là bởi vì đủ loại duyên cớ, rất nhiều nơi đều đã tổn hại. Lấy trước mắt phòng ngự thủ đoạn, căn bản là không có cách ngăn cản quái vật, nhất định phải ngay lập tức thăng cấp mới có thể. Đầu tiên muốn cải tạo chỗ, tự nhiên là thông hướng ngoại giới cầu nối, nó có thể để cho thiên khư thành cư dân ra ngoài, đồng dạng có thể để cho phía ngoài địch nhân đi vào. Dựa theo đường trấn mệnh lệnh, chế tạo nhà máy phối trí một nhóm thuốc nổ, sau đó bị vận chuyển đến trường tiểu phía trên. Theo một tiếng vang thật lớn, tòa này có hơn ngàn năm lịch sử cầu nối, trực tiếp từ trung ương vị trí đứt gây ra. Vô số thiên khư thành cư dân mắt thấy một màn này, bọn hắn kinh ngạc tại thuốc nổ uy lực, cũng đồng dạng đúng trường tiểu bị hủy cực kỳ đau lòng. Ngày mùa thu trường tiểu nằm ngang bích thủy mỹ cảnh, có thể cũng không còn cách nào nhìn thấy, chỉ có thể lưu tại trong trí nhớ. Thông qua nổ kiểu chuyện này, cũng làm cho thiên khư thành cư dân ý thức được, tình huống có thể xa so với chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Trừ ra nổ kiểu bên ngoài, thiên khư thành trung quanh hồ bên trong, thì bắt đầu xây dựng đủ loại dưới nước chướng ngại, phòng ngừa có địch nhân theo dưới nước chui vào. Tại thiên khư thành trung quanh dưới nước, nguyên bản thì có từng đạo cùng loại đê đập thứ gì đó, đem thiên khư thành cùng hồ bạc cách biệt. Chẳng qua theo lâu năm thiếu tu sửa, lại thêm ngư dân tận lực phá hoại, những kia dưới nước đê đập đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ lần nữa chữa trị, khẳng định không cách nào phục hồi như cũ lúc trước quy mô, thứ nhất thời gian có hạn, thứ hai thì thiếu khuyết đầy đủ vật liệu. Tại thi công trong quá trình, còn gặp phải hàng loạt dưới nước quái vật, xem ra liền biết, cái này hiển nhiên là loài cá nhận lây nhiễm sau biến dị mà thành. Đủ loại vấn đề, nhường chữa trị công tác trở nên càng phát ra khó khăn, tiến độ rất chậm chạp. Đoán chừng tại lần sau quái vật đánh tới trước đó, đều chưa hẳn có thể hoàn thành. Đường Chấn cũng không phải vô cùng để ý, cần biết thiên cư hồ bản thân liền là tuyệt cao phòng ngự bình chướng, bây giờ tái thiết đưa một ít chướng ngại, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Muốn tăng lên năng lực phòng ngự, vẫn như cũ còn muốn theo vũ khí trang bị cùng nhân viên luyện tập phía trên nghĩ biện pháp, chỉ cần hoàn thành hai điểm này, trên cơ bản có thể bảo đảm tiền kỳ không lo. Mấy chục vạn thiên cư thành cư dân, liền xem như xếp hàng nhường quái vật giết, cũng cần tiêu hao thời gian nhất định. Là cái này Đường Chấn cướp đoạt quyền khống chế nguyên nhân chủ yếu, nắm trong tay tòa thành thị này, chẳng khác nào có rồi hàng loạt pháo hôi. Nghe tới mặc dù vô cùng tàn khốc, có thể sự thực chính là như thế. Biến thành pháo hôi cũng là một loại vận may, tối thiểu nhất có biến cưỡng ép cơ hội, có càng sống thêm hơn hạ khả năng tới. Khi bọn hắn bị vũ trang lên, có rồi có thể đối kháng quái vật năng lực về sau, ai giết ai không nhất định. Huống chi nguyên chú dân tại săn giết quái vật lúc, thực lực bản thân cũng sẽ tùy theo tăng lên, chỉ cần hợp lý sắp đặt cũng vượt qua tiền kỳ chỗ khó, nguyên chú dân thực lực rồi sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Cùng so với một lần trước đại nạn, thế hệ này các cư dân bản địa rõ ràng muốn vận may quá nhiều. Theo trưởng tiểu nổ đoạn, hồ bạc chướng ngại xây dựng công tác bắt đầu, thiên cư thành thân mình cải tạo thì đang tiến hành. Phu cận hai tòa đỉnh núi, nguyên bản có hai loại thông hành cách thức, chia ra dựa vào thuyền cùng địa hạ thành thông đạo. Đường Chấn đang khảo sát sau đó, sai người xây dựng hơn 10 đầu lấy nói, dùng cho vật phẩm nhanh chóng truyền lại. Từng đám vật tư bị vận chuyển qua khứ, hai tòa đỉnh núi bắt đầu xuất hiện từng tòa pháo đài, cỡ nhỏ máy ném đá và trang bị cũng không ngừng xuất hiện tại trên bình đài. Một khi chiến tranh bắt đầu, hai tòa đỉnh núi rồi sẽ hiệp trợ chủ thành, đúng quái vật tiến hành đặc kích. Vì vũ khí trang bị lỗ hổng quá lớn, chế tạo nhà máy đã đầy phụ tải vận chuyển, có thể cho dù là như vậy, nhưng như cũng không cách nào thỏa mãn nhu cầu. Bất đắc dĩ tình huống dưới, chỉ có thể mới xây dựng lên một tòa chế tạo nhà máy, trừ ra chế tạo súng pháo vũ khí bên ngoài, còn muốn phụ trách chế tạo phù văn phi thuyền. Trừ đó ra, sự việc bên ngoài, lương thực dự trữ công tác thì tại như hỏa như đồ đang tiến hành, với lại bị trở thành nhiệm vụ thiết yếu. Mấy chục vạn thực vật tiêu hao vô cùng đáng sợ, mà thiên khư thành bên trong đồ ăn dự trữ lại chỉ có thể duy trì không đến thời gian 10 ngày. Nếu không thể giải quyết vấn đề này, căn bản không cần quái vật xung kích, thiên khư thành rồi sẽ tự sụp đổ. Chương 2544, lâu thành tu sĩ ở giữa cạnh tranh. Chương 2544, lâu thành tu sĩ ở giữa cạnh tranh. Rất nhiều chuyện nhất định phải trước giờ làm chuẩn bị, nếu không phải và nước đã đến chân mới nghĩ biện pháp, tất nhiên sẽ thưởng thức được lưỡi biếng quả đắng. Nhất là đồ ăn phương diện, càng là hơn quan trọng nhất. Đói bụng thiên khư thành cư dân, căn bản không thể nào kiên trì quá lâu thời gian, nếu sử dụng vũ lực trấn áp, rồi sẽ dẫn đến càng thêm tình huống nguy hiểm xuất hiện. Đến lúc đó không cần nói, đối kháng quái vật, chính là tự vệ cũng rất khó khăn, tiền kỳ kinh doanh đều sẽ phó mặc. Cho nên tại phòng ngự công tác tiến hành lúc, đồ ăn dự trữ công tác đã đồng thời tiến hành, ưu tiên tại những chuyện khác hạng. Thiên khư thành bên ngoài nguyên bản có hoa màu, nhưng mà chưa tới thành thúc lúc, những năm qua cũng sẽ có thôn trấn phụ cận bán ra cây lúa, nhưng mà bây giờ thì đoạn mất con đường. Theo ma triều bộc phát, Đoán chừng bên ngoài đã sớm yêu vật hành hành, lại làm sao có khả năng nhắc lại cung cấp lương thực. Nói tới nói lui, còn phải tự nghĩ biện pháp. Đường Chấn nhìn tài liệu trong tay, phía trên có thiên cơ thành đồ ăn dự trữ tình huống, cùng với phụ cận sản vật rõ ràng chi tiết. Làm sau khi xem xong, Đường Chấn khẽ cau mày, phát hiện tình huống xa so với dự tính càng thêm không xong. Bây giờ thiên cơ thành bên trong, thiếu hụt có thể trưởng kỳ dùng ăn nơi cung cấp thức ăn, nếu là hiện tại không nghĩ biện pháp giải quyết, tương lai sẽ trở nên càng phát ra khó mà giải quyết. Kiếp nạn khi nào kết thúc, không ai nói rõ được sở, cho nên nhất định phải làm tốt trưởng kỳ chuẩn bị. Nếu như là nguyên chú dân lời nói, tất nhiên sẽ bị chuyện này làm khó, muốn giải quyết mấy chục vạn cư dân vấn đề thức ăn, như thế nào một sớm một chiều có thể làm được. Người khác làm không được, nhưng không có nghĩa là Đường Chấn làm không được. Bản thân hắn nắm giữ lấy đủ loại tri thức kỹ năng, lúc trước chinh chiến hệ tệ rộp lúc, còn đã từng tiếp thu qua vô số người tệ rộp tổn chữa ký ức. Những kiến thức này bị phong tồn, tùy thời có thể vì điều động, có rất nhiều tri thức đều có thể phát huy được tác dụng. Biến thành cường giả tạo vật chủ về sau, đối với vạn vật bản chất, đã thấy vậy càng phát ra hiểu rõ. Tạo vật sư thế giới tri thức, càng là hơn đặc biệt nhằm vào tình huống trước mắt, với lại vì Đường Chấn tu vi hiện tại, hoàn toàn có thể thoải mái làm việc. Cho nên khi thiên cơ thành đồ ăn nguy cơ bày ở trước mặt lúc, Đường Chấn trong đầu ngay lập tức toát ra mấy cái ý nghĩ, suy xét đến hiện hữu điều kiện về sau, cuối cùng lựa chọn bên trong một cái cách. Cải tạo thực vật, khiến cho xảy ra biên giới, biến thành mới nơi cung cấp thức ăn. Quyết định chủ ý về sau, Đường Chấn ngay lập tức bắt đầu hành động. Vì có rồi thành thị trưởng không quyền, cho nên theo ra lệnh một tiếng, một tòa chuyên thuộc về Đường Chấn phòng thí nghiệm bị kiến tạo ra được. Từng đống thí nghiệm vật liệu được đưa vào đến, cảnh trung giáo hội cùng thành chủ phụ tích lũy, nhường Đường Chấn tiết kiệm không nhỏ thời gian, cần thiết vật liệu trên cơ bản đều đã tìm thấy. Bắt đầu thuận lợi như vậy, nhường Đường Chấn trở nên lòng tin càng đầy. Hắn đem các loại vật liệu chiết xuất điều phối, chế thành cùng loại chất xúc tác thứ gì đó, sau đó đặt ở bên cạnh dự bị. Phù văn pháp trận ác không thể thiếu, hết rồi loại vật này tồn tại, cải tạo thí nghiệm căn bản là không có cách tiến hành. Hơn nữa còn phải là chuyên dụng đặc thù pháp trận, cần thỉnh thoảng tiến hành cải biến, từ đó bảo đảm thí nghiệm thuận lợi tiến hành. Cái này cần tông sư cấp phù văn pháp trận thành tựu, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để cho vô số người chủ bước. Phù văn pháp trận khắc họa phiền toái nhất, vì tăng tốc thời gian, Đường Chấn đem Vũ Cửu thì kéo đến. Vũ Cửu không còn nghi ngờ gì nữa không thích công việc này, nhưng mà hắn biết rõ chuyện này tầm quan trọng, cho nên lựa chọn ngoan ngoãn phối hợp. Đường Chấn gặp qua rất nhiều lâu thành tu sĩ, tại phù văn pháp trận phương diện có thể cùng chính mình sánh vai người, lại là lắc đắc không có mấy. Vũ Cửu coi như là một, có thể thấy được hắn tuyệt không phải phổ thông tu sĩ. Gia hỏa này không muốn nói ra lai lịch của mình, Đường Chấn thì không có hỏi tới. Rốt cuộc trận này cạnh tranh cùng nguyên bản thân phận không có bất cứ liên hệ nào. Kéo lì cùng Na Cốt mấy người cũng có cơ hội đứng ngoài quan sát, chỉ là từ đầu tới cuối đều là đầu góc mù mịt, không hiểu rõ Đường Chấn rốt cuộc đang làm gì. Phù văn pháp trận vẽ đồng thời, Đường Chấn còn tự thân ra tay, đến thiên cư thành bên ngoài trong rừng rậm thu thập thực vật, tìm kiếm thích hợp cải tạo đối tượng. Vạn vật cũng có căn nguyên, đồ ăn cũng không có khả năng đột nhiên xuất hiện, cho dù là sử dụng tạo vật chủ thủ đoạn, kỳ thực cũng là lực lượng bản nguyên chuyển hóa. Tại thu thập thực vật trong quá trình, Đường Chấn rõ ràng cảm giác được tại trong rừng rậm nhộn nhạo một loại tà ác năng lượng. Cũng là bởi vì tiểu này năng lượng tồn tại, cho nên di chuyển thực vật bắt đầu cực tốc biến hóa, cuối cùng biến thành đáng sợ quái vật. Càng đến gần thành thị, tiểu này năng lượng nồng độ thì càng thấp, và tiến vào thành thị bên trong về sau, tiểu này năng lượng rồi sẽ biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này hiển nhiên là quy tắc trò chơi đang có tác dụng, nếu không nghĩ trở thành quái vật, bước vào nhiều người thành thị liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Bị tạc đoạn trường tiểu phía trên, lục tục ngoe có bóng người xuất hiện, bọn hắn đều là đến từ thiên hư thành thôn dân phụ cận. Vì quái vật tàn sát bừa bãi nguyên nhân, rất nhiều không lớn thôn trang đã bị hủy, có thể trốn tới đây đều là người sống sót. Bọn hắn tại cầu gãy cùng bên hồ lớn tiếng cầu khẩn, hy vọng có thể bước vào thiên cư thành, còn có một số nóng nội ra hỏa, trực tiếp nhảy vào rồi trong hồ. Kết quả mới vừa tiến vào trong hồ, thì gặp phải thực nhân ngư vây giết, trong chốc lát hải cốt không còn. Người sống sót bị hù dọa, không còn dám tự tiện vào nước, chỉ là gân cổ học lớn tiếng cầu khẩn. Coi như bọn họ hảo vận, vì thiên cư thành thiếu khuyết nhân viên, cũng đồng dạng muốn hiểu tình huống ngoại giới, cho nên những người may mắn còn sống sót này đạt được hiểu rõ cứu. Cảnh trung giáo hội tín đồ huy động tuyển, đem bọn hắn vận chuyển trở về thiên cư thành, sau đó còn muốn trải qua cách ly thẩm tra, sau đó biến thành đối kháng quái vật một thành viên. Ú Cửu còn có thể phụ trách thẩm tra, lâu thành tu sĩ muốn dùng loại phương pháp này lẫn vào thiên cư thành, căn bản là chuyện không thể nào. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, thí nghiệm chính thức bắt đầu. Liên tục bận rộn rồi sau 3 ngày 3 đêm, Đường Chấn cuối cùng hoàn thành thí nghiệm, mười mấy cái vật thí nghiệm để vào phù văn pháp trận, bắt đầu tiến hành cuối cùng thôi hóa công tác. Ú Cửu nhìn xem sau tấm tắc lấy làm kỳ lạ, điều này đến từ tạo vật sư thế giới thủ đoạn, hắn quá khứ căn bản chưa từng thấy qua. Cuối cùng rảnh rỗi Đường Chấn, tranh thủ mắt nhìn bảng xếp hạng, lại phát hiện thứ hạng của mình đã vô cùng thê thảm. Bộ phát ma triều, nhường lâu thành tu sĩ không cần là tìm kiếm quái vật phát sầu, xếp hạng tự nhiên cực tốc tăng lên. Chẳng qua cùng lúc đó, lâu thành tu sĩ tỷ lệ đào thải thì bắt đầu tăng mạnh, cho đến bây giờ, bị đào thải bị loại lâu thành tu sĩ đã gần ngàn vạn. Đây là tương đối đáng sợ số lượng, tại dưới tình huống bình thường, nghìn vạn lần tinh anh cấp bậc lâu thành tu sĩ, đủ để phá hủy vô số thế giới. Nhưng mà tại đây chẳng cạnh tranh bên trong, bọn hắn lại trở nên nhỏ nhặt không đáng kể, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân bị đào thải bị loại. Bị đào thải không biểu hiện thực lực chênh lệch, có thể kiên trì đến bây giờ thì chỉ có thể nói là vận khí tốt. Trừ ra xếp hạng cùng đào thải số lượng xuất hiện biến hóa bên ngoài, đại bản đồ thì xuất hiện biến hóa, nguyên bản giống như Đường Chấn ẩn tàng địa đồ lâu thành tu sĩ, bắt đầu có thủ lao công bố địa đồ. Nguyên bản ẩn tàng địa đồ là vì không tiết lộ quái vật phân bố điểm, nhưng hôm nay quái vật khắp nơi đều là, lại cất giấu thì không cần phải. Đại bản đồ, diện tích quá lớn, muốn thu được tất cả lời nói, thiết yếu muốn hao phí hàng loạt điểm tích lũy. Đường Trấn không có nhiều như vậy điểm tích lũy, chỉ là góp nhặt khu vực phụ cận địa đồ, sau đó liền phát hiện tại đây chút ít trên bản đồ, đồng dạng đánh dấu một chút thông tin. Ngoài thành khu vực, nhớ lấy đồng hành nhân số không nên quá nhiều, bằng không dễ lọt vào ma khí công kích. Quái vật có thể truyền nhiễm, có thể thăng cấp, nhớ lấy đừng cho quái vật bước vào thành trấn. Có quái vật chiếm cứ thôn trang, đem nó cải tạo thành đại bản doanh, quy mô đang không ngừng lớn mạnh. Từng tổ thông tin tình báo, cho thấy ngoại giới trở nên dị thường nguy hiểm, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay tại Đường Trấn xem thông tin lúc, U Cửu đột nhiên xuất hiện, cũng cho Đường Trấn đem lại một vô cùng tin tức xấu. Thiên Cư thành trong rừng rậm, xuất hiện rất nhiều lâu thành tu sĩ, bọn hắn bây giờ tụ cùng một chỗ, chuyên môn cấp giết đến từ đệ ngũ chiến khu cùng Thánh Long chiến khu tu sĩ. Có hơn 10 người đệ ngũ chiến khu lâu thành tu sĩ bị chặn đường, hai bên một hồi kịch chiến sau đó, chỉ có một người may mắn thoát khỏi, sau đó được ta cứu rồi quay về. Nghe được tiền căn hậu quả, Đường Trấn cười lạnh một tiếng, ám đạo đám gia hỏa này quả nhiên đủ âm độc. Hiểu rõ chính diện đánh không lại Thiên Cư thành, liền dứt khoát chặn đường bị binh, đợi đến thực lực đầy đủ lúc, lại nhìn trời khư thành phát động công kích. Đường Trấn sao lại để bọn hắn toàn nguyện, ngay lập tức quyết định tiến hành phản kích, bằng không đám gia hỏa này sẽ trở nên càng phát ra phế lối. Chương 2545, không trung đả kích chương 2545, không trung đả kích biết được Thiên Khư thành ngoài có lâu thành tu sĩ cả đường, Đường Trấn ngay lập tức quyết định chủ ý, chuẩn bị phải trả vì màu sắc. Vũ Cửu cũng là ý nghĩ này, nếu như không phải thoát thân không ra lời nói, hắn cũng muốn tự mình chiếu cố đám này cản đường người. Ngay cả đệ ngũ chiến khu tu sĩ cũng dám chặn đường, rốt cục ai cho lá gan của bọn hắn? Chẳng qua nghĩ lại, đệ ngũ chiến khu lại như thế nào, tất mọi người cất bước điểm đều như thế. Nếu có cơ hội, liền xem như đối mặt đệ nhất chiến khu lâu thành tu sĩ, cũng dám tại thống hạ sát thủ. Theo địa diện phát động công kích, chúng ta cũng không chiếm cư ưu thế, cho nên biện pháp tốt nhất chính là từ trên trời phát động công kích. Đường Trấn đưa ra đề nghị, chuẩn bị vận dụng phù văn phi thuyền. Tuy nói theo ma triều bộc phát, lâu thành tu sĩ đẳng cấp đang không ngừng tăng lên, nhưng mà cho đến bây giờ, vẫn không có lâu thành tu sĩ có thể bay được. Phù văn phi thuyền tiểu này phương tiện giao thông, tại sơ kỳ có ưu thế cực lớn, tuyệt đối chiến tranh lợi khí. Ngoài thành địch nhân giao cho để ta giải quyết, ngươi tiếp tục trấn thủ thành chủ phủ, nơi này căn bản cách không ra người. Vũ Cửu có chút tiếc nuối, chẳng qua thì không nói gì, đánh trận cơ hội có rất nhiều, không cần nóng lòng nhất thời. Chính ngươi cẩn thận một chút, ta nghe kia người sống sót nói, hình như nhìn thấy đeo đệ tứ chiến khu huy chương lâu thành tu sĩ. Quả thực như thế, chuyện này hẳn là do bọn hắn chủ đạo, bằng không một đám cấp thấp chiến khu lâu thành tu sĩ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện đối địch với chúng ta. Đường Trấn gật đầu một cái, nếu quả thật có đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ tham dự, mình quả thật phải cẩn thận nhiều hơn. Cùng Vũ Cửu bàn bạc thỏa đáng sau đó, Đường Trấn ngay lập tức tiến về chế tạo nhà máy, điều tập một nhóm tạc đạn đưa lên phủ văn phi thuyền. Sau đó hắn lại đặt kéo ly kêu lên, cùng nhau tham dự hành động. Tiểu nha đầu thức tỉnh rồi chủng tộc thiên phú, có được biến thái nghe, có thể trong lúc chiến đấu cho Đường Trấn cung cấp phụ trợ. Nghe được Đường Trấn triệu hoán về sau, kéo ly mặc dù trọng thương chưa lành, nhưng cũng ngay lập tức chạy tới. Nhìn thấy kéo ly lúc, nàng toàn thân bao phủ tại trường bào màu đen bên trong, một tấm gương mặt xinh đẹp tái nhợt như tuyết, thân thể nho nhỏ dường như một trận gió có thể thổi ngã. Một luồng hơi lạnh tràn ngập tại trung quanh nàng, tới gần không đến vài giây đồng hồ, rồi sẽ bị đông cứng đến run lẩy bẩy. Vì không khí lạnh duyên cớ, kéo ly trung quanh từ đầu đến cuối không có người dừng lại, nhưng nàng có vẻ càng phát ra cô đơn chiếc bóng. Ta cần ngươi sử dụng tính lực của mình, trợ giúp ta khóa chặt ẩn tàng địch nhân, thuận tiện tiến hành chính xác đả kích. Bọn hắn đều là lâu thành tu sĩ, muốn làm được điểm này, có lẽ sẽ đúng thân thể ngươi tạo thành gánh nặng rất lớn. Nếu ngươi gánh không được lời nói, có thể trực tiếp nói cho ta biết, tuyệt đối không nên miễn cưỡng chính mình. Đường Trấn dặn dò kéo ly một câu, muốn cho những thứ này cản đường lâu thành tu sĩ kiên kỵ, nhất định phải đem bọn hắn đánh đau, để bọn hắn không còn dám làm cản như vậy. Tinh chuẩn đả kích thì có vẻ càng thiết yếu. Ừm, ta biết rồi. Kéo ly gật đầu một cái, âm thanh thanh lanh vô cùng, hiển nhiên là nhận biến dị ảnh hưởng. Nàng tiểu này năng lượng hóa thể chất, đoán chừng lại là một loại thiên phú năng lực, chẳng qua trên người kéo ly, vì sao lại giáp tỉnh hai loại không liên hệ chút nào thiên phú năng lực? Đường Trấn có loại suy đoán, này rất có thể là kéo ly kiếp trước chủng tộc năng lực, vì thế giới quy tắc sửa đổi, cho nên bị trực tiếp kích phát ra tới. Nhưng mà sự thực làm sao, Đường Trấn không dám xác định. Hắn đem chuyện này ghi ở trong lòng, nếu có thời gian, nhất định phải hảo hảo mà điều tra một phen. Cần thiết vật tư vận chuyển hoàn tất, Đường Trấn mang lên kéo ly cùng Na Cốt, còn có mấy tên cảnh trung giáo hội tín đồ, cùng nhau bước lên phủ văn phi thuyền. Dựa theo lấy được tình báo, địch nhân chiếm cứ tại khoảng cách Thiên Khư thành 10 cây số tả hữu con đường bên trên, chuyên môn cấp giết qua đường tù sĩ. Nhiệm vụ của chúng ta chính là theo không trung phát động công kích, cho những địch nhân này một hung hăng giáo huấn. Đường Trấn giới thiệu sơ lược một chút nhiệm vụ, không hề có bại lộ quá nhiều thông tin, vì nói với bọn họ rồi cũng vô dụng. Không có qua bao lâu thời gian, phù văn phi thuyền liền đã rời xa Thiên Khư thành, ở trên không trung cực tốc lướt qua. Đường Trấn đứng ở phù văn phi thuyền quan sát trên sân khấu, nhìn thấy Hễ Lì An tĩnh đứng ở một bên, thì phất tay đưa nàng kêu đến. Bộ thương ngươi nên gặp qua, uy lực còn xem là khá, trong tay của ta là đặc chế súng bắn tỉa, có thể đánh cho càng chuẩn càng xa. Đường Trấn lúc nói chuyện, đem một cái súng bắn tỉa giao cho Hễ Lì, nói cho nàng nên như thế nào làm việc. Thính lực của ngươi thiên phú rất mạnh, phối hợp ở trên cao nhìn xuống thị giác, tăng thêm trong tay cái này súng bắn tỉa, hoàn toàn có thể đối với địch nhân tạo thành tổn thương lớn hơn. Đường Trấn vô cùng hoài niệm Thánh Long thành chế tạo phá máy, dùng loại đồ vật này quét sạch địa diện, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì người sống. Đáng tiếc chính mình chữ vật trang bị bị phong ấn, tạo vật chủ năng lực lại không thể sử dụng, bằng không sao lại cần như thế cố sức. Nếu thật là nói như vậy, trận này cạnh tranh cũng không có công bằng có thể nói, thậm chí còn có thể đúng đường chấn rất bất lợi. Hắn có đồ vật, người khác có thể thì có, hắn không có có đồ vật, người khác có thể thì có. Nếu cùng xếp hạng trước 3 chiến khu so sánh, đến từ đệ ngũ chiến khu đường chấn, rất có thể sẽ gặp phải vô tình nghiền ép. Kéo Ly nghiêm túc nghe đường chấn giảng thuật, sau đó gật đầu một cái, tỏ vẻ mình đã hiểu làm sao làm việc. Đường chấn nghe vậy cười khẽ, vì Éo Lì thông minh trình độ, xác thực có thể rất nhẹ nhàng nắm giữ. Chỉ là loại vật này dễ học khó kinh, với lại cần thiên phú rất cao, cũng không phải người nào cũng có thần thương thủ thiên phú. Tình cờ nhưng vào lúc này, trong núi trên đất trống xuất hiện một đầu quái vật, đang cúi đầu xé rách một bộ da thú thi thể. Nhìn thấy đầu kia quái vật không có, cho ta đưa nó xử lý. Đường chấn tay chỉ quái vật, đối Éo Lì ra lệnh. Éo Lì lại không chần chờ chút nào, trực tiếp giơ súng nhắm ngay phía dưới quái vật, theo trầm muộn tiếng vang truyền đến, đầu kia quái vật bị trực tiếp tung bay rồi xỏ não. Nhìn thấy vũ khí uy lực, Na Cốt đám người sợ tới mức hít sâu một hơi, ám đạo nếu là đánh trên người mình, sợ là trong nháy mắt liền không có tính mệnh. Đường chấn mặt lộ vẻ vui mừng, lần đầu xạ kích liền như thế tinh chuẩn, nhìn tới loại vũ khí này vô cùng thích hợp Éo Lì sử dụng. Ngươi về sau siêng năng luyện tập, không cần lo lắng viên đạn tiêu hao, loại vật này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đường chấn nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Na Cốt cùng mấy tên tín đồ, cổ vũ bọn hắn cũng nhiều luyện nhiều tập. Tại Thánh Long chiến khu bên trong, vương cấp tu sĩ đều sẽ mang theo súng pháo loại vũ khí, tại hợp lý cải tạo thăng cấp về sau, thương giới vũ khí uy lực kỳ thực rất khả quan. Trong lúc vô tình, Phù Văn Phi thuyền đã tới mục đích. Thiên Thư thành phụ cận đều là rừng cây, địa hình nơi này lại muốn bằng phẳng rất nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới còn có liên miên hoa màu. Nơi đây là Thiên Khư thành lương thực chủ khu sản xuất, nếu là lúc trước đi qua nơi này lúc, sẽ thấy đếm không hết nông phu tại đồng ruộng lao động. Thế nhưng theo ma triều bộc phát, đồng ruộng nông phu đã không biết tung tích, rất nhiều đồng ruộng đều bị quái vật phá hoại một mớ hỗn độn. Địch nhân lựa chọn ở chỗ này phục kích, là bởi vì bị người phục kích không chỗ tránh né, cuối cùng sẽ bị toàn bộ tiêu diệt. Đem tiến về Thiên Khư thành tu sĩ xử lý sau đó, sẽ tuôn ra không ít chiến lợi phẩm, trong đó có rất nhiều đồ tốt. Tích lũy tháng ngày phía dưới, thu hoạch rồi sẽ rất khả quan. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ, làm như vậy có thể suy yếu Thiên Khư thành thực lực, khiến cho không cách nào kịp thời đạt được viện binh. Chỉ cần thời cơ phù hợp, là có thể nhìn trời Khư thành phát động công kích, cướp đoạt thành thị quyền khống chế. Về phần Thiên Khư thành trả thù, cũng đồng dạng tại đoán trước bên trong, thậm chí cá lọt lưới chính là cố ý thả ra. Giả sử Thiên Khư thành có can đảm xuất binh, rồi sẽ rơi vào cái bẫy, bảo đảm có đến mà không có về. Chỉ là địch nhân nằm mộng cũng nghĩ không ra, đường trấn có Phù Văn Phi thuyền, sẽ từ không trung phát động công kích. Ngay tại địch nhân mai phục chờ đợi lúc, Phù Văn Phi thuyền lặng yên mà tới, và xác định địch nhân ẩn tàng vị trí về sau, đến từ đệ ngũ chiến khu lửa giận từ trên trời giáng xuống. Mai phục tại đồng ruộng ở giữa địch nhân còn chưa kịp phản ứng, liền bị tạc đạn liệt diễm bao phủ, mấy lâu thành tu sĩ trực tiếp bị đào thải. Và phát hiện không trung Phù Văn Phi thuyền lúc, mới công kích đã giáng lâm, liệt diễm bước lên bên trong, lại có mấy tên lâu thành tu sĩ bị xử lý. Địa diện địch nhân bực mình không thôi, nếu như là tại thực lực bị phong ấn trước đó, ngay trong bọn họ tùy ý chọn ra một, cũng có thể dễ dàng mà đem Phù Văn Phi thuyền phá hủy. Thế nhưng giờ này khắc này, lại như là chó nhà có tang bị đuổi theo chạy loạn khắp nơi, quả thực bẽ mặt tới cực điểm. Chương 2546, đường vệ bị tập kích. Chương 2546, đường vệ bị tập kích mai phục tại phiến khu vực này lâu thành tu sĩ, vẹn vẹn là một bộ phận địch nhân, còn lại địch nhân đều tại trong rừng rậm, chuẩn bị phục kích đến từ Thiên Khư thành viện binh. Mặc dù chỉ là một bộ phận địch nhân, nhưng cũng chừng hơn 50 cái, cũng không biết tổng số rốt cục có bao nhiêu. Nhiều như vậy lâu thành tu sĩ, cũng không dám nhìn trời Khư thành phát động công kích, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn thì hiểu rõ chính mình không phải trước kia, nhất định phải cẩn thận làm việc. Bị Phù Văn Phi thuyền hành tạc sau đó, địch nhân ngay lập tức tứ tán thoát khỏi, chạy trốn trong quá trình tuyệt đối không tụ tập lại một chỗ. Lâu thành tu sĩ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ứng đối không tập cũng là như thế, thậm chí đang thoát đi trong quá trình, còn tiện thể đốt lên cỏ khô nhiên liệu. Trong lúc nhất thời khói đặc cuồn cuộn, địa diện vật thể bị che lấp, quan sát sẽ phi thường phí sức. Đường chấn cùng Éo Lì đám người, trong tay riêng phần mình cầm bộ thương, nhắm ngay trong xương khói thân ảnh không ngừng xạ kích. Về phần viên đạn có phải chí mạng, hiện nay còn không biết được, chỉ vì lâu thành tu sĩ phần lớn mặc hộ giáp. Mặc dù tại truyền tống đến lúc đó, đỉnh cấp hộ giáp đều bị phong ấn tịch thu, nhưng mà tự thân lực phòng ngự vẫn như cũ không thể coi thường. Vừa đánh trúng mấy tên địch nhân, thì bị đến từ địa diện phản kích. Địch nhân sử dụng một loại không biết tên vũ khí, có thể xảy ra quái dị tên lửa, đánh trúng mục tiêu rồi sẽ nổ tung. Phù Văn Phi thuyền dưới đáy bị tạc vô dụng, tổn hại khu vực chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ, đồng thời còn có thiêu đốt hiệu quả. Không còn nghi ngờ gì nữa, địch nhân không phải là bị di chuyển bị đánh, mà là có phản kích thủ đoạn. Nếu Phù Văn Phi thuyền vị trí then chốt nhiều chịu mấy lần, rất có thể trực tiếp rơi xuống. Đem Phù Văn Phi thuyền độ cao tăng lên, vũ khí của bọn hắn không bay được cao bao nhiêu, nhưng mà công kích của chúng ta lại không bị ảnh hưởng. Đường Chấn lúc nói chuyện, tiện tay cầm lấy một quả tạc đạn, nhắm ngay phía dưới một cây đại thụ đập tới. Cũng dám đánh lén, thật sự cho rằng ta không có xem lại các ngươi nơi ở nó. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, đại thụ chạc cây bị tạc đoạn, lá cây mạn thiên phi vũ. Hai thân ảnh bay ra ngoài, cơ thể chưa rơi xuống đất, liền đã hóa thành bạch quang biến mất. Một quả tạc đạn giải quyết hai tên ẩn nút địch nhân, Đường Chấn tiếp tục giơ súng nhắm chuẩn, một phát súng tiếp một phát súng đánh cái không dừng lại. Na Cốt phụ trách điều khiển Phù Văn Phi thuyền, về phần đi theo mà đến mấy tên cảnh trung giáo hội tín đồ, thì cầm tạc đạn không ngừng hướng xuống nện. Ngẫu nhiên còn có thể nghe theo Đường Chấn cùng Éo Lì chỉ huy, hướng phía chỉ định vị trí tiến hành ném mạnh, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Nay trùng loại hình chiến đấu, bọn hắn hay là lần đầu tham gia, sử dụng Phù Văn Phi thuyền chiếm cứ không trung ưu thế, lại dùng tạc đạn đem địch nhân nổ huyết đục văng tung tóe, quả thực dường như là bắt nạt người giống như. địa diện địch nhân bị đánh không hề có lực hoàn thủ, liền xem như có thể tiến hành đánh trả, tạo thành phá hoại cũng không phải thường có hạn. Ngược lại là vị trí của địch nhân bại lộ sau đó, rồi sẽ ngay lập tức lọt vào đến từ không trung đả kích, thoáng qua liền bị nổ thịt nát xương tan. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, chạy tán loạn địch nhân cũng đã tiêu tán vô tung. Đường Chấn các hạ, muốn không cần tiếp tục truy kích. Na Cốt đám người tra hỏi nhìn xem bộ dáng của bọn hắn liền biết, hiển nhiên là chưa hết phòng thèm. Giặc cung Đường chớ đuổi, chúng ta hiện tại trở về Thiên Cư Thành. Đường Chấn nhìn địch nhân tiến vào bên trong rừng cây, hạ lệnh ngay lập tức trở về địa điểm xuất phát, trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác bất an. Chỉ cần xuất hiện loại cảm giác này, thì khẳng định sẽ có sự việc xảy ra, tạo vật chủ đối với phúc họa cảm ứng, có đôi khi sẽ phi thường linh nghiệm. Dọc theo đường cũ trở về, không có qua bao lâu thời gian, Kéo Lì đột nhiên cảnh báo. Trước mặt trong rừng rậm, cất giấu rất nhiều địch nhân. Kéo Lì cảnh báo vừa mới phát ra, trái phía dưới trong rừng rậm, đột nhiên dâng lên một quả hỏa cầu khổng lồ. Hỏa cầu đường kính vượt qua nửa mét, tốc độ nhanh kinh người, thẳng đến phủ Văn Phi thuyền phóng tới. Không tốt, nhanh né tránh. Đường Chấn lớn tiếng nói đến, đồng thời vọt tới trước đài điều khiển, đột nhiên kéo động một tay cầm. Nguyên bản đang vân nhanh hành xử phủ Văn Phi thuyền, trong lúc đó chuyển thành hướng ngang hành xử, lệnh một ly tránh đi hỏa cầu công kích. Có mai phục, chuẩn bị tác chiến. Đường Chấn lúc nói chuyện, đã theo dõi trong cơ lấy hai cái tạc đạn, nhắm ngay hỏa cầu dâng lên chỗ đập xuống. Hắn nhìn thấy phía dưới có bóng người chớp động, đồng thời còn có một đài đặc thù dụng cụ, có chút cùng loại công thành dùng máy ném đá. Chặn đường viện binh đồng thời, còn chế tạo công thành vũ khí, xem ra là nhìn trời khư thành tình thế bắt buộc. Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, lần nữa ném ra mấy quả tạc đạn, đồng thời tìm kiếm địch nhân khác. Theo tạc đạn rơi xuống đất, bộ kia đặc chế máy ném đá bị hủy diệt, nhưng mà cũng không có đả thương được một tên địch nhân. Nguyên lai tại công kích thất bại sau đó, địch nhân cũng đã đem máy ném đá bỏ cuộc, chỉ vì đoán được Đường Chấn sẽ tiến hành phản kích. Địa diện tiếng nổ vang lên lúc, những phương hướng khác trong rừng rậm cũng đồng dạng có hỏa cầu bắn ra. Từng viên một hỏa cầu trên không trung giao nhau mà qua, toàn bộ khóa chặt rồi phù văn phi thuyền, một khi bị đánh trúng lời nói, đoán chừng trong nháy mắt rồi sẽ chia năm xẻ bảy. Mọi người một trái tim cũng treo ở rồi cuốn học nhi, Đường Chấn thì điều khiển phi thuyền, linh hoạt tiến hành né tránh. Vấn đề là phù văn phi thuyền tính cơ động rất kém cỏi, cho dù Đường Chấn làm việc dị thường linh hoạt, nhưng như cũng bị một quả hỏa cầu đập trúng phần đuôi. Phù văn phi thuyền lập tức có hỏa diễm dâng lên, vì phi hành nguyên nhân, hỏa diễm thiêu đốt rất nhanh chóng. Tình huống rất nguy cấp, nếu mặc cho thiêu đốt xuống dưới, phù văn phi thuyền chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống. Kết quả đúng lúc này, Kéo Ly đột nhiên đứng ra, trong nháy mắt hoán đổi thành loại đó hàn khí bức người hình thái. Chỉ thấy thân thể của hắn từ từ bay ra, đưa tay đối hỏa diễm thiêu đốt chỗ một chỉ, một tầng băng xương ngay lập tức bao phủ cháy đen khu vực. Lửa cháy hùng hực, trong nháy mắt dập tắt. Thấy cảnh này, Na Cốt đám người hưng phấn giống lên một tiếng, nhìn về phía Kéo Ly ánh mắt đã xảy ra sửa đổi. Cái này nguyên bản không có tiếng tăm gì tiểu nữ hài, bây giờ lại trở nên lợi hại như thế, quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Làm tốt lắm. Đường Chấn khen ngợi một câu, đồng thời thay đổi phương hướng, thẳng đến một chỗ địch nhân mai phục trô đánh tới. Còn chưa có tới địa điểm, mấy quả tạc đạn thì đánh lấy xoáy nhi bay ra ngoài, tinh chuẩn rơi vào rồi địch nhân vị trí. Một hồi kịch liệt tiếng nổ bên trong, xương vỡ cùng gỗ tứ tán bay múa, lần này địch nhân một đều không có đào tẩu. Đường Chấn lại là hơi sững sờ, bởi vì hắn phát hiện bị tạc chết cũng không phải lâu thành tu sĩ, mà là rất bình thường nguyên chú dân. Quan sát một cỗ thi thể cách ăn mặc, rõ ràng chính là đồng ruộng nông hộ, không còn nghi ngờ gì nữa địch nhân tụ họp một ba người sống sót, dùng cho hiệp trợ chiến đấu. Mặc dù không có xử lý lâu thành tu sĩ, nhưng mà có thể giải quyết một đài địch nhân máy ném đá, đồng dạng có thể để cho uy hiếp giảm bớt mấy phần. Xử lý rồi một đài máy ném đá về sau, Đường Chấn ngay lập tức thay đổi phương hướng, thẳng đến tam đài vị trí. Phía dưới địch nhân tựa hồ có chút bối rối, công kích lúc rõ ràng mất đi gối đầu, hỏa cầu phi hành vĩ đạo cùng phù văn phi thuyền trên lệnh rất xa. Kéo Ly khóa chặt phía dưới màu đen chiến giáp địch nhân, tốc độ phải nhanh. Đường Chấn phát hiện khả nghi mục tiêu, ngay lập tức mệnh lệnh Kéo Lì phát động công kích, mà đối phương thì nhanh chóng giơ súng nhắm chuẩn, hướng phía khả nghi mục tiêu bắc cỏ. Trên đất địch nhân đang chỉ huy nông phu làm việc, căn bản không có nhìn thấy Kéo Lì khóa chặt chính mình, kết quả này một viên đạn chính giữa đầu của hắn, đem sọ nào đánh cho chia năm xẻ bảy. Đây là hàng thật giá thật lâu thành tu sĩ, với lại theo hắn bị tiêu diệt, trong bạch quang rơi xuống rồi một đống lớn vật phẩm, cũng không biết đều là những thứ gì. Công kích phủ văn phi thuyền bốn đài máy ném đá, bây giờ chỉ còn lại có một đài, tính uy hiếp xuống đến thấp nhất. Phía dưới địch nhân thấy thế, ngay lập tức tăng nhanh tốc độ công kích, hiển nhiên là không hề từ bỏ. Đường Chấn thì khóa chặt rồi đối phương, điều khiển phù văn phi thuyền thẳng đến hắn vị trí mà đi. Không nghĩ đúng lúc này, hậu phương cách đó không xa trong rừng rậm, đột nhiên có một đạo to lớn thân ảnh phóng lên tận trời, thẳng đến phù văn phi thuyền đánh tới. Cảm tạ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2547, đoạt một con rồng. Chương 2547, đoạt một con rồng. Này đột nhiên xuất hiện đồ vật, nhưng thật ra là một đầu thân dài qua 15 mét hắc long, toàn thân tràn đầy trầm trọng lân giáp. Tiểu này hình thể hắc long chỉ có thể coi là cỡ trung tiểu long tộc, nhưng mà ở trong môi trường này lại có được không thể coi thường lực phá hoại. Hắc long phía sau còn đứng thẳng một tên lâu thành tu sĩ, có một con đặc thù mộc giỏ, bên trong đầy tròn vo khoáng thạch cầu, chiếu nặng rất ép tay. Này lâu thành tu sĩ một tay nắm dây cương, ngoài ra ba cái tay cầm lấy màu đen thạch cầu, đối phủ văn phi thuyền đập tới. Một tên tín đồ né tránh không kịp, bị đập trúng rồi bả vai bộ vị, trực tiếp đánh cho máu thịt bé bét. Ngoài ra hai viên thạch cầu gào thét mà qua, bị mọi người tránh khỏi, lại sợ tới mức buốt lên chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Không nên coi thường tiểu này khoáng thạch mài thạch đầu, bị lâu thành tu sĩ vãi ra về sau, uy lực không thể so với pháo đạn kém bao nhiêu. Bên cạnh Éo Lì thấy thế, đột nhiên thay đổi họng súng, tại đối phương đợt thứ hai thạch cầu đập tới trước đó, nhanh chóng bắt cỏ. Kia lâu thành tu sĩ phản ứng cực nhanh, mãnh nhảy xuống hắc long lưng, tránh thoát chạm mặt tới viên đạn. Đúng lúc này lại chạy đi lên, trong tay nắm chặt ba viên thạch cầu, lại một lần nữa hung hăng quăng đến. Bành bành bành. Phù văn phi thuyền mặt ngoài bị nện ra ba cái lỗ thủng, cũng may không có thương hại đến nội bộ thừa viên, nhưng mà vẫn như cũ đúng phù văn phi thuyền tạo thành tổn hại. Vì không có hộ giáp nguyên nhân, đối mặt thạch cầu công kích, phù văn phi thuyền căn bản không ngăn cản được. Giữa song phương khoảng cách càng ngày càng gần, kia hắc long hống một tiếng, to lớn móng vuốt đột nhiên bắt lấy rồi phù văn phi thuyền nóc, cố gắng đem nó xé rách thành hai nửa. Na Cốt, ngươi đến điều khiển phù văn phi thuyền. Đường Chấn gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp từ trong phù văn phi thuyền nhảy ra ngoài, tay tóm lấy đột xuất vật treo ở bên ngoài. Phía dưới chính là thiên không, một khi rơi xuống, rồi sẽ bị trực tiếp đào thải. Đường Chấn cánh tay hướng lên giơ lên, mang theo tổ hợp thương giới trực tiếp khai hỏa, viên đạn không ngừng bắn về phía hắc long phần bụng. Hắc long lân giáp mặc dù cứng rắn như thép, nhưng mà vẫn như cũng không cách nào ngăn cản xuyên giáp đạn công kích, thoáng qua trong lúc đó liền bị đánh máu thịt bé bét, đau đến hắc long lớn tiếng gào thét. Khốn nạn! Điều khiển hắc long lâu thành tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng nắm lên hai viên khoáng thạch cầu, hướng phía Đường Chấn hung hăng đập tới. Này hắc long đạt được rất không dễ, nếu bị Đường Chấn giết chết lời nói, không thể nghi ngờ là tương đối tổn thất thật lớn. Liền xem như không phá hủy phù văn phi thuyền, thì nhất định phải bảo đảm hắc long an toàn, bằng không bọn hắn hành động lần này rồi sẽ lợi bất cập hại. Mắt thấy đối phương công kích đánh tới, Đường Chấn thay đổi họng súng, một đợt viên đạn đổ xuống mà ra. Tên kia lâu thành tu sĩ cố kỹ trọng thi, lại một lần nữa lách mình tránh né, lại không nghĩ Đường Chấn hướng lên nhảy lên, trực tiếp nhảy tới phù văn phi thuyền đỉnh. Kia đầu hắc long thấy thế, đưa ra một cái móng vuốt hướng Đường Chấn chụp tới, hận không thể đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Xuất sinh! Đường Chấn cười lạnh một tiếng, rút ra trường kiếm quét ngang mà ra, suýt nữa đem hắc long móng vuốt cắt thành hai nửa. Hắc long kêu đau gào thét, một cái móng khác muốn bung ra phù văn phi thuyền, hiển nhiên là bị Đường Chấn cho đánh sợ. Muốn chạy, hỏi qua ta đồng ý không có. Đường Chấn vừa dứt lời, người đã bay lên trời, đưa tay bắt lấy rồi hắc long trên cổ xích sát, lại thuận thế nhảy tới hắc long phía sau. Nhìn thấy Đường Chấn xuất hiện ở trước mặt mình, tên kia lâu thành tu sĩ giật mình, chẳng qua rất nhanh liền cười gần ném ra ba cái thạch cầu. Đường Chấn trường kiếm vung ấy, đem đánh tới thạch cầu đánh bay, đồng thời trong chữ vật trang bị lấy ra thủ thương, nhắm ngay địch nhân trực tiếp khai hỏa phun ra. Kia lâu thành tu sĩ phản ứng cực nhanh, nhanh chóng quay thân né tránh, sau đó giơ tay bắn ra mấy quả thạch cầu. Tại ném ra thạch cầu sau đó, thì bất kể có hay không đánh trúng Đường Chấn, đưa tay tại bên hông đột nhiên co lại. Một cái dài nhỏ như là cành liễu trường tiên, trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn, mang theo từng vệt ngân quang. Này trường tiên binh khí vừa nhu vừa mềm dai, vây quanh thân thể của đối phương xoay quanh, khi thì lại như cùng linh xà giống như không ngừng nô ra, để người khó lòng phòng bị. Nhìn như yếu đuối không chịu nổi, nhưng trên thực tế uy lực mười phần, người bình thường bị sát một chút, sợ là sẽ phải bị trực tiếp rút thành hai đoạn. Loại binh khí này tại quần chiến lúc có được tương đối cương ép uy lực, tại đơn đả độc đấu lúc, đồng dạng cũng là xảo trá khó phòng. Đường Chấn không dám kinh thường, loại vũ khí này sát thực hiếm thấy, nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ tên này lâu thành tu sĩ lại đến từ đệ tứ chiến khu. Đường Chấn có thể xác nhận điểm này là bởi vì đối phương chiến giáp phía trên có hai cái huy trường, phía trên rõ ràng biết đệ tứ chiến khu chữ, cùng với đối phương sở thuộc thế lực. Nguyên lai là đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ, chẳng trách phách lối như vậy, lại trực tiếp đem sở thuộc trận doanh biểu diễn ra. Đường Chấn trong lòng âm thầm nói, chẳng qua nghĩ lại, cách làm như vậy kỳ thực không có gì chỗ xấu. Chỉ nói đệ tứ chiến khu thân mình chính là phi thường cường đại ô dù, đủ để dọa lùi một bang lòng tin không đủ lâu thành tu sĩ. Cho dù ai đều tin tưởng, chiến khu xếp hạng càng đến gần trước, có thực lực tổng hợp thì càng mạnh, lâu thành tu sĩ sức chiến đấu đồng dạng không kém. Tuy nói mọi người tại cạnh tranh lúc cũng ở vào cùng một hàng bắt đầu bên trên, nhưng mà kinh nghiệm ý thức lại không cách nào san bằng. Cùng cao cấp chiến khu lâu thành tu sĩ cảnh ngộ lúc, tuyệt đại đa số cấp thấp chiến khu lâu thành tu sĩ đều sẽ lựa chọn kính nhi viễn chi. Đồng thời bằng vào này một thân phận, còn có thể chiêu mộ một ít cấp thấp chiến khu lâu thành tu sĩ, mọi người qua lại hợp tác, lẫn nhau trong lúc đó đôi bên cùng có lợi. Tại đây chẳng cạnh tranh bên trong, các đại chiến khu lâu thành tu sĩ cũng không phải là muốn tranh cái người chết ta sống, đồng dạng có thể qua lại hợp tác, chia sẻ kẻ thắng lợi cuối cùng quả thực. Tất nhiên tại chia sẻ chỗ tốt lúc, nhất định phải phân rõ chủ thứ, cấp thấp chiến khu chẳng qua là đi theo hút miếng canh mà thôi. Đến từ đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ, chính là lợi dụng thân phận của mình, chiêu mộ một nhóm vui lòng hợp tác lâu thành tu sĩ. Về phần cái cuối cùng chỗ tốt, là thuận tiện cùng chiến khu lâu thành tu sĩ qua lại phân biệt, từ đó tránh hiểu lầm không cần thiết xảy ra. Muốn làm được điểm này, nhất định phải có đầy đủ sự tự tin mạnh mẽ, mà không phải tượng có chút cấp thấp chiến khu lâu thành tu sĩ, từng cái che lấp lấp. Đường Chấn hay là lần đầu gặp được trước bốn chiến khu lâu thành tu sĩ, tự nhiên muốn và tương đối một phen, chẳng qua sau khi giao thủ hắn mới phát hiện, đối phương cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Nghĩ lại, kỳ thực cái này cũng bình thường. Thứ tư cùng đệ ngũ chiến khu trong lúc đó, thực lực sai biệt hẳn không phải là rất lớn, có thể bài danh phía trên, kỳ thực càng nhiều hơn chính là dựa vào vật khí. Mỗi cái chiến khu lâu thành tu sĩ đều sẽ có phân chia cao thấp, Đường Chấn là đệ ngũ chiến khu lãnh chúa, thuộc về cấp cao nhất tu sĩ giai tầng. Cùng hắn đối chiến tên này lâu thành tu sĩ, lại là đệ tứ chiến khu bên trong bình thường một thành viên, giữa hai bên chênh lệch cực lớn. Đối phương không còn nghi ngờ gì nữa, cảm giác được mình cùng Đường Chấn chi ở giữa chênh lệch, hai bên giao thủ chẳng qua mấy hiệp, cũng đã bắt đầu chống đỡ không được. Hắn nóng lòng muốn thoát thân, nếu chần chừ nữa đi xuống, rất có thể sẽ bị Đường Chấn đào thái. Trong tay trường tiên vung vẫy đồng thời, hắn bóp sau lưng trên thùng gỗ cơ quan, sau đó đột nhiên túi người tới. Một đống thạch cầu phun ra, đổ ập xuống đánh tới hướng Đường Chấn, không còn nghi ngờ gì nữa đây là đã sớm xây dựng tốt cơ quan. Tại Đường Chấn tránh né lúc, tên này lâu thành tu sĩ thả người nhảy lên, lại trực tiếp theo hắc long trên lưng nhảy xuống. Dưới mắt đã bất chấp hắc long, hay là bảo trụ tính mạng của mình quan trọng. Tại thực lực bị phong ấn tình huống dưới, theo vài trăm mét thiên không rơi xuống dưới, khẳng định là bị đào thải bị loại kết cục. Đối phương không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không chính mình muốn chết, tại theo hắc long trên lưng nhảy dụng đồng thời, phía dưới cánh tay chống lên một đôi cánh, làm ra lướt đi giảm tốc tác dụng. Không còn nghi ngờ gì nữa đây là phòng ngừa bất ngờ xuất hiện mà chuẩn bị ở sau, cùng loại với dù nhảy, lại không nghĩ dùng tại rồi đảo mệnh phía trên. Đối phương trượt tốc độ cực nhanh, chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, thì đã bay đến vài trăm mét có hơn. Đường Chấn nhìn thấy đối phương thoát khỏi, theo bản năng muốn nổ súng xạ kích, kết quả lại phát hiện tổ hợp thương giới đã không có viên đạn, chỉ có một cái dự bị vũ khí, đã tại vừa nãy trong giao chiến sử dụng, giả bộ lấp viên đạn căn bản không kịp. Tính nguyên người trẻ tuổi mạng lớn. Đường Chấn lúc nói chuyện, đưa tay kéo lấy hắc long dây cương, gia hỏa này tất nhiên rơi vào rồi trong tay mình, nói cái gì cũng muốn đem giá trị lớn nhất phát huy ra. Chương 2548, chiến thắng trở về mà về. Chương 2548, chiến thắng trở về mà về. Nhìn thấy nguyên bản khống chế người rời khỏi, Đường Chấn lại cố gắng điều khiển chính mình sau đó, hắc long trong nháy mắt trở nên cáo tỉnh vô cùng, không ngừng quần quật lấy cơ thể, cố gắng thoát khỏi trên người Đường Chấn. Gia tốc quay cuồng, không dừng lại vung đẩy, lúc thậm chí như con bay xoay tròn, đều không có đem Đường Chấn thoát khỏi. Lúc này hắc long vẻ mặt dữ tợn, hoàn toàn không như lúc trước như thế bị tùy ý thúc đẩy, như là dưỡng thuộc gia súc. Đường Chấn rất rõ ràng, đây là địch nhân sử dụng một loại bí thuật mới có thể để cho kiệt ngạo hắc long túi đầu nghe theo. Nhưng mà địch nhân đang thoát đi lúc đã đem điều khiển bí thuật hủy bỏ, kết quả dẫn đến hắc long mất khống chế, cho nên mới sẽ biểu hiện được kịch liệt như thế. Đối với đầu này hắc long mà nói, bất kể là điều khiển chính mình lâu thành tu sĩ, hay là nổ súng bắn thương chính mình Đường Chấn, tất cả đều không phải vật gì tốt. Nó hiện tại chỉ có một suy nghĩ, đó chính là đem Đường Chấn thoát khỏi, sau đó lại đưa hắn một ngụm nuốt mất. Đường Đường Long tộc bị tùy ý khống chế thúc đẩy, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Trước đây bởi vì bị thuật pháp áp chế, hắc long lửa giận bị chôn ở trong lòng, bây giờ cuối cùng đạt được phong thích, quả thực thì giống như là núi lửa phun trào không thể vãn hồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, địch nhân hiểu rõ điểm này, cho nên sử dụng hắc long lửa giận tính toán Đường Chấn, liền xem như giết không chết hắn, cũng có thể đem lại cực lớn bối rối. Đường Chấn tự nhiên đoán được tầng này, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Đối phương khống chế hắc long lúc, còn không phải là đối thủ của mình, thoát khốn hắc long cũng có thể làm gì được ta. Súc sinh, ngươi nếu là lại không thành thật, ta thì một kiếm giết ngươi. Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, đối hắc long giống to. Trong giới tự nhiên cá lớn nuốt cá bé, như thế tàn bạo hung ác long tộc sinh vật cũng không phải không có đối thủ cùng tiên địch. Chỉ cần cường đại hơn chúng, thủ đoạn hung tàn hơn, cũng đủ để đem những quái vật khổng lồ này hàng phục. Đường Chấn sử dụng là tinh thần truyền âm, cùng trực tiếp sử dụng ngôn ngữ khác nhau, loại phương thức này có thể hoàn thành khác biệt chủng tộc ở giữa câu thông. Hắc long tự nhiên nghe hiểu Đường Chấn cảnh cáo, bạo trống trong mắt lóe ra một tia bạo ngược khí tức, thân thể động tác lại trở nên càng phát ra kịch liệt. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó không có đem Đường Chấn để vào mắt, vẫn như cũ cố gắng đem nó vung cách hạ xuống, sau đó lại nhai cái vỡ nát xương vỡ. Ngu xuẩn mất khôn, nhìn tới ngươi là thật không muốn sống. Đường Chấn gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay nhắm ngay phi long cổ, hung hăng quét tới. Cái này trường kiếm tím vô cùng sắc bén, chân chân chính chính chém sắt như chém bùn, hắc long vì nuốt khoáng vật mà tạo ra cứng rắn lân giáp, đồng dạng không cách nào chống cự trường kiếm cắt chém. Chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, trường kiếm mở ra hắc long lân giáp, thanh hôi máu tươi tiêu xả mà ra. Trường kiếm thân kiếm chỉ có 1m43, nhưng mà kiếm khí lại có thể kéo dài gấp 10, nếu Đường Chấn nguyện ý, một kiếm này hoàn toàn có thể đem hắc long chặn thủ. Lưu lại một cái mạng, chỉ vì quái vật này còn hữu dụng chỗ. Hắc long kêu rên một tiếng, Đường Chấn một kiếm này chút nữa muốn mạng của hắn, đồng thời cũng làm cho hắc long rõ ràng ý thức được, trên lưng người thực sẽ giết mình. Cảm thấy sợ hãi đồng thời, càng thêm cảm giác cực kỳ không cam lòng đánh tới, hắc long thực sự không muốn vừa mới thoát khỏi nô dịch, lại một lần nữa bị người hàng phục thúc đẩy. Nhưng mà đối mặt cường giả, nhưng lại không thể không khuất phục. Lại cho ngươi một cơ hội, nếu còn không thành thật lời nói, ta thì một kiếm giết ngươi. Đường Chấn lại một lần nữa cho ra cảnh cáo, nếu hắc long chấp mê bất ngộ lời nói, như vậy hắn thật chứ muốn thống hạ sát thủ. Tuy nói bây giờ tài nguyên khan hiếm, đầu này hắc long có thể cung cấp cho mình không nhỏ trợ lực, nhưng đối phương khăng khăng không thuận theo lời nói, Đường Chấn thì tuyệt đối sẽ không thả nó trở về. Lỡ như lại rơi vào trong tay của địch nhân, đây chẳng phải là cho mình chế tạo phiền phức, hay là trực tiếp giết chết ổn thỏa nhất. Sau đó lại cởi xuống này hắc long ra, làm thành giáp trụ phân phát xuống dưới, nhất định có thể để cao giáo hội tín đồ sức chiến đấu. Hắc long cảm nhận được Đường Chấn sắc ý, trong cổ phát ra một tiếng gào thét, cuối cùng vẫn ngưng giãy rủa. Tính ngươi thất thời. Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa phủ văn phi thuyền, ra hiệu Na Cốt đám người đi theo chính mình tiến lên. Điều khiển phi thuyền Na Cốt đám người thấy thế, trong lòng đồng thời nhẹ nhàng thở ra, mặt mũi tràn đầy đều là sống sót sau hai nạn nét mặt. Lúc này lại nhìn trên mặt đất địch nhân, lại cũng sớm đã không biết tung tích. Hiển nhiên là tại xác nhận phục kích thất bại sau đó, địch nhân kịp thời rút lui chiến trường, từ đó tránh nhiều hơn nữa thứ bị thiệt hại. Về phần địch nhân sử dụng máy ném đá, lại bị ném ngay tại chỗ, nhường Đường Chấn đám người nhìn cái rõ ràng. Công nghệ không coi là phức tạp, nhưng mà uy lực lại rất khả quan, có thể từ đôi đến đầu tập kích không trùng phủ văn phi thuyền, lực sát thương tuyệt đối khả quan. Loại vũ khí này không sai, dùng dây thừng treo lên, vận chuyển về Thiên Khư thành tiến hành sao chép. Đường Chấn phân phó một câu, sau đó điều khiển hắc long lần nữa bay lên, ở trên bầu trời xoay quanh điều tra lên. Hắn hiện tại có thể xác định, địch nhân khẳng định ở phía xa vụ trộn quan sát chính mình, mà không phải chân chính chạy trối chết. Đối với bọn này đột nhiên xuất hiện địch nhân, Đường Chấn kỳ thực rất cảnh giác, thứ nhất là đối phương người đông thế mạnh, thứ hai thì là có đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ tham dự. Cái gọi là nhiều người lực lượng đại, một đám đến từ các đại chiến khu lâu thành tu sĩ tụ tập lại một chỗ, tuyệt đối là một chi không thể coi thường lực lượng. Đối phương tại lọt vào tập kích sau đó, ngay lập tức làm ra phản ứng, đầu tiên là tính ra gia phủ văn phi thuyền trở về lộ tuyến, sau đó điều động nhân viên tiến hành phục kích. Có thể làm được điểm này, chẳng những cần tinh chuẩn năng lực phân tích, đồng dạng còn cần có đầy đủ nhân viên cung cấp thúc đẩy. Bị như vậy một đám địch nhân thăm dò, nhường Đường Chấn cảm giác vô cùng không thoải mái, thậm chí có thể nói là như dẫm trên băng mỏng. Tại thiên không bên trong dạo qua một vòng nhi, không hề có phát hiện tung tích của địch nhân, nhưng cũng sớm tại Đường Chấn đoán trước bên trong. Nếu là tùy tiện bị phát hiện, thì chứng minh địch nhân không gì hơn cái này, Đường Chấn phản ngược lại không cần lại lo lắng. Không có qua bao lâu thời gian, Na Cốt đám người cũng đã đem máy ném đá treo lên, đi theo khống chế Hắc Long Đường Chấn trở về Thiên Cư Thành. Dừng cây nơi nào đó một chỗ bên dưới vách đá, ba mươi mấy tên lâu thành tu sĩ tập hợp một chỗ, nhìn lên bầu trời phù văn phi thuyền dần dần rời xa. Lúc trước khống chế Hắc Long tên kia lâu thành tu sĩ, giờ phút này thì ở trong đám người, chỉ là nét mặt của hắn dị thường âm trầm. Nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, hiển nhiên là tại bị Đường Chấn sau khi đánh bại, trong lòng cảm thấy cực độ không cam lòng. Ngươi bị đối phương đánh bại, cũng không phải mất mặt sự việc, vì thực lực của hắn vượt xa ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, đối phương hẳn là một vị cường giả tạo vật chủ, tại đệ ngũ chiến khu bên trong, rất có thể là lãnh chúa cấp bậc nhân vật. Nói chuyện là một tên tuấn tiếu thanh niên, bề ngoài cùng nhân tộc không có gì khác biệt, duy chỉ có chỗ mi tâm có một đạo thiểm điện đường vân. Nghe được tuấn tiếu thanh niên phân tích, tên kia lâu thành tu sĩ gật đầu một cái, mặc dù vẫn như cũ mặt có không cam lòng, so với vừa mới đã khá nhiều. Cường giả tạo vật chủ kinh nghiệm kiến thức, tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có thể đánh đồng, nếu Đường Chấn thật là tạo vật chủ, mình bị đánh bại sát thực cũng không an. Lời tuy như thế, thế nhưng trong lòng cảm giác nhục nhã lại vung đi không được, nhường hắn cảm giác khó chịu đến cực điểm. Truy cứu nguyên nhân, còn là bởi vì chính mình thuộc về đệ tứ chiến khu, mà đánh bại đối thủ của mình lại đến từ đẳng cấp thấp hơn chiến khu. Nhìn tới danh lợi mệnh nhất người, cho dù là lâu thành tu sĩ, cũng đồng dạng không cách nào ngoại lệ. Bên cạnh những kia lâu thành tu sĩ, từng cái nét mặt khác nhau, rõ ràng khiếp sợ tâm trạng càng nhiều. Bọn hắn không ngờ rằng khống chế thiên khư thành lâu thành tu sĩ, lại đến từ đệ ngũ chiến khu, hơn nữa còn là một tên cường giả tạo vật chủ. Đối với bọn hắn mà nói, bất kể thứ tư hay là đệ ngũ chiến khu, đều là cao không thể chạm tồn tại, bây giờ tham gia đến hai bên tranh đấu bên trong, cũng không biết rốt cục là đúng hay sai. Chương 2549, bàn bạc bố trí chương 2549, bàn bạc bố trí thiên khư thành, bây giờ trên vách núi tràn đầy thủ vệ, có chút gió thổi cỏ lay, thì ngay lập tức sẽ bị phòng thủ tín đồ phát hiện. Thông qua kính viễn vọng quan sát, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ven hồ trong rừng rậm có khả nghi ảnh tử lập lòe. Những thứ này nguyên bản đều là trong rừng rậm dã thú, bị ma khí xâm nhập sau đó biến thành hung hãn khát máu ma vật. Vì thiên khư hồ tồn tại, những thứ này ma vật không cách nào tới gần, đồng thời chúng nó thì có thể cảm nhận được nguy hiểm, không dám tùy tiện tới gần thiên khư thành. Nhiều lắm thì âm thầm thăm dò, tìm kiếm cơ hội hạ thủ, một bộ lén lén lút lút dáng vẻ. Nguyên bản đội vã cuốn cùng giáo hội tín đồ, bây giờ thì qua loa buông lỏng căng cứng thần kinh, không còn như lúc trước như vậy, thủy chung là một bộ dáng như lâm đại địch. Làm Đường Chấn khống chế Hắc Long xuất hiện lúc, lần nữa khiến cho cảnh trung giáo hội các tín đồ khủng hoảng, trầm muộn tiếng kèn cách rất xa có thể nghe được. Thiên Cư Thành cư dân có một tính một, đều là lần đầu nhìn thấy Long tộc, nhưng lại không chậm trễ bọn hắn biết được tiểu này sinh vật khủng bố. Bất kể là khoe khoang một mép nghệ sĩ, hay là Thiên Cư Thành trí giả, cũng đem Long tộc hình dung thành đáng sợ mà tham lam quái vật. Một khi xuất hiện ở trước mặt người đời, thường thường thì đại biểu cho tai nạn. Nhìn thấy này mọc ra cánh tích dịch tới gần Thiên Cư Thành, khẩn trương tín đồ ngay lập tức giơ súng lên pháo vũ khí, đã làm xong đổ Long chuẩn bị. Dù thế nào, cũng không thể nhường quái vật tới gần Thiên Cư Thành, bằng không hậu quả khó mà lường được. Ngay tại bầu không khí càng chặt chẽ trước lúc, các tín đồ liền thấy phù văn phi thuyền, còn có Hắc Long trên lưng Đường Chấn. Là Đường Chấn các hạ, là chính chúng ta người. Khẩn trương các tín đồ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, sau đó chính là một hồi như núi kêu biển gầm reo hò. Đường Chấn có thể hàng phục một đầu trong truyền thuyết quái vật, đây không thể nghi ngờ là anh hùng hành động vĩ đại. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, Hắc Long cùng phù văn phi thuyền đồng thời đáp xuống đỉnh núi, lần này báo thù hành động hoàn thành viên mãn. Chọn lựa chuyên môn nhân viên chăm sóc Hắc Long, thứ này còn có chỗ đại dụng, thiết yếu phải thật tốt trông giữ mới có thể. Sau đó Đường Chấn đi gặp Vũ Cửu, theo tình thế càng phát ra nguy cấp, phe mình cũng có thể càng thêm chủ động. Không có qua bao lâu thời gian, Đường Chấn liền đến thành chủ phủ, gặp được liên lạc đồng bạn Vũ Cửu. Nhìn thấy Đường Chấn sau đó, Vũ Cửu nét mặt hơi có vẻ khó chịu. Đường Chấn vừa nhìn liền biết, gia hỏa này khẳng định là tức giận không có cơ hội đánh trận, lúc trước chính mình khống chế Hắc Long trở về cảnh tượng, khẳng định cũng bị Vũ Cửu nhìn thấy. Có ít người thích chiến đấu, không đánh trận thì toàn thân khó chịu, Vũ Cửu chính là như vậy tính cách. Đầu này Hắc Long là chiến lợi phẩm của ta, theo đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ trong tay cướp đoạt, tiếc nuối là tên kia chạy rất nhanh, không có cơ hội thu hoạch càng nhiều thông tin. Đường Chấn dùng ngắn gọn lời nói, đem lần này ra ngoài trải qua cùng Vũ Cửu nói một lần, làm như vậy mục đích chủ yếu chính là làm cho đối phương có thể kịp thời nắm giữ càng nhiều tin tức hơn. Tại liều mạng tranh đấu trên chiến trường, có thể một nho nhỏ sơ hở, rồi sẽ tạo thành chí mạng thứ bị thiệt hại. Vũ Cửu cùng mình cùng thuộc một phe cánh, lại gánh vác quan trọng chức trách, tự nhiên muốn đem tình báo cùng hắn cùng hưởng. Quả nhiên có nhà của đệ tứ chiến khu băng tham dự vào, về phần bọn hắn không công thành, hiển nhiên là không có nắm chắc tất thắng. Vũ Cửu lạnh lùng nói, trong mắt đã có chiến ý thiêu đốt. Những thứ này đến từ đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ, đã khơi dậy hắn chiến đấu dục vọng, hắn không thể ngay lập tức nhắc tới đánh một trận. Không sai, mục tiêu của bọn hắn là Thiên Cư Thành, chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác, tuyệt đối không thể làm cho đối phương đạt được. Đường Chấn hiểu rõ Thiên Khư thành giá trị, bằng không cũng sẽ không trăm phương ngàn kế cướp đoạt thành thị quyền khống chế, này mấy chục vạn cư dân và mấy vạn tín đồ, chính là hắn trong tay lớn nhất át chủ bài. Đồng dạng vì Đường Chấn nắm trong tay Thiên Khư thành, những địch nhân kia mới không dám tùy tiện tiến công, mà là bắt đầu chơi cản đường ăn cướp hoạt động. Tâm lý địch nhân rất rõ ràng, nếu chính diện giao phong lời nói, bọn hắn căn bản là không có cách chống cự chiến thuật biển người. Đường Chấn chính là lấy mạng người đóng, cũng có thể gắng gượng đem bọn hắn đè chết, hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng mà ngoài Thiên Khư thành, địch nhân ưu thế thì hiện hiện ra, Đường Chấn nếu tùy tiện hành động, thua thiệt chỉ có thể là chính hắn. Địch nhân chặn lại ra vào Thiên Khư thành chủ yếu thông đạo, chuyện này nhất định phải giải quyết, bằng không chúng ta rồi sẽ trở thành nước không nguồn, sớm muộn sẽ bị đối phương cho vây chết. Cho nên ta đề nghị từ giờ trở đi, định thời gian nhìn trời khư thành trung quanh tiến hành tuần tra, bảo đảm giao thông lộ tuyến thông suốt. Tất nhiên địch nhân chiếm cứ tại trong rừng rậm, nắm giữ địa diện ưu thế, như vậy chúng ta thì khống chế thiên không. Một khi phát hiện tung tích của địch nhân, thì toàn lực công kích, đánh tới bọn hắn không dám thò đầu ra mới thôi. Đường Chấn nói ra kế hoạch của chính mình, đồng thời nhìn về phía U Cửu, muốn nghe xem hắn có ý kiến gì. Bây giờ Thiên Khư thành bên trong, duy U Cửu có tư cách cùng mình nghiên cứu thảo luận nghiên cứu, về phần Na Cốt và thổ dân tu sĩ, căn bản không thể nào tham dự trong đó. Ta đồng ý kế hoạch của ngươi, chẳng qua muốn thuận lợi chấp hành, nhất định phải thỏa mãn mấy cái điều kiện. Tuần thú Thiên Khư thành lời nói, nhất định phải có người chuyên trách phụ trách chuyện này, với lại nhất định phải là người ta bên trong một, tuyệt đối không thể giao cho nguyên chú dân đi phụ trách. Một chiếc phù văn phi thuyền cũng không đủ, nhất định phải tăng tốc mới phi thuyền chế tạo tiến độ, đồng thời còn muốn tăng cường hỏa lực. Chỉ có phù văn phi thuyền còn chưa đủ, tốt nhất gia tăng một ít bộ đội cơ động, như vậy là có thể phối hợp phù văn phi thuyền cùng nhau hành động, như vậy mới có thể hữu hiệu hơn đả kích địch nhân. Tất nhiên về địch nhân cản đường sự việc, nhất định phải thông qua đổi mới địa đồ phương thức, kịp thời báo cho biết đệ ngũ chiến khu lâu thành tu sĩ, để tránh bọn hắn lần nữa cảnh ngộ mai phục. Đường Chấn gật đầu một cái, U Cửu nói có lý. Về ngươi nói vấn đề, kỳ thực cũng có phương pháp giải quyết, không trung tuần tra sự việc xác thực phải có người phụ trách, thí sinh tốt nhất tự nhiên là ngươi. Chúng ta kế hoạch ban đầu là chuẩn bị để ngươi bị tập kích bỏ mình, sau đó thuận lý thành trương đem chức vị giao cho Hẻo Ly. Bây giờ đã không có cái đó thiết yếu, ngươi có thể trực tiếp đem Hẻo Ly đẩy lên lễ tân, nhường nàng tiếp nhận chức trách của ngươi, danh nghĩa chính là bồi dưỡng đời tiếp theo người nối nghiệp. Đối với tín đồ mà nói, giáo chủ có cũng được mà không có cũng không sao, có thể Hẻo Ly sẽ càng được hơn nên. Sau đó ngươi liền có thể khôi phục diện mục thật sự, phụ trách Thiên Khư thành bên ngoài tuần tra nhiệm vụ, đợi đến có cần lúc lại lộ diện. Ta phải chịu trách nhiệm giải quyết Thiên Khư thành lương thực vấn đề, bây giờ đang thời kỳ mấu chốt, căn bản không dành bận tâm cái khác. Về phần ngươi nói phi thuyền chế tạo, hiện nay đã bước vào cuối cùng giai đoạn, tất nhiên nóng lòng sử dụng, như vậy hai người chúng ta cũng chỉ có thể vất vả chút nhì, tăng ca hoàn thành cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Còn có chính là ta mang về kia đầu hắc long, tranh thủ ta sẽ đối với hắn tiến hành cải tạo, chế tạo một nhóm có thể bay làm được chiến thú. U Cựu cười cười, tự nhiên đã hiểu Đường Chân nói rất đúng ý gì, kia đầu hắc long sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình lại bị trộm tới xem như sinh dục máy móc. Đường Chấn nói đến đây, muốn đột nhiên nhớ tới một việc, đối U Cửu hỏi, cái đó may mắn chạy trốn lâu thành tu sĩ, không biết là thực lực gì, có thể hay không cung cấp một ít giúp đỡ. U Cửu gật đầu một cái, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, thương thế ngược lại là vấn đề nhỏ, nuốt huyết tinh liền có thể giải quyết, mặc dù trình độ không thể so với người ta, nhưng cũng nói còn nghe được. Đã như vậy, vậy liền để hắn cùng ở bên cạnh ngươi, gặp được nguy hiểm thời thì có một giúp đỡ. Ngoài ra ta sẽ thông báo cho chế tạo nhà máy, sản xuất một nhóm đặc thù vũ khí, tỉ như cường hiệu nhiên tiêu đạn. Tất nhiên vùng rừng rậm này là địch nhân ẩn tàng bình chướng. Vậy liền dứt khoát đem nó trực tiếp xóa đi, đỡ phải bên trong tảng ô nạc cấu. U Cửu lần nữa gật đầu, chẳng qua là hủy đi một mảnh rừng rậm mà thôi, căn bản là không tính là cái gì. Tất nhiên có thể cho địch nhân tạo thành tổn hại, như vậy thì coi như là Đường Chấn không đề cập tới, hắn cũng sẽ ra tay như vậy đi làm. U Cửu trong mắt có mấy phần chờ mong, làm rừng cây bị hủy sau đó, địch nhân sợ là sẽ phải tức giận đến giận sôi lên a. Chương 2550, phương xa thông tin chương 2550, phương xa thông tin về đến chính mình phòng thí nghiệm, Đường Chấn mắt nhìn thôi hóa trang bị, phát hiện tất cả bình thường. Từng biên một tạo vật cầu lơ lửng trong đó, mặt ngoài nhìn xem không ra bất kỳ dị thường, nhưng mà nội bộ lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngoại giới một ngày, tạo vật cầu bên trong lại có thể là một năm, cao cấp tạo vật cầu bên trong, thậm chí có khả năng đi qua một thế kỷ. Có thể bị Đường Chấn thấy vừa mắt, đồng thời tình thế bắt buộc thứ gì đó, tất nhiên có tương đối chỗ bất phàm. Đường Chấn tính toán thời gian một chút, ước chừng tiếp qua 2 ngày tả hữu, tạo vật cầu là có thể sử dụng. Thiên Thư thành lương thực nguy cơ có thể hay không giải quyết, nhất định phải đợi đến tạo vật cầu mở ra, mới có thể hiểu rõ kết quả cụ thể. Đường Chấn ngược lại là rất có nắm chắc, nhưng mà không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không thể bảo đảm nhất định thành công. Quá mức mù quáng tự tin, chưa chắc là chuyện gì tốt, lúc này tu vi của hắn bị phong ấn, ai mà biết được có thể hay không đúng thí nghiệm sinh ra ảnh hưởng. Kiểm tra một hồi thí nghiệm tiêu hao, Thiên Khư thành bên trong tích lũy huyết tinh sắp dùng hết, nếu như muốn tiếp tục thí nghiệm, nhất định phải nghĩ biện pháp thu hoạch huyết tinh. Đây cũng không phải vấn đề, đoán chừng không được bao lâu thời gian, quái vật rồi sẽ giống như thủy triều ập tới. Đến lúc đó giết cũng giết không hết, tự nhiên không lo huyết tinh nơi phát ra. Tiếp xuống công tác, chính là đáp ứng U Cửu sự việc, kia liền là mau chóng bồi dưỡng một nhóm đặc thù chiến thú, là phù văn phi thuyền phụ trợ binh chủng. Tương tự giống loài rất nhiều, tỉ như cự hình cắt xa cờ, tỉ như cỡ nhỏ phi long, hoặc là dịp phần một loại chiến thú, mỗi một loại cũng phù hợp yêu cầu. Nếu như là thực lực không có bị phong ấn lúc, tạo vật chủ chỉ cần một ý niệm, là có thể đem cần thiết chiến thú chế tạo ra. Dù là hàng ngàn hàng vạn, thì căn bản không phải vấn đề, chỉ cần thần chi bản nguyên đầy đủ, thậm chí có thể đem toàn bộ thế giới lấp đầy. Chẳng qua tại bây giờ loại tình huống này, Đường Chấn chỉ có thể sử dụng bàn tay mình cầm kỹ năng, hoàn thành này một hạng hơi có vẻ phức tạp công tác. Trong quá trình này, đồng dạng cần sử dụng tạo vật sư kỹ năng, đồng dạng cũng là Đường Chấn độc môn bí thuật. Nếu là giao cho Vũ Cửu, hắn khẳng định không cách nào làm được. Cũng đúng thế thật, Vũ Cửu cảm thán, cho vốn cho là mọi người đều bị phong ấn tạo vật năng lực, lại không nghĩ Đường Chấn còn có dạng này thủ đoạn đặc thù. Đối với cái khác lâu thành tu sĩ mà nói, không khỏi quá không công bằng, chẳng qua đây là Đường Chấn câu chuyện thật, căn bản không tính là làm trái quy tắc. Chúng chi lâu thành tu sĩ bên trong tinh anh vô số, lại có ai có thể bảo đảm người khác không có tương tự thủ đoạn. Kiểm tra sau khi chấm dứt, Đường Chấn bắt đầu làm việc. Hắn theo vật liệu trong kho chọn lựa vật liệu, sau đó tiện tay chân như bay tiến hành điều phối, một bình bình đủ mọi màu sắc dược dịch bị chế tác được. Đợi đến chế tác sau khi hoàn thành, Đường Chấn đem nó thu nhập chứa vật không gian, tiến về thành chủ phủ vườn mách thú. Vị yêu nhát gan thiên khư thành chủ, tại đỉnh núi kiến tạo một tòa vườn mách thú, bên trong quyển dưỡng rất nhiều dã thú, thuận tiện chính mình thường ngày thưởng thức. Đã từng có tín đồ muốn đem hắn giết chết ăn thịt, nhưng mà bị Đường Chấn ngăn lại, bởi vì này chút ít dã thú giữ lại còn hữu dụng. Đi vào chỗ cần đến lúc, liền thấy kia đầu hắc long bò tới trên mặt đất, một bộ mơ màng muốn ngủ dáng vẻ. Lúc trước thời điểm chiến đấu, hắc long bị đánh được mình đầy thương tích, giờ phút này đang chậm rãi chữa trị cơ thể. Nhìn thấy Đường Chấn sau đó, hắc long trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi, bất an di động hai lần cơ thể. Đường Chấn đi đến đen long trước mặt, thông qua tinh thần lực cùng hắc long tiến hành giao lưu, tựa hồ tại trao đổi sự tình gì. Hắc long nét mặt kháng cự, không ngừng gật gù đắc ý, có vẻ mười phần tủi thân. Đường Chấn nét mặt tâm trầm, chậm rãi rút ra trường kiếm, kiếm mang chừng mười thước. Ngao. Nhìn hàn quang lấp lóe trường kiếm, hắc long gào thét một tiếng, ngoan ngoãn há hốc miệng ra. Đường Chấn thỏa mãn gật đầu một cái, lấy ra một bình lớn dược tề, ngã xuống hắc long trong mồm. Dược tề nuốt vào không có bao lâu thời gian, chỉ thấy hắc long con mắt đỏ bừng, trong lỗ mũi không ngừng thở hổn hển. Đường Chấn thấy thế hơi cười một chút, sau đó đi vào giam giữ dã thú lồng sắt, đem dược tề đút cho những kia giống cái dã thú. Có lẽ là dược tề có đặc thù lực hấp dẫn, những dã thú kia tại phát hiện sau đó, rồi sẽ ngay lập tức đem nó nuốt. Không có qua bao lâu thời gian, cái này cũng dã thú đồng dạng trở nên sao động bất an, không ngừng phát ra tiếng gầm. Lúc không sai biệt lắm, bắt đầu làm việc đi. Đường Chấn xoay đầu lại, nhìn trong mắt phun lửa hắc long, nhẹ nhàng phất phất tay. Nguyên bản hình thể giống như núi nhỏ hắc long, đột nhiên cực tốc thu nhỏ, cuối cùng trở nên cùng châu ngựa không chênh lệch nhiều. Tiểu này thủ đoạn đặc thù, thuộc về long tộc độc hữu, tất nhiên tại tuyệt đại đa số tình huống dưới, sẽ rất ít có cự long thu nhỏ hình thể. Đối với long tộc mà nói, hình thể càng lớn thì đại biểu cho thực lực càng mạnh, thu nhỏ hình thể tương đương vũ nhục chính mình. Nhưng khi cơ thể bị nào đó dục vọng thúc đẩy lúc, những thứ này cũng không coi là cái gì, lúc này hắc long trong ánh mắt, chỉ có những kia giống như nó sao động mâu thú. Rất nhanh tại lồng thú bên trong, thì truyền ra từng đợt gầm nhẹ, từ sáng sớm đến tối đều chưa từng ngừng. Đường Chấn quan sát trong chốc lát, xác nhận không có vấn đề sau đó, thì quay trở về phòng thí nghiệm, bắt đầu là bồi dưỡng chiến thú làm chuẩn bị. Long tính bản dâm, thần kỳ là không có cách ly sinh sản, cùng bình thường sinh vật giao hợp sau đó, tổng hội sinh ra đủ loại đời sau. Chẳng qua muốn bình thường sản xuất, đồng thời thuận lợi dài đến trưởng thành, thì cần rất nhiều thời gian. Đường Chấn không có thời gian dài như vậy, cho nên hắn quyết định sử dụng tạo vật cầu, gia tốc chiến thú bồi dưỡng quá trình. Loại phương pháp này kỳ thực có nhất định độ tính, có khả năng đào tạo thành công, cũng đồng dạng có rất lớn tỷ lệ thất bại. Đường Chấn chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm của mình, làm hết sức giảm xuống thất bại tỷ lệ, trừ chi bên ngoài liền bất lực. Nghe tới tựa hồ có chút không như ý muốn, thế nhưng chỉ bằng vào Đường Chấn làm được điểm này, cũng đủ để cho phạm nhân coi là thần tích, có cái khác lâu thành tu sĩ không có ưu thế. Tại trở về phòng thí nghiệm trong quá trình, Đường Chấn đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, bởi vì hắn đến rồi phân thân gửi tới thông tin. Phân thân vận khí tốt hơn hắn rất nhiều, đã cùng hơn bạn Thánh Long chiến khu lâu thành tu sĩ sẽ cùng, đang tiến đánh một tòa thành thị to lớn. Tòa thành thị kia phụ cận ma khí bộc phát, quái vật xông vào trong thành điên cuồng truyền nhiễm, cư dân thành phố trong một đêm biến thành dữ tợn quái vật. Hơn trăm vạn quái vật, đúng lâu thành tu sĩ mà nói là uy hiếp nghiêm trọng, cũng đồng dạng đại biểu cho cơ duyên cực lớn. Phụ cận lâu thành tu sĩ tụ tập mà đến, bọn hắn tạo thành tất cả lớn nhỏ đoàn thể, liên tiếp không ngừng đúng thành thị phát động công kích. Vì giữa song phương khoảng cách quá xa, cho nên phân thân quyết định không cùng Đường Chấn sẽ cùng, mà là đơn độc đánh xuống một khối địa bàn. Xem hết phân thân gửi tới thông tin, Đường Chấn đã xác định một chút, chính mình cướp đoạt thành thị quyền khống chế cách làm rất chính xác. Có thể trung hậu kỳ cạnh tranh, rồi sẽ phát sinh ở thành thị trong lúc đó, vì tiêu diệt bên địch thành thị làm mục tiêu. Đường Chấn không cách nào xác định tương lai tình thế, nhưng mà giữ vững địa bàn của mình, làm hết sức tiêu diệt địch nhân, khẳng định là ắt không thể thiếu một bước. Đem tình huống của mình tổng kết sau viết tại trên địa đồ, Đường Chấn lựa chọn đổi mới địa đồ, cũng thiết lập chỉ có phân thân mới có quyền xem xét. Kể từ đó, có thể đưa đến giữ bí mật tác dụng, miễn cho bị địch nhân biết được. Đường Chấn tỏ vẻ ủng hộ phân thân ý nghĩ, cũng tỏ vẻ có thể liên hợp cái khác chiến khu, nhưng mà không bao gồm đệ ngũ chiến khu. Lần này tham dự cạnh tranh, Đường Chấn đại biểu cho đệ ngũ chiến khu, mà phân thân thì đại biểu cho Thánh Long chiến khu. Vì Đường Chấn nguyên nhân, hai bên có thể có cơ hội hợp tác, nhưng mà nhất định phải phân rõ chủ thứ. Vì Thánh Long chiến khu thực lực, muốn đã bình ổn các loại thân phận hợp tác với đệ ngũ chiến khu, dường như là chuyện không thể nào. Cho nên không đến lúc cần thiết, Thánh Long chiến khu sẽ không lựa chọn cùng đệ ngũ chiến khu hợp tác, đỡ phải để người cho là mình chiếm đệ ngũ chiến khu tiện nghi. Kết thúc cùng phân thân ở giữa giao lưu, Đường Chấn tiếp tục công việc của mình. Khi biết rồi tình huống ngoại giới sau đó, hắn đã cảm nhận được một loại cảm giác cấp bách. Trận này cạnh tranh tuyệt đối sẽ không rất nhẹ nhàng, hiện tại gió êm sóng lặng, chẳng qua lưu cho lâu thành tu sĩ chuẩn bị kỳ. Có thể không được bao lâu thời gian, rồi sẽ nên đón núi kêu biển gầm bình thường một phát, nhường lâu thành tu sĩ lâm vào chân chính tuyệt vọng bên trong. Chương 2551, dường như cố nhân đến chương 2551, dường như cố nhân đến thành chủ phủ Bách Thu Viên, hôm nay trở nên náo nhiệt dị thường, không ngừng có tiếng gào thét khuyết tán ra tới. Đi qua nơi này Thiên Khư thành cư dân, cũng mặt lộ vẻ cổ quái, dò nghe sau sôi nổi lộ ra nụ cười bị uội. Dùng suốt cả ngày, tiếng giống ngừng, chăm chỉ Hắc Long đình chỉ bận rộn, sau đó tê liệt ngã xuống tại lồng thú bên trong. Luôn luôn vì cường tráng chư xưng Hắc Long, lúc này dường như là một bãi bùn não, giống như sắp chết mất giống như. Dường như là phục thiên chó hoang, nằm trên mặt đất rũ cụp lấy đầu lưỡi, không ngừng thở hổn hển. Biểu hiện rất tốt. Nghe được đột nhiên vang lên âm thanh, Hắc Long giật mình kêu lên, đối với lúc này Hắc Long mà nói, người nói chuyện chính là từ đầu đến đuôi ác ma. Cũng là bởi vì cái này nhân loại, nhưng Hắc Long đã hiểu rồi một cái đạo lý, có chút vận động thật có thể muốn long mệnh. Nếu năng lực lựa chọn, nó tuyệt đối không nghĩ trải nghiệm loại cảm giác này, vì Hắc Long đã bi ai ý thức được, có thể quãng đời còn lại cũng sẽ không đúng mẫu long cảm thấy hứng thú. Giờ phút này được nghe lại giọng Đường Chấn, Hắc Long có loại đại nạn lâm đầu cảm giác, muốn đứng dậy thoát khỏi, nhưng mà run chân không có một chút khí lực. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận mệnh, đem con mắt gắt gao nhắm lại, đến cái mắt không thấy tâm không thiện. Nhìn thấy Hắc Long một bộ đời chẳng có gì phải lưu luyến dáng vẻ, Đường Chấn khẽ cười một tiếng, không có tiếp tục đâm kích người kia. Tiếp xuống muốn nhìn xem thành quả lao động, nếu không thể để cho Đường Chấn thỏa mãn lời nói, như vậy trong những ngày kế tiếp, Hắc Long khẳng định còn muốn tiếp tục vất vả. Bị Đường Chấn bắt trở lại một khắc này, Hắc Long vận mệnh liền đã nhất định, mặc dù sẽ không mất đi tính mạng, lại nhất định phải ra khí lực lớn mới có thể. Tại lồng thú làm bên trong dạo qua một vòng, kiểm tra rồi những dã thú kia tình huống về sau, Đường Chấn thỏa mãn gật đầu một cái, xác nhận Hắc Long đã lấy hết toàn lực. Hắc Long không có thấy cảnh này, bằng không nhất định khóc ròng ròng, may mắn chính mình tránh được một kiếp. Sau đó Đường Chấn liền đưa tới một đám tín đồ, chỉ huy bọn hắn di động lồng thú, chuẩn bị bắt đầu bước kế tiếp công tác. Mặc dù không hiểu rõ Đường Chấn vận chuyển những thứ này dã thú mục đích, nhưng mà các tín đồ lại ngoan ngoãn chấp hành, chỉ vì tại bây giờ Thiên Khư thành bên trong, Đường Chấn có khá cao quyền lợi. Theo trong khoảng thời gian này tấp nập lộ diện, dường như cả tòa Thiên Khư thành cư dân đều biết rồi Đường Chấn, đồng thời cũng biết hắn là khống chế Thiên Khư thành nhân vật thực quyền. Tại đây chủng thế của hỗn loạn tình huống dưới, phàm là lại như vậy đại nhân vật, thường thường cũng nắm giữ lấy sinh sát quyền cao, để người cảm thấy vừa kính vừa sợ. Đắc tội nhân vật như hắn, đơn giản chính là tự tìm đường chết, nếu Đường Chấn nguyện ý, có thể có rất nhiều chủng phương pháp muốn người tính mệnh. Đường Chấn đối với cái này rất hài lòng. Hắn mặc kệ chính mình tại Thiên Khư thành cư dân trong mắt thiện hay ác, chỉ cần bọn hắn nghe lời là được rồi. Đem hôn mê bất tỉnh dã thú sách về phòng thí nghiệm, Đường Chấn lại tiếp tục công việc lưu bù lên, thật chứ đến rồi mất ăn mất ngủ trình độ. Sau đó phải làm công tác, chỉ có thể Đường Chấn tự mình ra tay, rốt cuộc tại Thiên Khư thành bên trong, chỉ có hắn một người nắm giữ tạo vật sư kỹ năng. Vì thực lực bị phong ấn nguyên nhân, Đường Chấn công tác lúc hơi có vẻ phí sức, chẳng qua cũng may tinh thần và thể lực gần như vô hạn, ngược lại cũng đền bù thực lực chưa đủ tệ nạn. Vũ Cửu trong lúc đó tới qua một lần, bản ý là dự định gọi Đường Chấn đi đẩy nhanh tốc độ phù văn phi thuyền, chẳng qua khi nhìn thấy hắn bận đến lòng bàn chân bút khói dáng vẻ về sau, thì lặng yên không tiếng động lui ra ngoài. Đường Chấn liều mạng như vậy, hai người chúng ta cũng khó nhìn náo nhiệt, chờ một lúc thì cố gắng một chút, tranh thủ trong vòng một ngày hoàn thành. Nghe được Đường Chấn nói như vậy, đi theo Vũ Cửu tên kia lâu thành tu sĩ gật đầu một cái, một bộ đương nhiên nét mặt. Cướp đoạt Thiên Khư thành trong quá trình, Đường Chấn là chủ yếu nhất, người tham dự, thế nhưng tiếp xuống người được lợi, lại là tất cả đệ ngũ chiến khu lâu thành tu sĩ. Có thể nói mỗi một tên đệ ngũ chiến khu lâu thành tu sĩ cũng coi như là Thiên Khư thành chủ nhân, làm bước vào tòa thành thị này sau đó thì có nghĩa vụ kinh doanh cùng kiến thiết nơi này. Nỗ lực sẽ không uổng phí, cơ thạch bình đài sẽ ở cạnh tranh sau khi chấm dứt, tất nhiên sẽ cho lâu thành tu sĩ nhóm tương ứng ban thưởng. Nhưng nếu như tiêu cực biếng nhác lời nói, cơ thạch bình đài cũng sẽ tiến hành xử phạt, tham dự cạnh tranh danh ngạch quý giá như thế, mỗi một tên người tham dự cũng nên đem hết toàn lực. Hết lần này tới lần khác U Cửu là ngoại lệ, vẫn luôn đều là qua loa cho xong thái độ, giống như căn bản không thèm để ý đệ ngũ chiến khu thành tích. Đi theo Đường Chấn tiến về Thiên Khư thành, hoàn toàn là vì Đường Chấn cứu được hắn, mà không phải là vì đệ ngũ chiến khu vinh quang. Nhưng mà giờ này khắc này, Vũ Cửu nét mặt lại trở nên vô cùng nghiêm túc, hiểu rõ người của hắn đều biết, này cho thấy hắn đã bắt đầu nghiêm túc rồi. Thực lực không kém gì Đường Chấn, thân mình lại chỉ như tại đặc thù trung tộc, nghiêm túc Vũ Cửu tất nhiên rất đáng sợ. Tất nhiên đây là chuyện tốt, tối thiểu nhất có thể giúp đỡ Đường Chấn chia sẻ áp lực, không cần lại vì một vai lực lượng nâng lên toàn bộ kế hoạch. Đường Chấn cũng không biết Vũ Cửu tới qua, mà là tập trung tinh thần làm lấy chính mình sự tình, đợi đến tất cả hoàn thành công tác sau đó, đã lại là một ngày một đêm quá khứ. Theo phòng thí nghiệm đi ra lúc, Đường Chấn phát hiện ánh nắng có chút chướng mắt, cùng ngày bình thường hơi có vẻ khác nhau. Khác thường tiên tượng tình hình, thường thường cũng đại biểu cho dị biến bắt đầu, có thể mới một đợt kiếp nạn đang nổi lên. Đường Chấn cũng không thèm để ý, dù sao tình huống sẽ chỉ trở nên ngày càng không xong, mãi đến khi để người thở không nổi. Vì toàn lực chuẩn bị chiến đấu nguyên nhân, Thiên Khư thành trở nên vô cùng huyên náo, hoàn toàn không có quá khứ yên tĩnh bầu không khí. Hết lần này tới lần khác Đường Chấn cảm giác rất tốt, hắn từ loại này huyên náo bầu không khí bên trong, cảm nhận được một loại đối với sinh mệnh chấp nhất cùng dãy rủa. Đại nạn giáng lâm, nhường Thiên Khư thành cư dân không biết làm sao, sợ mình sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Cảnh Trung giáo hội cùng Đường Chấn kịp thời xuất hiện, nhường mờ mịt luôn cuống Thiên Khư thành cư dân nhìn thấy hy vọng, nhưng phàm là muốn sống sót, đều sẽ theo bản năng phục tùng chỉ huy. Liền xem như có một ít không phục tùng nhà của quản lý băng, thì không nổi lên được bao lớn sóng gió, bọn hắn nhảy ra một khắc này, thường thường đều là một lần cuối cùng công khai lộ diện. Tuyệt đối không nên cảm giác bóng tối, nếu không làm như vậy, chết mất rồi sẽ là chính mình. Ngay tại Đường Chấn quan sát bốn phía lúc, Thiên Khư thành bên ngoài phía trên vùng rừng rậm, đột nhiên có phủ văn phi thuyền chậm rãi tới gần. Chỉ là lần này không phải một chiếc, mà là ba chiếc phủ văn phi thuyền, trong đó hai chiếc rõ ràng là vừa mới chế tạo hoàn thành. Quả nhiên là nhiều người lực lượng đại, nguyên bản còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn thành phù văn phi thuyền, đã vậy còn quá khoái đưa vào sử dụng. So sánh Đường Chấn chế tạo phù văn phi thuyền, này hai chiếc phù văn phi thuyền thể tích lớn hơn, có hỏa lực mạnh hơn, hoàn toàn có thể gọi là phi thuyền vũ trang. Không cần nhìn kỹ đều biết, đây là ưu cửu dẫn đầu tuần tra đội, bọn hắn hoàn thành nhìn trời khư thành trung quanh tuần tra về sau, đang trở về thiên khư thành nghỉ ngơi. Tiểu này tuần tra cách thức chưa chắc có hiệu, nhưng mà đối với địch nhân đến nói, lại là rất hữu lực chấn nhiếp. Trừ ra tuần tra phi thuyền bên ngoài, thiên khư thành hỏa pháo, đồng dạng nhắm ngay khu rừng rậm rạp. Đừng tưởng rằng chế tạo nhà máy hỏa pháo chất lượng thấp kém, trên thực tế bây giờ đã an bài đặc chế phù văn hỏa pháo, có thể đánh ra khoảng cách mấy chục dặm. Chỉ cần phù văn phi thuyền cho ra tín hiệu, hỏa lực rồi sẽ tùy theo đến, đem địch nhân đưa vào địa ngục. Cũng đúng thế thật địch nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân, trải qua cải tạo sau thiên khư thành, chính là một tòa cứng không thể phá chiến tranh thành lũy. Tùy tiện phát động công kích, tất nhiên là thịt nát xương tan kết cục. Đường Chấn chỉ là nhìn mấy lần, liền đem chú ý thu hồi, có ưu cửu phụ trách việc này, sẽ không có vấn đề gì. Ưu cửu người kia, Đường Chấn nhìn không thấu, nhưng mà tuyệt đối có đại câu chuyện thật. Ngồi ở lầu cắt trên bình đài nghỉ ngơi một hồi, Đường Chấn muốn trở về phòng thí nghiệm, chuẩn bị tiếp tục chính mình thí nghiệm. Ai ngờ ngay tại hắn lúc xoay người, đã thấy phía dưới rộng rãi trong hoa viên, đang có một tên người mặc màu đỏ tím bị giáp cao gầy nữ tử, chính mắt không chấp nhìn hắn. Cùng Đường Chấn ánh mắt giao hội lúc, nữ tử kia hơi cười một chút, nhường bốn phía hoa tươi cũng ảm đạm phai mờ. Chương 2552, nhóm đầu tiên viện binh chương 2552, nhóm đầu tiên viện binh đối với tu sĩ mà nói, dài rằng giặc sinh mệnh biết nhau tuyệt đại đa số người, cũng chỉ là đang đi đường khách qua đường. Vì đủ loại nguyên nhân quen biết, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân tách ra, năm rộng tháng dài phía dưới, cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Thường có người nói tu sĩ vô tình, trên thực tế là không dám động tình, bằng không rồi sẽ không ngừng tiếp nhận xa cách tổn thương. Nhưng hết lần này tới lần khác có như vậy một số người, sẽ ở sinh mệnh lặng yên xuất hiện, sau đó lại lặng yên không tiếng động rời khỏi. Khi người đã quên đi đối phương lúc, nhưng lại đột nhiên xuất hiện trước mặt người, nhìn mặt mũi quen thuộc, giống như hôm qua đột nhiên tái hiện. Đường Chấn các hạ, đã lâu không gặp. Phía dưới nữ tử khẽ cười một tiếng, mắt không chấp nhìn Đường Chấn. Nguyên lai là Lạc Phỉ các hạ, không ngờ rằng ngươi ta lại ở chỗ này gặp nhau, quả nhiên là ngoài dự đoán. Đường Chấn cười lấy trả lời, sau đó thả người nhảy lên, bay xuống tại vườn hoa bên trong. Lạc Phỉ mặt giãn ra nở nụ cười, bảy phần khí khái hào hùng bên trong, lại tăng thêm ba phần vũ mị. Trước mắt vị nữ tu sĩ này, đã từng cùng Đường Chấn cộng đồng tham gia đệ ngũ chiến khu thí luyện cạnh tranh, sau đó Đường Chấn lại giúp đỡ giải cứu đệ đệ của nàng, tiện thể nhìn dẫn xuất liên tiếp sự việc. Tỷ như vận mệnh chi đảo giao ước, đến bây giờ đã qua hồi lâu, Đường Chấn vẫn không có thực hiện. Rốt cuộc phần này giao ước có cưỡng bách tính chất, Đường Chấn lúc đó không thể không đáp ứng, bằng không liền không khả năng rời khỏi vận mệnh chi đảo. Khi hắn tấn thăng làm tạo vật chủ về sau, thì không cần như quá khứ như thế nơm nớp lo sợ, sợ đối phương đột nhiên tìm tới cửa. Tất nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Đường Chấn sự việc quá nhiều, căn bản là không dành bận tâm cái khác. Ngươi làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây, lẽ nào đồng dạng bị truyền tống đến phụ cận? Đường Chấn trong lòng xác thực tò mò, rốt cuộc thế giới này cực lớn, truyền tống lâu thành tu sĩ lại rất nhiều. Cơ Thạch Bình Đài tính toán không bỏ sót, khẳng định sẽ tránh cùng chiến khu tu sĩ tụ tập tình huống xảy ra, làm hết sức gìn giữ công bằng. Tất nhiên còn có một loại có thể, chính là người tham dự thực lực không phải rất mạnh, cho nên mới sẽ bị tập thể truyền tống. Loại tình huống này tại cấp thấp chiến khu bên trong phi thường phổ biến, thậm chí còn có mấy bạn lâu thành tu sĩ đồng thời truyền tống tình huống xuất hiện, đoán chừng đều là xếp hạng cực dựa vào sau cấp thấp chiến khu. Chúng ta lãnh địa tu sĩ coi như vận may, rất nhiều đều bị truyền tống đến một mảnh nội hải phía trên, so sánh mênh mông lục địa mà nói, trên biển tìm người kỳ thực càng dễ dàng một chút. Đường Chấn gật đầu một cái, tu sĩ có đủ loại thủ đoạn, thị lực thì vượt xa thường nhân, qua lại liên lạc cũng không khó khăn. Sử dụng đặc thù thông tin thiết bị, chúng ta tụ tập lại một chỗ, sau đó trong nội hải tìm kiếm quái vật săn giết. Sau đó chúng ta phát hiện ngươi cùng hưởng địa đồ, hiểu rõ ngươi liền tại phụ cận, lại thêm kia trong phim hải không phải nơi ở lâu, cho nên liền quyết định tiến về Thiên Khư Thành. Kết quả nhanh đến Thiên Khư Thành lúc, lại thấy được ngươi đổi mới địa đồ, biết bên ngoài có địch nhân chặn đường mai phục. Chúng ta chẳng qua mấy chục người, không dám tùy tiện hành động, ngay tại làm khó thời khắc, tình cơ gặp phải các ngươi phù văn phi thuyền. Tại phù văn phi thuyền hộ vệ dưới, lúc này mới thuận lợi tiến nhập Thiên Khư Thành, trong lúc đó không hề có phát hiện tung tích của địch nhân. Lạc Phỉ đem trong khoảng thời gian này trải nghiệm nói ra, có thể nói là hữu kinh vô hiểm, nhân viên thì không có bất kỳ tổn thất nào. Đường Chấn gật đầu nói, Thiên Khư Thành ở vào lúc dùng người, các ngươi tới đúng lúc, đơn giản chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đột nhiên đến Lạc Phỉ đám người, không thể nghi ngờ nhường Đường Chấn áp lực thật to giảm bớt, cho nên mới sẽ có này nói chuyện. Có những thứ này lâu thành tu sĩ tồn tại, có thể bảo đảm Thiên Khư Thành ổn định cục diện, sẽ không bị cất giấu lâu thành tu sĩ phá hoại. Này đồng dạng là một tốt bắt đầu, đoán chừng trong những ngày kế tiếp, đến Thiên Khư Thành lâu thành tu sĩ sẽ càng ngày càng nhiều. Đường Chấn các hạ nếu có phân phó, còn xin cứ mở miệng, ta cùng Tiên Linh lãnh địa lâu thành tu sĩ đều sẽ vô điều kiện nghe theo các hạ chỉ huy. Lạc Phỉ nói ra những lời này, hiển nhiên là thừa nhận Đường Chấn lãnh đạo địa vị, dù là sau này đến Thiên Khư Thành lâu thành tu sĩ lại nhiều, cũng sẽ vì Đường Chấn làm chủ. Sớm như vậy thì làm ra quyết đoán, là bởi vì Lạc Phỉ đúng Đường Chấn tuyệt đối tín nhiệm, trong lòng của nàng, Đường Chấn chính là một truyền kỳ nhân vật. Cùng Đường Chấn lần đầu gặp nhau lúc, giữa song phương thực lực sai biệt cũng không lớn, thậm chí còn không bằng chính mình. Có thể mặc dù là như thế, nhưng như cũng một đường quá quan chẳng tướng, tại vô số tinh anh bên trong chỗ hết tài năng. Sau đó lại tiếp nhận chính mình ủy thác, tiến về chân tiên vị diện, chẳng những cứu được đệ đệ của mình, còn để lại rồi một đoạn truyền kỳ. Theo đệ đệ của mình lời nói, dù là nhiều năm về sau, về đường trấn truyền thuyết vẫn tại chân tiên vị diện lưu truyền rộng rãi. Những tháng ngày tiếp theo trong, Lạc Phỉ thỉnh thoảng nghe nói về đường trấn cùng Liệt Ngân lãnh địa thông tin, hiểu rõ hắn cùng lãnh địa cũng đang nhanh chóng phát triển. Gần đây một cái thông tin, chính là đường trấn hoàn thành một kiện bí ẩn nhiệm vụ, nghe nói có nhiều tiền tạo vật chủ tham dự trong đó. Kéo Lì cũng không hiểu rõ là nhiệm vụ gì, nhưng mà theo phụ thân của nàng lời nói, cái này nhiệm vụ cùng siêu cấp vị diện liên quan đến. Siêu cấp vị diện tương đối hiếm thấy, đoán chừng đợi đến lần này cạnh tranh sau khi chấm dứt, đệ ngũ chiến khu rồi sẽ đúng siêu cấp vị diện phát động xâm lấn. Lớn như vậy một việc, lại cũng là bởi vì đường trấn mà lên, cái này khiến Lạc Phỉ đang cảm thán sau khi, thì càng phát ra xác định đường trấn bất phàm. Cho nên tại nhìn thấy đường trấn sau đó, Lạc Phỉ ngay lập tức cho thấy thái độ, chỉ nghe lệnh đường trấn. Mục đích làm như vậy, là hy vọng tại đường trấn dẫn đầu dưới, thu hoạch tốt hơn thành tích. Lạc Phỉ chủ động truyền lại thiện ý, đường trấn tự nhiên muốn ngỏ ý cảm ơn, có một đám người ủng hộ tồn tại, ý nghĩ của hắn có thể càng thêm thuận lợi chấp hành. Hỏi thăm một chút Lạc Phỉ nắm giữ tình báo sau đó, đường trấn liền nhường nàng đi trước sắp đặt thủ hạ tu sĩ, chính mình thì trở về trong phòng thí nghiệm, kiểm tra tạo vật cầu thôi hóa tiến độ. Đi đến phủ văn pháp trận lúc trước, có thể nhìn thấy những tia tạo vật cầu ngưng vận chuyển, cho thấy thôi hóa công tác đã kết thúc. Thành phẩm tạo vật cầu, nhìn lên tới dường như là thủy tinh cầu bình thường, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Thông qua mặt ngoài quan sát, không cách nào xác định nội bộ tình huống cụ thể, cho dù là tông sư cấp tạo vật sư thì làm không được. Đường trấn thì không lãng phí thời gian, đem những thứ này tạo vật cầu thu lại về sau, liền hướng phía thành chủ phủ chỗ cao nhất đi đến. Ven đường đụng phải giáo hội tín đồ lúc, đối phương đều sẽ hướng hắn hành lễ, thái độ mười phần cung kính. Trong lúc vô tình, đường trấn tại Thiên Khư thành tích lũy danh vọng, đã vượt qua rồi U Cửu Ngụy Trang cảnh trung giáo hội giáo chủ. Dựa theo loại tình thế này phát triển tiếp, cho dù lực đặt lại xuất hiện, đoán chừng thì không có người biết tại phản ứng hắn. Vô dụng thời gian quá dài, đường trấn thì đã tới đỉnh núi chỗ cao nhất, đứng ở một chỗ thủy hồ sâu màu xanh lục biên giới. Trong đầm có cá bơi, hình thể to lớn lộng lẫy, chỉ vì thưởng thức tồn tại. Bờ đầm có mấy tòa đặc sắc kiến trúc, hiển nhiên là thành chủ phủ một chỗ khu phong cảnh, chỉ là bây giờ đã rách nát không chịu nổi. Quan sát một chút cảnh vật xung quanh, xác định phù hợp yêu cầu về sau, đường trấn lấy ra một khỏa tạo vật cầu, hướng phía đầm sâu đập xuống. Tạo vật cầu kéo lấy một vòng hồ quang, đã rơi vào đầm sâu bên trong, hướng phía đầm địa cực nhanh rơi xuống. Ngay tại chạm đến đáy đầm trong nháy mắt, tạo vật cầu đột nhiên nổ tung, sau đó này cả tòa đầm sâu như là mở nồi sôi bình thường, đầm nước bị nâng lên phía trên cao mấy chục mét. Đây là lượng lớn khí thể sau khi xuất hiện tạo thành cảnh tượng, như là tiếng sấm bình thường, đem toàn bộ đầm sâu lật cả đáy lên trời. Trong nước sinh vật gặp vận rủi lớn, vượng vượng hồ hồ trở xuống trong nước, kết quả lại phát hiện trong đầm nước nhiều một đống từ trước đến giờ chưa từng thấy thứ gì đó. Nhìn lên tới dường như là to lớn rễ cây, lít nha lít nhít chiếm cứ tất cả đầm sâu, sau đó theo đầm sâu vách đá hướng ra phía ngoài kéo dài. Đầm nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, chẳng qua rất nhanh liền được bổ sung quay về, chỉ vì tại đầm địa có to lớn con suối, vừa vặn đền bù tiêu hao. Hấp thụ nước suối thực vật, nhìn lên tới dường như là mạch máu kinh lạc, hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn. Làm đụng phải cây cối sau đó, những thứ này dây leo bình thường thực vật, rồi sẽ nhanh chóng quấn quanh mà lên, sợi rễ đâm thật sâu vào vỏ cây bên trong. Chẳng qua thời gian cực ngắn, cây cối liền trở thành dây leo một bộ phận, lẫn nhau trong lúc đó kết làm một thể. Đỉnh núi diện tích rất lớn, nhưng mà dây leo vẫn như cũ không cần đến nửa ngày, đem trọn ngọn núi đỉnh hoàn toàn bao trùm. Sau đó dây leo hướng phía bốn phía vách núi rủ xuống, dựa theo loại tốc độ này phát triển tiếp, sợ là sẽ phải đem trọn tọa Thiên Khư thành bao phủ trong đó. Chương 2553, không chịu thua ưu cửu. Chương 2553, không chịu thua ưu cửu. Đột nhiên xuất hiện quái dị dây leo, lan tràn bao vây cả tòa thành thị, đã sớm sợ ngây người Thiên Khư thành cư dân. Bọn hắn nhìn kiểu này trước đây chưa từng gặp thực vật, còn tưởng rằng là nào đó quái vật đánh tới, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh như tuyết. Tất cả cư dân chú ý, cũng không quái vật đột kích. Rất nhanh liền có tín đồ bên đường hô to, khuyên bảo cư dân không cần ngạc nhiên, đột nhiên xuất hiện quái dị dây leo, chỉ là đường trấn đang tiến hành thí nghiệm. Về phần thí nghiệm mục đích, là vì tạo phúc Thiên Khư thành, giải quyết lương thực nguy cơ. Làm rõ ràng sự việc ngọn nguồn về sau, Thiên Khư thành các cư dân yên ổn, nguyên bản ý sợ hãi thì chuyển biến thành lòng hiếu kỳ. Bọn hắn làm hết sức tới gần dây leo, muốn nhìn một chút kiểu này hình thù cổ quái thứ gì đó, như thế nào mới có thể giải quyết lương thực nguy cơ. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, dường như cả tòa Thiên Khư thành có cây thực vật, cũng cùng này dây leo nối liền cùng một chỗ. Chúng nó thông qua bộ rễ kết nối, lại hoặc là quấn quanh bao vây, hình thành một cái chỉnh thể. Có thể nói từ đây cắt ra thủy, Thiên Khư thành chỉ có một khỏa thực vật, chính là đường trấn bồi dưỡng đặc thù dây leo. Tất cả thực vật hoàn thành kết nối về sau, mới biến mau theo chi xuất hiện, mỗi một gốc thực vật phía trên cũng có đóa hoa nở rộ, màu sắc diễm lệ vô cùng. Khác nhau là tiểu nhân thực vật mở tiểu hoa, lớn thực vật mở đại hoa, chẳng qua trong thời gian thật ngắn, Thiên Khư thành liền đã hóa thành biển hoa. Không cần gió nhẹ quét, liền có thể ngửi được trận trận mùi thơm ngát, khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Nhìn thấy này khắp nơi có thể thấy được đóa hoa lúc, người thông minh cũng đã nghĩ đến, đường trấn là chuẩn bị sử dụng những thực vật này quả thực đến là đồ ăn. Vấn đề tùy theo mà đến, cả tòa Thiên Khư thành thực vật đều mọc đầy quả thực, lại có thể trèo chống bao nhiêu thời gian? Mấy chục vạn nhân khẩu, liền xem như định lượng cung ứng đồ ăn, mỗi ngày tiêu hao cũng phải lên trăm tấn. Chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng cũng chưa hẳn không thể nào. Nhìn xem này dây leo sinh trưởng tốc độ, liền biết đây nhất định không phải bình thường thứ gì đó, cũng đồng dạng không thể dùng bình thường cách thức đến tính ra nó sản lượng cùng sinh trưởng chu kỳ. Nói ví dụ một tháng thành thục một lần sản lượng mấy trăm vạn cân, tất nhiên có thể hóa giải đồ ăn nguy cơ. Ý thức được điểm này về sau, các cư dân trong lòng tràn ngập chờ mong, bọn hắn cấp thiết muốn hiểu kiểu này thần kỳ thực vật, muốn nhìn một chút nó rốt cục sẽ đem lại niềm vui bất ngờ ra sao. Trong thời gian kế tiếp, rất nhiều không có chuyện để làm thiên khư thành cư dân, bắt đầu đem chú ý đặt ở thực vật phía trên, muốn nhìn một chút khi nào có thể kết xuất quả thực. Cảnh trung giáo hội tín đồ sôi nổi xuất động, trong thiên khư thành bên ngoài không ngừng tuần tra, một khi phát hiện có người phá hoại thực vật, rồi sẽ không chút do dự tiến hành nghiêm trị. Phi thuyền vũ trang chậm rãi hạ xuống, làm cửa khoang mở ra lúc, Vũ Cửu cất bước đi xuống. Nhìn diện mạo đại biến thiên khư thành, Vũ Cửu mặc dù mặt không đổi sắc, mắt thấp lại hiện lên một tia rung động. Cái này đường trấn, quả nhiên không đơn giản. Đối với tạo vật chủ mà nói, tương tự thực vật cũng không hiếm thấy, rất nhiều vị diện cũng có tương tự tồn tại. Tại có chút vị diện bên trong, thậm chí còn có đất liền trên chỉ có một gốc thực vật, đem trọn tọa lục địa hoàn toàn bao trùm tình huống xuất hiện. Nếu tạo vật chủ cần, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể chế tạo ra tương tự thực vật. Vấn đề ở chỗ mọi người tu vi đều bị phong ấn, không cách nào sử dụng tạo vật chủ năng lực, nhường nguyên bản sự tình đơn giản trở nên phức tạp. Dưới loại tình huống này, Đường Trấn hết lần này tới lần khác mở ra lối riêng, hoàn thành một kiện gần như không có khả năng hoàn thành sự việc. Vũ Cửu luôn luôn kiêu ngạo, lúc này lại cũng không thể không thừa nhận, Đường Trấn làm một kiện vô cùng chuyện không tầm thường. Nếu như là hắn, khẳng định sẽ vô kế khả thi, liền xem như có thể tưởng tượng đến cách, khẳng định cũng không bằng Đường Trấn làm như vậy hoàn mỹ. Cái này hiển nhiên là một cái mới đường, cũng không biết đê cấp tu sĩ có thể hay không nắm giữ, nếu quả thật có thể làm được, chẳng khác nào nhường đê cấp tu sĩ có rồi tạo vật chủ năng lực. Nếu như có thể phát triển ra tới, sở thuộc trận doanh tất nhiên nhất phi chủ tiên, vượt xa ngang cấp thế lực. Tỷ như nói tài nguyên phương diện này, hoàn toàn có thể dùng loại phương thức này tiến hành sáng tạo, không cần lại thông qua vị diện xâm lấn đến đạt được. Nếu Đường Trấn thật nắm giữ loại năng lực này, đồng thời tại lãnh địa của hắn phát triển ra đến, như vậy tương lai liệt ngân lãnh địa, tất nhiên sẽ tại đệ ngũ chiến khu bộc lộ tài năng. Vũ Cửu cảm thán một tiếng, nhưng cũng giới hạn tại đây. Hắn thích hơn thông qua cướp đoạt phương thức, đến đạt được mình muốn tất cả, như thế càng thêm trực tiếp thông khoái. Đường Trấn sử dụng loại thủ đoạn này, đồng dạng cần các loại chân quý vật liệu, tại ban đầu giai đoạn, vẫn như cũng cần thông qua cướp đoạt để tích lũy nguyên thủy tư bản. Chẳng qua có một chút có thể xác định, cùng Đường Trấn cùng hắn lãnh địa gìn giữ quan hệ tốt đẹp, tuyệt đối là có ích vô hại sự việc. Nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, tiện thể cho ta thúc thúc chế tạo nhà máy, lão tử muốn nhiên tiêu đạn khi nào năng lực tạo ra đến. Nhìn thấy Đường Trấn dựa theo ý nghĩ của mình, không ngừng kinh doanh cải tạo thiên khư thành về sau, Vũ Cửu thì dâng lên một tia lòng hào thắng. Hắn tự hỏi không kém ai, bây giờ bị khơi mào đầu trí, lại làm sao có khả năng nhường Đường Trấn độc lĩnh phong tao. Giải quyết lương thực vấn đề bên trên, chính mình ra không được bao lớn lực lượng, nhưng mà tại phương diện chiến đấu, Vũ Cửu nhưng lại có tuyệt đối tự tin. Đánh khắp cửu u lãnh địa, thần tướng phía dưới vô địch thủ, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để chứng minh u cửu thực lực. Thần tướng xưng hô thế này là tạo vật chủ vòng tròn bên trong một loại cách nói, dựa theo thực lực khác nhau, tổng cộng chia làm 9 cái đẳng cấp. U cửu thuộc về cửu tinh thần tướng, chỉ thiếu một chút nhi liền có thể tấn thăng trung vị thần linh, lại hoặc là xưng là thần vương, cũng là thổ dân thần linh cấp bậc kia. Đợi đến hoàn thành tấn thăng sau đó, là có thể trong thần quốc bồi dưỡng thần linh, thành lập thuộc về mình thần đỉnh. Cửu tinh thực lực thật là không yếu, chẳng trách u cửu một bộ không chịu thua dáng vẻ, hiển nhiên là có cực mạnh lòng tự tin. Chiến khu xếp hạng cạnh tranh chỉ cho phép không vượt qua thần tướng cấp bậc tu sĩ tham gia, Vũ Cửu chỉ thiếu một chút nhi rồi sẽ vượt chỉ tiêu. Như vậy một vị cường hạn tu sĩ lẽ ra sẽ không đúng sự cạnh tranh này cảm thấy hứng thú. Vũ Cửu lúc trước biểu hiện cũng đã chứng minh, đối với đệ ngũ chiến khu xếp hạng căn bản không thèm để ý, nhưng mà Vũ Cửu hết lần này tới lần khác gia nhập trong đó, cũng không biết toan tính vì sao. Vũ Cửu trầm ngâm tự hỏi lúc đã có tín đồ thẳng đến chế tạo nhà máy, đi theo Vũ Cửu hành động trong khoảng thời gian ngắn, các tín đồ liền đã trở nên nói gì nghe nấy. Thứ nhất là vì giáo chủ mệnh lệnh yêu cầu nhất định phải nghe theo Vũ Cửu chỉ huy. Thứ hai cũng là ưu cựu thực lực sát thực cường hãn, khiến cái này tín đồ say mê thán phục. Về phần ưu cựu vai trò lực đặc, bây giờ đã tuyên bố bế quan cũng nhường éo lì cùng Đường Trấn phụ trách xử lý các hạng sự vật. Mặc dù chuyện này có chút đột ngột, chẳng qua đang tận lực làm nhạt giáo chủ ảnh hưởng lực tình huống dưới, các tín đồ đối với chuyện này cũng không thèm để ý lực đặc nguyên bản những kia tâm phúc, từ đầu đến cuối cũng rất bình tĩnh, nhất là tại số một tâm phúc na cốt quy hàng tình huống dưới, căn bản không người nào dám nhảy ra hoài nghi. Không có qua bao lâu thời gian, thì có tín đồ tới trước báo tin, tỏ vẻ đặc chế nhiên tiêu đạn đã hoàn thành một nhóm. Nhận được tin tức U Cửu, ngay lập tức dẫn người tiến về chế tạo nhà máy, một bộ chiến ý dạt dào dáng vẻ. Trong lúc đó U Cửu đụng phải Lạc Phỉ đám người, hai bên đơn giản giao lưu vài câu sau đó, liền có một nửa tiên linh lãnh địa tu sĩ gia nhập tuần tra đội. Dưới mắt thiên khư thành đối mặt địch nhân, chủ yếu là lâu thành tu sĩ, nếu hai bên bị ép khoảng cách gần chém giết, bình thường tín đồ căn bản không phải đối thủ. Lạc Phỉ và lâu thành tu sĩ gia nhập, giải quyết triệt để rồi vấn đề này, sứ tuần tra đội có rồi nhảy dù đã kích năng lực. Người tham chiến đẳng cấp tăng lên, đây là chuyện sớm hay muộn, so sánh cái khác khu vực mà nói, Thiên Khư Thành đã trước giờ tiến nhập lâu thành tu sĩ đối kháng giai đoạn. Tất nhiên loại tình huống này cũng không kéo dài quá lâu, đợi đến ma triều thật sự lúc bộc phát, Thiên Khư Thành bên ngoài lâu thành tu sĩ, tất nhiên không dám tiếp tục tại ngoại giới dừng lại. Thân trong Thiên Khư Thành lâu thành tu sĩ, trong đầu một chút không hoảng hốt, ngược lại là ngoài thành những kia lâu thành tu sĩ, mỗi thời mỗi khắc cũng tại nơm nớp lo sợ. Một khi rộng lượng quái vật đánh tới, phía trước có quái vật, sau có Thiên Khư Thành tình huống dưới, địch nhân tình cảnh sẽ trở nên dị thường gian nan. Đến lúc đó địch nhân hoặc là thỏa hiệp, cùng đệ ngũ chiến khu hợp tác, hoặc là theo ngoài thành rút lui, tìm kiếm có thể dung thân an toàn địa điểm. Muốn trốn ở trong rừng rậm, cùng Thiên Khư Thành luôn luôn rông dài, căn bản chính là hy vọng hao huyền. Chương 2554, giải quyết đồ an nguy cơ chương 2554, giải quyết đồ an nguy cơ dây leo sinh trưởng trạng thái, hoàn toàn phù hợp mong muốn, thậm chí đây trong dự đoán còn tốt hơn. truy cứu nguyên nhân là bởi vì thế giới này nồng độ năng lượng kỳ cao, vượt xa tạo vật cầu nội bộ môi trường. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, không được bao lâu thời gian là có thể thành tốt thu hoạch quả thực rồi. Hoàn thành đúng dây leo quan sát về sau, Đường Chấn liền quay người tiến về Thiên Khư Hồ, vì việc cần phải làm vẫn chưa hoàn thành. Hắn bồi dưỡng rồi rất nhiều quả tạo vật cầu, bên trong đều là đủ loại thực vật, dùng cho làm dịu Thiên Khư thành đồ ăn nguy cơ. Dây leo chỉ là một cái trong số đó, hiện nay đang đứng ở quan sát kỳ, có thể thành công hay không sống sót còn không cách nào bảo đảm. Không cần bao lâu thời gian, Đường Chấn liền đến Thiên Khư thành rồi đấy, trực tiếp đi về phía cổng thành vị trí. Vì lần trước chiến đấu, bây giờ cổng thành chỗ vẫn như cũ mùi tanh tràn ngập, đó là quái vật máu tươi gây mũi hương vị. Trước cửa thành to lớn trên bình đài, Lũy Thế nhìn từng đạo tường thấp, võ trang đầy đủ tín đồ ngày đêm thủ vệ. Nếu có cần, tùy thời có thể vì đem nặng nề kim trúc cửa thành đóng, triệt để đoạn tuyệt ra vào thông đạo. Nhìn thấy Đường Chấn xuất hiện sau đó, cổng thành các tín đồ không ngừng hành lễ ân cần thăm hỏi, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Lúc trước trong thành biến hóa, bọn hắn tự nhiên nhìn ở trong mắt, làm nghe nói đây hết thảy đều là Đường Chấn tác phẩm lúc, trong lòng không tự chủ được sinh ra kính sợ cảm giác. Đối với những người bình thường này mà nói, thần kỳ như thế thủ đoạn, căn bản cũng không phải là nhân lực chỗ có thể làm được sự việc. Tại quái vật hành hành trong thế giới, một vị có thần kỳ thủ đoạn, cùng chính mình cùng thuộc một tòa trận doanh cường giả, tự nhiên sẽ đạt được dân chúng ủng hộ đi theo. Đường Chấn mỉm cười đáp lễ, sau đó tại mấy tên tín đồ cùng đi, chậm rãi đi tới cầu gãy cuối cùng. Lần trước chiến đấu dấu vết vẫn còn, máu tươi nhuộm đỏ rồi mặt cầu phiến đá, thanh tịnh tĩnh mịch nước đắng bên trong, thỉnh thoảng có thể thấy được đen nhánh thân ảnh chợt lóe lên. Đó là trong hồ nước sinh trưởng con lươn, vì nhận ma khí ô nhiễm duyên cớ, cho nên biến thành đáng sợ quái vật, một ngụm có thể đem người chân cắn nước. Bên cạnh tín đồ nói, trên mặt hiện lên một vòng sợ hãi, đồng thời còn cảm giác có chút đáng tiếc. Như thế màu mỡ cá lớn, lại không thể trở thành đồ ăn, đúng là một kiện làm cho lòng người đau sự việc. Nếu bị cắn đến sau đó, sẽ hay không trở thành quái vật? Đường Chấn nhìn dưới nước quái ảnh, đúng tên kia tín đồ hỏi. Ma hóa nguyên nhân chủ yếu, kỳ thực chính là ma khí bước vào cơ thể, nếu như có thể kịp thời kiểm tra vết thương cũng loại trừ ma khí, là có thể bảo đảm sẽ không thay đổi thành quái vật. Trong thành trí giả đã tụ tập lại một chỗ, đang nghiên cứu chế tạo đối kháng ma khí dược vật, nghe nói đã có bước đầu thành quả. Không nên coi thường nguyên chú dân trí tuệ, tại đây trong thời gian thật ngắn, bọn hắn liền đã làm rõ ràng quái vật xuất hiện nguyên nhân, đồng thời thử nghiệm nghĩ biện pháp giải quyết. Đường Chấn hiểu rõ chuyện này, thậm chí còn hiểu rõ tại trí giả nghiên cứu chỗ, giam giữ nhìn một đống cố ý bắt giữ ma hóa quái vật. Vì phòng ngừa xảy ra bất trắc, chỗ nào bị nghiêm ngặt trấn giữ, một khi xuất hiện nguy hiểm lời nói, cả tòa núi động rồi sẽ bị trực tiếp nổ sập. Liền xem như hy sinh những trí giả kia, thì tuyệt đối không thể nhường quái vật lao ra, bằng không Thiên Khư thành rồi sẽ cảnh ngộ hai họa ngập đầu. Đường Chấn các hạ, ngài nói này khắp núi biến ra đóa hoa, thật sự có thể kết đầy quả thực sao? Một tên tín đồ nhỏ giọng tra hỏi, ánh mắt bên trong mang theo một tia chờ mong. Cũng không thành vấn đề, đoán chừng tiếp qua hai ngày trời, ngươi có thể nhìn thấy quả thực xuất hiện. Như vậy là được, như vậy là được, kể từ đó thì không cần lo lắng hải tử chịu đói. Kia tín đồ vẻ mặt tươi cười, đối Đường Chấn không mình hành lễ, hai đầu lông mày vẻ u sầu dường như thì tiêu tán rất nhiều. Bên cạnh tín đồ thấy thế, cười lấy đúng Đường Chấn giải thích nói, hắn nuôi trong nhà rồi bảy hải tử, phân phối lương thực căn bản chưa đủ ăn, hải tử điền không đầy bụng, đói cả ngày khóc giống không dừng lại. Chẳng qua bây giờ tốt, có rồi sung túc đồ ăn, mọi người cũng liền năng lực ổn quyết tâm đến thủ vệ gia viên. Nói cho cùng vẫn là muốn cảm tạ các hạ, nếu như không phải lời của ngài, đoán chừng không được bao lâu thời gian, Thiên Khư thành liền sẽ có bi kịch xảy ra. Tại đói khát khó nhịn tình huống dưới, cư dân rồi sẽ mất lý trí, cả tòa thành thị thì đem trở thành một tòa địa ngục. So sánh cái khác cư dân thành phố mà nói, Thiên Khư thành cư dân đã đầy đủ vận may, bởi vì bọn họ đụng phải Đường Chấn, thân mình lại có rất lớn giá trị lợi dụng. Đường Chấn vì thắng được trận này trò chơi, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp bảo trụ cư dân tính mệnh, cũng hoàn thành một ít nguyên chú dân không thể nào hoàn thành sự việc. Nghe tới tựa hồ có chút tàn khốc, nhưng mà sự thực chính là như thế. Trong thế giới này các cư dân bản địa, chẳng qua là có máu có thịt vật phẩm, nhất định tiếp nhận một lần lại một lần thống khổ luân hồi. Tại các tín đồ mắt không chấp nhìn chăm chú, Đường Chấn lấy ra một viên tạo vật cầu, đối phía trước hồ bạc ném xuống. Thì cùng lúc trước giống nhau, tạo vật cầu vạch ra một đường vòng cung, trực tiếp rơi vào trong hồ. Bình tĩnh trong hồ, một đạo to lớn cột nước phóng lên tận trời, vô số thật nhỏ hạt giống đi theo sóng nước nhộn nhạo lên. Cùng lúc trước dây leo giống nhau, loại nước này sinh thực vật, đồng dạng có cực nhanh sinh trưởng tốc độ. Kỳ thực trong tạo vật cầu, thực vật chính là kiểu này sinh trưởng tốc độ, đến rồi ngoại giới vẫn không có sửa đổi. Từ trong tạo vật cầu tuôn ra sau đó, những thứ này thật nhỏ hạt giống ngay lập tức mọc rễ nảy mầm, đem nước hồ nhuộm thành rồi xanh biếc màu sắc. Thực vật diện tích không ngừng mở rộng, phiến lá che đậy rồi nước hồ, mở ra to bằng đầu người đóa hoa, cũng mọc ra từng cây cùng loại cành lá hương bổ tốt thứ gì đó. Theo thực vật không ngừng sinh trưởng, nguyên bản cành lá hương bổ tốt biến thành bắp ngô tốt, mọc đầy rồi như là bắp ngô quả thực. Quả thực lộ vẻ ngây ngô, muốn lấy ra thực dụng lời nói, có thể còn phải cần một khoảng thời gian. Nếu vẹn vẹn là sinh trưởng tốc độ nhanh, cũng không thể coi là cái gì, thật sự để người cảm thấy khiếp sợ, là loại thực vật này lan tràn tốc độ. Ở vào chỗ cao Thiên Khư thành cư dân, có thể thấy rõ ràng mặt hồ biến hóa, làm kia một đoàn màu xanh biết xuất hiện sau đó, liền bắt đầu vì tốc độ cực nhanh hướng phía bốn phía lan tràn. Không có qua bao lâu thời gian, cũng đã đem cầu gãy chung quanh mặt hồ bao trùm, sau đó lại hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Tình cảnh tương tự vừa trong Thiên Khư thành trình diễn, kết quả cũng không lâu lắm, Thiên Khư hồ lại xuất hiện tương tự một màn. Vì có rồi lúc trước trải nghiệm, Thiên Khư thành các cư dân đã có sức miễn dịch, mặc dù vẫn như cũ cực kỳ chấn động, cũng không có người hô lớn hô nhỏ. Bọn hắn chỉ là yên lặng nhìn mặt hồ biến hóa, nhìn kia như là bắp ngô tốt bình thường to lớn quả thực, trong mắt lóe lên hy vọng hào quang. Có thể không được bao lâu thời gian, thiên cư thành cư dân trên bàn cơm sẽ xuất hiện dây leo kết xuất quả thực, cùng với này chủng loại như ngọc mễ tốt bình thường đồ ăn. Hương phấn cư dân không biết, tiểu này nở đầy hoa tươi quả thực thực vật, nhưng thật ra là một loại vô cùng hung manh thực vật, có được cùng loại ăn trùng thảo công năng. Phú ở trên mặt nước lá cây, có thể dính trụ rơi vào phía trên động vật cùng côn trùng, sau đó đem nó chậm rãi tiêu hóa. Phiến lá phía dưới sinh trưởng đến không hết xúc tu, một khi có dưới nước sinh vật trải qua, rồi sẽ bị xúc tu quấn quanh gây chết. Trong hồ quái vật gặp vận rủi lớn, bị xua đuổi không chỗ có thể trốn, thỉnh thoảng theo trong hồ nhảy vọt mà ra, chẳng qua cuối cùng vẫn rơi vào trong nước mặt hồ cũng như mở nồi sôi rồi bình thường, khắp nơi có thể thấy được quái ngư bơi lội dấu vết, có vẻ náo nhiệt dị thường. Chẳng qua theo thời gian trôi qua, quái vật xuất hiện số lần càng ngày càng ít, cả tòa thiên cư hồ đều đã bị thảo diệp đóa hoa bao trùm. Những kia để người nghe mà biến sắc quái vật, hóa thành thực vật sinh trưởng chất dinh dưỡng, đã từng thủy sản phong phú thiên cư hồ, bây giờ đã trở nên sạch sẽ. Chương 2555, buồn bực địch nhân chương 2555, buồn bực địch nhân bị rực rỡ đóa hoa bao trùm thiên cư hồ, tăng thêm đồng dạng nở đầy hoa tươi thiên cư thành, phát họa thành một bộ nổi bật bức tranh. Xác thực chỉ có tại bức họa bên trong mới có thể nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, quả thực như cùng người ở giữa tiên cảnh. Quả nhiên không hổ là Đường Trấn các hạ, làm việc luôn luôn ngoài dự đoán, thủ đoạn thì cao minh để người thán phục. Mấy chục vạn người lương thực tiêu hao, tuyệt đối là cái siêu cấp nan đề, lại không nghĩ bị các hạ như thế nhẹ nhõm giải quyết. Sau lưng truyền đến nhẹ nhàng tiếng vỗ tay, giọng Lạc Phỉ vang lên, trong giọng nói có không che giấu chút nào sùng bái. Tất nhiên thoải mái là đúng các hạ xuống đây nói, nếu để cho để ta làm chuyện này, khẳng định sẽ vô kế khả thi. Lạc Phỉ là thực sự bội phục Đường Trấn, nếu có cơ hội, tuyệt đối sẽ không keo kiệt ca ngợi chi tử. Mặc dù tránh không được thúc ngựa chi ngại, chẳng qua tình huống thì xác thực như thế. Dân dĩ thực vi tiền, Đường Trấn đem đồ ăn nguy cơ giải quyết, chẳng khác nào bảo đảm thiên khư thành tính ổn định. Bởi vì nguyên chú dân có thể thông qua săn giết quái vật thăng cấp, cái này mang ý nghĩa chỉ cần sống qua ban đầu khốn cảnh, thiên cần thành thực lực sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Đối với đệ ngũ chiến khu lâu thành tu sĩ mà nói, đây tuyệt đối là một tin tức tốt, vì chỉ cần bọn hắn đến thiên khư thành, chẳng khác nào có rồi kháo sơn. Lâu thành tu sĩ đơn binh năng lực tác chiến rất mạnh, thế nhưng tại loại quái vật này hoành hành môi trường bên trong, lại nhất định phải dựa vào đoàn thể lực lượng mới có thể. Rốt cuộc lần này cạnh tranh chính là vì đoàn chiến mà chuẩn bị, cuối cùng tranh đấu cũng là chiến khu xếp hạng. Hoàn cảnh như vậy dưới, một chỗ an toàn thích hợp trụ sở hậu phương thì có vẻ rất là trọng yếu. Dường như là lâu thành như thế, có thể để cho các tu sĩ nghỉ ngơi cùng tiếp tế, cộng đồng tham dự chiến tranh. Đường Trấn mặt lộ nụ cười, đối Lạc Phỉ gật đầu một cái, suy nghĩ một lúc sau hỏi, "Lạc Phỉ các hạ, không biết ngươi là có hay không thống kê qua, đệ ngũ chiến khu lần này tham dự cạnh tranh tổng số người?" Đường Trấn đối với tham dự cạnh tranh lâu thành tu sĩ số lượng, chỉ có một không rõ ràng đoán chừng, nhưng mà không hề có chính xác số liệu. Lạc Phỉ không có do dự, trực tiếp cấp ra đáp án, căn cứ theo ta hiểu rõ, tại lần này chiến khu xếp hạng chiến bên trong, đệ ngũ chiến khu hơn 500 cái lãnh địa toàn bộ tham dự. Có lãnh địa điều động mấy ngàn lâu thành tu sĩ, còn có lãnh địa chỉ có một người tham dự, tỉ như các hạ liệt ngân lãnh địa. Tất nhiên ngài tình huống chỉ là lệ riêng, chỉ có một tên người tham gia lãnh địa, đoán chừng cũng chỉ có ngài một. Dựa theo của ta tính ra, đệ ngũ chiến khu dự thi tổng số người cũng đã vượt qua 15 vạn, nhưng là tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 vạn. Đường Trấn gật đầu một cái, dựa theo hắn dự đoán đoán chừng, người cạnh tranh số lượng nên tại 100 triệu tả hữu. Mỗi cái chiến khu điều động lâu thành tu sĩ nên tại 5 vạn trên dưới, mỗi tòa lâu thành điều động tu sĩ số lượng đoán chừng tại chừng 100 người. Tam thiên chiến khu cộng lại, số lượng thì đã vượt qua rồi 100 triệu, tuyệt đối là tương đối con số kinh khủng. Thế nhưng trải qua hắn trong khoảng thời gian này hiểu rõ, mới phát hiện chính mình tính ra sai lầm, các đại chiến khu điều động lâu thành tu sĩ không chỉ có những chuyện này. Có một ít cấp thấp chiến khu lâu thành, dứt khoát sử dụng chiến thuật biển người, hàng ngàn hàng vạn điều động lâu thành tu sĩ. Tất nhiên tại kết toán lúc, quá nhiều nhân số khẳng định sẽ ảnh hưởng số liệu, nhưng mà cẩn thận tính ra lời nói, vẫn như cũng là lấy được chỗ tốt càng nhiều. Không chỉ là cái khác chiến khu làm như vậy, liền xem như Thánh Long chiến khu, cũng đồng dạng phái ra gần 20 vạn tên lâu thành tu sĩ, tất cả đều là theo các cao ốc thành chọn lựa ra tinh anh. Dạng này tính tới, tham dự cạnh tranh tu sĩ ít nhất thì có 500 triệu, hoặc là lại vượt lên gấp đôi. Nhiều người ít người cũng không ảnh hưởng Đường Trấn kế hoạch, chỉ là như vậy thứ nhất lời nói, tranh đoạt thiên khư thành số lượng địch nhân, có thể rồi sẽ càng nhiều hơn một chút. Tiếp xuống tình thế có thể rất nghiêm trọng, ta có một hạng nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, không biết ngươi có thể hay không hoàn thành. Đường Trấn do dự một lúc, đối Lạc Phỉ nói, bất luận có nhiệm vụ gì, các hạ cũng có thể sắp đặt, ta nhất định hết sức hoàn thành. Lạc Phỉ không chậm trễ chút nào nói, giống như nàng lúc trước hứa hẹn bình thường, sẽ hoàn toàn nghe theo Đường Trấn chỉ huy. Lương thực vấn đề đã giải quyết, nhưng mà nguy cơ vẫn tồn tại như cũ, có thể qua một đoạn thời gian nữa, thiên khư thành rồi sẽ lọt vào lâu thành tu sĩ cùng quái vật đồng thời công kích. Tuy nói thiên khư thành cư dân mấy chục vạn, vũ khí trang bị còn nói còn nghe được, nhưng mà lâu thành tu sĩ số lượng rõ ràng không đủ. Tình thế trở nên càng chặt chẽ bách, chúng ta không thể đang bị động và lâu thành tu sĩ tới cửa, mà là muốn chủ động đem bọn hắn mang về. Cho nên ta dự định thông qua đổi mới địa đồ phương thức, báo tin phụ cận lâu thành tu sĩ, để bọn hắn đánh dấu riêng phần mình ở chỗ đó điểm. Người phụ trách dẫn người điều khiển phù văn phi thuyền, tiến về đánh dấu những kia địa điểm, đem bọn hắn toàn bộ tiếp vào thiên khư thành bên trong. Nghe Đường Trấn giảng thuật nội dung nhiệm vụ, Lạc Phỉ nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ không có bất kỳ vấn đề gì. Cái này nhiệm vụ cũng không có bao nhiêu mạo hiểm, còn có thể tụ tập hàng loạt lâu thành tu sĩ, dùng cùng loại quả cầu tuyết phương thức, không ngừng tăng lên thiên khư thành thực lực. Các hạ yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. giữa hai người tư giao rất tốt, nhưng mà tại liên quan đến nhiệm vụ lúc, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ mập mờ. Ta dẫn ngươi đi một chuyến chế tạo nhà máy, chỗ nào đang chế tạo phù văn phi thuyền, ngươi có thể căn cứ tự mình cần tiến hành cải tạo. Được rồi, xin các hạ. Thiên Thư Thành bên ngoài trong rừng rậm, một đám lâu thành tu sĩ tụ tập tại to lớn tán cây, che chắn đến từ ánh mắt của thiên không. Ngay tại mấy phút đồng hồ trước đó, hai chiếc phù văn phi thuyền từ đỉnh đầu lướt qua, đồng thời vứt xuống rồi một quả tạc đạn. Đây là thăm dò tính công kích, chỉ vì rồi đánh cỏ động rắn. Đã hiểu phi thuyền vũ trang ý đồ, phía dưới ẩn nút địch nhân tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn họ trong lòng hết sức rõ ràng, trên bầu trời đang có người trầm ngâm quan sát. Thôi không cẩn thận rồi sẽ bại lộ chính mình, tiếp theo lọt vào tai họa ngập đầu. Hai tên lâu thành tu sĩ bị tạc viên đạn gây thương tích, đồng thời lại bị liệt diễm bao vây, vì không bại lộ chỗ ẩn thân, bọn hắn cắn răng kiên trì đến phủ văn phi thuyền rời khỏi. Đợi đến bị đồng bạn cứu lên lúc, hai tên lâu thành tu sĩ đã hấp hối, thiếu chút nữa đã bị đào thải ra khỏi cục. Đám này chết tiệt khốn nạn, bọn hắn chính là cố ý dùng loại thủ đoạn này, bước đến chúng ta rời khỏi rừng cây. Một tên lâu thành tu sĩ hoán hận mắng, mặt mũi tràn đầy đều là buồn bực chi sắc, lại nhìn đồng bạn cũng là nét mặt tâm trầm. Thiên Thư Thành chế tạo loại vũ khí này, đơn giản chính là khắc tinh của bọn hắn, nhường thời gian trở nên càng phát ra gian nan. Phù văn phi thuyền đang đi tuần trong quá trình, thỉnh thoảng rồi sẽ ném mạnh nhiên tiêu đạn, nhường trong rừng rậm hỏa diễm không ngừng tiêu đốt, cuồn cuộn khói đặc phóng lên tận trời. Trừ ra nhiên tiêu đạn bên ngoài, phù văn phi thuyền trên còn lắp đặt rồi một loại phun xối trang bị, tại tiến lên trong quá trình, không ngừng phun ra nhìn đặc chế dược dịch. Loại nước thuốc này rất tác động, lá cây chỉ cần nhiễm phải cực nhỏ, rồi sẽ trong thời gian cực ngắn khô héo rơi xuống. Dâm dạp tán cây vốn là tốt nhất tự nhiên mà cản, chỉ cần trốn ở phía dưới thì có thể tránh đến từ trên bầu trời dò xét. Chẳng qua theo đặc thù dược dịch phun ra, phù văn phi thuyền trải qua lộ tuyến, bây giờ đã là một mảnh khô héo héo tàn suy bại cảnh tượng. Dược dịch nhiễm đến trên da mặt, đồng dạng sẽ tạo thành chí mạng nguy hiểm, mấy chục tên bị bắt tới nông phu đã tuần tự bị độc chết. So sánh tạc đạn mà nói, loại nước thuốc này kỳ thực càng thêm ác độc, hoàn toàn chính là muốn đem khu rừng rậm này triệt để hủy đi. Đồng thời dựa theo ưu cửu yêu cầu, phù văn phi thuyền phun ra dược dịch con đường hiện lên ô lưới hình, đem rừng cây chia làm từng khối khu vực. Những kia màu xanh lá viên trạng rừng cây thuộc về trọng điểm theo dõi khu vực, thỉnh thoảng rồi sẽ lọt vào tạc đạn cùng độc dược tẩy lễ. Một khi phát hiện tung tích của địch nhân, là có thể nhẹ nhõm hoàn thành quá chặt, sử dụng chiếm cứ thiên không ưu thế, đem địch nhân đuổi tận giết tuyệt. Trừ ra tạc đạn cùng độc dược bên ngoài, những kia tín đồ còn có thể lung tung nổ súng nạp pháo, khiến cho trong rừng rậm gà bay chó chạy, may mắn còn sống sót động vật sôi nổi thoát khỏi. Vì quy tắc hạ định, lâu thành tu sĩ nhất định phải ăn cơm, nơi cung cấp thức ăn là nhất định phải suy tính sự việc. Thế nhưng theo tuần tra đội một trận dày vò, trong rừng rậm động vật hoặc là ma hóa, hoặc là trực tiếp chạy trốn, thực vật thì lây dính độc dược. Trong lúc vô tình, thức ăn nơi phát ra thành vấn đề lớn. Tham dự cạnh tranh tu sĩ thấp nhất cũng là vương cấp, lẽ ra đã sớm không cần ăn, nhưng hôm nay lại bị đói đến bụng cổ gọi bậy, quả thực khổ không thể tả. Chương 2556, dẫn quái công thành. Chương 2556, dẫn quái công thành. Thiên Thư Thành bên ngoài trong rừng rậm, tụ tập lâu thành tu sĩ chừng gần ngàn tên, chia ra đến từ khác nhau chiến khu. Vì đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ ra mặt, các đại chiến khu lâu thành tu sĩ bị tụ lại cùng nhau, bọn hắn thống nhất hành động, mục đích đúng là cướp đoạt Thiên Khư Thành quyền khống chế. Tại tụ lại lâu thành tu sĩ đồng thời, lại thu nạp một chút vì thôn trang gặp tập kích, may mắn trốn tới nguyên chú dân, cùng với nguyên bản chiếm cư trong rừng rậm đảo phạm sơ tặc. Bọn hắn muốn là muốn bước vào Thiên Khư Thành tị nạn, kết quả lại bị lâu thành tu sĩ bắt lấy, dùng cho đảm nhiệm nô phó cùng phá hôi. Mặc dù tổng số người đã có 2-3 ngàn, nhưng mà sức chiến đấu có hạn, thuần túy là một đám người ô hợp. Tiểu này tạm thời xây dựng đội ngũ, đánh một chút du kích chiến vẫn được, lấy ra công thành lại không đủ dùng. Phòng ngự xâm nghiêm Thiên Khư Thành, quân phòng thủ chừng mấy vạn, trông cậy vào bọn này tạm bại quân đánh xuống Thiên Khư Thành, căn bản chính là người si nói mộng. Dù là trong đội ngũ có hơn ngàn lâu thành tu sĩ, là Thiên Khư Thành tu sĩ số lượng gấp mấy chục lần, nhưng cũng không có một chút tác dụng nào. Cái gọi là trước khác nay khác, bị phong ấn thực lực lâu thành tu sĩ, rất có thể sẽ bị một đầu cấp thấp quái vật cho giết chết. Đối mặt có mấy vạn quân phòng thủ, trang bị súng pháo cùng phù văn phi thuyền, quan chỉ huy tối cao cũng là lâu thành tu sĩ Thiên Khư Thành, bọn hắn thật chứ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Trên thực tế từ vừa mới bắt đầu, ngoài thành lâu thành tu sĩ thì không có tính toán cường công, mà là chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bất kể là quái vật xung kích, hay là Thiên Khư Thành tự thân tồn tại vấn đề, đều sẽ nhường tòa thành thị này thái kiếp khó bên trong luân hãm. Chỉ cần cùng sau quái vật mặt, đợi đến thành phá thời lại thừa cơ cấp đoạn, đến lúc đó là có thể không cần tốn nhiều sức chiếm linh Thiên Khư Thành. Kế hoạch cũng không tệ, với lại tỷ lệ thành công rất cao. Chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Thiên Khư Thành thực lực phi tốc tăng cường, đã vượt xa tốc độ bình thường. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, cho dù là có quái vật đánh tới, Thiên Khư Thành cũng có thể bảo đảm bình yên vô sự. Trước đây quái vật tập kích, liền đã chứng minh điểm này. Hơn 3000 đầu thực lực cường hãn, dường như cùng tu sĩ tương xứng quái vật, bị gắt gao chắn cổng thành không được tiến thêm. Khi đó Thiên Khư Thành thực lực còn yếu, lực ngưng tụ thì không mạnh, có thể mặc dù là như thế, vẫn như cũng hoàn thành gần như chuyện không thể nào. Giữ vững thành thị đồng thời, tín đồ thì thu hoạch to lớn, rất nhiều ngày Khư Thành cư dân nhân họa đắc phúc, không hiểu ra sao đạp vào con đường tu hành. Thiên Khư Thành thực lực, bởi vậy lại lần nữa tăng cường. Lúc trước quái vật công kích lần nữa, khẳng định không thể nào toàn thân trở ra, vô cùng có khả năng cảnh ngộ đoàn diệt kết cục. Thiên Khư Thành thực lực càng ngày càng mạnh, quái vật số lượng càng ngày càng nhiều, ngược lại là bọn hắn bị kẹp ở trung ương, bây giờ trở nên ngày càng lúng túng. Không thể tiếp tục như vậy nữa rồi, nhất định phải sửa đổi bây giờ tình cảnh, bằng không chúng ta sớm muộn được bị đào thải bị loại. Nói chuyện là một tên mặt mũi tràn đầy bạch mao tu sĩ, đến từ xếp hạng hơn 2000 một tòa chiến khu, truyền tống thời cùng mấy trăm tên đồng bạn cùng nhau. Chỉ là vận khí của bọn hắn không tốt, không hiểu ra sao lại đụng phải một loại quái dị độc trùng, chọn vẹn bị đuổi giết rồi mấy chục cây số. Này rõ ràng là cơ thạch bình đài cố ý an bài, xem như đợt thứ nhất thanh tẩy sàng chọn, nếu vận khí không tốt, lúc đó rồi sẽ bị đào thải bị loại. Thật không dễ dàng thoát khỏi độc trùng công kích, đội ngũ lại giảm quân số 1/3, tất cả đều vì độc trùng công kích mà đào thải ra khỏi cục. Hung tâm bừng bừng tham dự cạnh tranh, cố gắng thu hoạch thượng giai thành tích, kết quả vừa mới bắt đầu thì bị đánh đòn cảnh cáo, buồn bực trong lòng có thể nghĩ. Thời gian kế tiếp trong, bọn hắn bốn phía lêu lổng cũng tìm kiếm cơ hội, thực lực ngược lại là có chỗ tăng lên, nhưng mà bất ngờ giảm quân số sự việc nhưng lại chưa bao giờ gián đoạn. Sau đó vì bất ngờ, đội ngũ chia làm ba cỗ, trong đó một cỗ lêu lổng đến Thiên Khư thành phụ cận, đương nhiên theo dõi tòa thành thị này. Lại không nghĩ Thiên Khư thành đã bị đường chân khống chế, cả tòa Thiên Khư thành phòng ngự được chật như nêm cối, bất kể cường công chui vào đều không thể làm được. Ngay tại chuẩn bị rút lui lúc, đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ xuất hiện, yêu cầu bọn hắn gia nhập hợp tác tổ chức. Đối với cấp thấp chiến khu lâu thành tu sĩ mà nói, đệ tứ chiến khu cao không thể chạm, nếu như không phải lần này thi đua, bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc. Bây giờ đối phương chủ động liên hệ, yêu cầu hợp tác cầm xuống Thiên Khư thành, đây chính là cầu còn không được chuyện tốt. Chỉ là đơn giản sau khi thương nghị, Bạch Mao tu sĩ đoàn đội thì lựa chọn gia nhập, sau đó tuân theo đệ tứ chiến khu tu sĩ chỉ huy, chặn đường thuộc về đệ ngũ chiến khu biệt binh. Ai ngờ chặn đường chỉ thành công một lần, đúng lúc này thì bị Thiên Khư thành phản kích, bị phù văn phi thuyền nổ bốn phía tán loạn. Hơn 10 người lâu thành tu sĩ bị đào thải, toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng, cái này khiến bọn hắn cảm giác buồn bực đến cực điểm. Mẹ nó, năng lực bay trên trời thì ngon sao, lão tử trước kia cũng bay được. Ngoài miệng mắng không ngừng, thực chất lại là ước ao ghen tị, vẻn vẹn là dựa vào một chiếc phù văn phi thuyền, liền đem bọn hắn đánh cho không có sức hoàn thủ. Có lòng muốn chính mình tạo trên một chiếc, cùng Thiên Khư thành đấu một trận, kết quả phát hiện vừa thiếu vật liệu lại thiếu thời gian. Không có qua bao lâu thời gian, Thiên Khư thành bắt đầu rồi làm trầm trọng thêm trả thù, phù văn phi thuyền theo một chiếc biến thành ba chiếc, mang theo công kích hỏa lực càng ngày càng mạnh. Thương thương tuần tra, thỉnh thoảng oanh tạc vung động, nhường ẩn nút trong rừng rậm tu sĩ khổ không thể tả. Thiên Khư thành không kiêng nể gì như thế, hết lần này tới lần khác đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ vẫn luôn không có bất cứ động tĩnh gì, điều này cũng làm cho lựa chọn hợp tác Bạch Mao các tu sĩ bắt đầu chất vấn đệ tứ chiến khu thực lực. Liên tại bọn hắn xì xào bàn tán lúc, cách đó không xa có bóng người vội vàng mà tới, đồng dạng là một tên lựa chọn cùng đệ tứ chiến khu hợp tác cấp thấp chiến khu tu sĩ. Cùng Bạch Mao tu sĩ không giống nhau, tên này lâu thành tu sĩ là tử trung, hạ quyết tâm muốn ôm chặt đệ tứ chiến khu đuổi. Vừa mới nhận được mệnh lệnh, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhìn trời Khư thành phát động công kích. Nghe được tin tức này, nguyên bản vẻ mặt buồn bực Bạch Mao tu sĩ, từng cái vui mừng nhướng mày. Bọn hắn cũng không e ngại chiến đấu, chỉ sợ bị người cưỡi tại đỉnh đầu, nhưng thủy chung không cách nào tiến hành đánh trả. Bây giờ nghe nói muốn tiến hành phản kích, từng cái hưng phấn dị thường, hận không thể ngay lập tức giết vào Thiên Khư thành, giết tới một thống thống khoái khoái. Vậy ngươi nói nhanh lên một chút xem, rốt cục sao cái chuẩn bị pháp, còn có chiến đấu chừng nào thì bắt đầu, chúng ta lại có bao nhiêu người tham gia chiến đấu? Mặc dù trong lòng cảm thấy hưng phấn, nhưng mà Bạch Mao các tu sĩ vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo, chuẩn bị làm rõ ràng tình huống cụ thể, rồi quyết định có tham dự hay không chiến đấu. Rốt cuộc dựa theo tình huống hiện tại phân tích, phe mình cũng không chiếm ưu thế, nếu cùng Thiên Khư thành giao thủ, thất bại tuyệt đối sẽ là bên mình. Thế nào, lẽ nào các ngươi sợ hãi? Truyền lệnh lâu thành tu sĩ cười lạnh một tiếng, nhìn đưa ra vấn đề Bạch Mao tu sĩ, tựa hồ là bất mãn hắn đúng đệ tứ chiến khu không tín nhiệm, cho nên dùng mang theo giọng rêu cợt nói: "Vẫn ở chỗ này đánh rắm, nay cùng sợ sệt có quan hệ sao?" Bạch Mao tu sĩ nghe vậy, lạnh giọng khiển trách: "Lẽ nào ngươi đang tham chiến lúc, biết cái gì thì không hỏi để đao liền lên, rốt cục ai cho ngươi tự tin? Ta nói lên vấn đề hợp tình hợp lý, nhưng ngươi bày ra loại thái độ này, chẳng lẽ lại là đúng chúng ta có ý kiến?" Theo Bạch Mao tu sĩ mở miệng chất vấn, hắn đồng bạn sôi nổi đứng dậy, lạnh lùng nhìn tên kia truyền lệnh người. Kia truyền lệnh người hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng biết nặng nhẹ, nếu bởi vì là mình duyên cơ dẫn phát tranh chấp, đến lúc đó khẳng định lại nhận trừng phạt. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, ngay tại các ngươi bốn phía tán loạn lúc, đệ tứ chiến khu tu sĩ đại nhân nhóm đã triển khai hành động. Bọn hắn đem phụ cận quái vật tụ lại đến cùng nhau, đoán chừng có 6-7 bạn, chẳng mấy chốc sẽ đến Thiên Khư thành. Nhiệm vụ của chúng ta chính là phối hợp quái vật công thành, đợi đến thành phá sau lại đem nó chiếm lĩnh. Cảm tạ, thư hữu 161230210706931 niết bàn khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2557, U Cửu mê hoặc chương 2557, U Cửu mê hoặc U Cửu chắp tay đứng ở phi thuyền vũ trang quan sát trên sân khấu, ánh mắt khóa chặt phương xa, nét mặt hơi có vẻ nghiêm trọng. Hắn phát hiện tại cuối tầm mắt chỗ, cuồng bạo bóng tối năng lượng che khuất bầu trời, có thể trên bầu trời không ngừng xuất hiện dị tượng. U Cửu có thể xác định, chỗ nào rộng lượng quái vật tụ tập, hoặc là có cường đại quái vật xuất hiện. Bất luận là loại tình huống kia, đều không phải là một tin tức tốt. Ngay lập tức cảnh báo, phát xạ 3 viên đạn tín hiệu. U Cửu cũng không quay đầu lại, hướng đội viên ra lệnh. Đứng phía sau lập tín đồ nghe vậy, mắt lộ vẻ kinh ngạc, vì 3 viên đạn tín hiệu đại biểu cho tối cao cảnh giới cấp. Thế nhưng giờ này khắc này, căn bản không có bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn xảy ra, chỉ huy quan vì sao muốn làm như vậy? Trên chiến trường, ngươi cần căn cứ các mặt thông tin làm ra phán đoán, mà là không hoàn toàn dựa vào con mắt. Con mắt nhìn thấy chưa hẳn chân thực, huống chi khi ngươi nhìn thấy địch nhân lúc, địch nhân đồng dạng cũng nhìn thấy ngươi. Dưới tình huống đó, rồi sẽ trở nên 10 phần bị động. U Cửu cười cười, dùng giọng nói nhàn nhạt nói: "Tín đồ không dám sơ suất, ngay lập tức lấy ra đạn tín hiệu, đối thiên không liên xạ 3 viên, bảo đảm Thiên Khư thành có thể nhìn thấy. các hạ, cảnh báo đã phát ra, tiếp xuống nên làm như thế nào? Phát xạ hết đạn tín hiệu, tín đồ đi đến U Cửu sau lưng, nhỏ giọng dò hỏi. Hai lựa chọn. U Cửu quay người nhìn về phía sau lưng tín đồ, lại đảo qua hắn đội viên của hắn, cất cao giọng nói ra, lựa chọn thứ nhất, ngay lập tức lui về Thiên Cư Thành, chờ lấy địch nhân đánh tới cửa nhà. Lựa chọn thứ hai, chủ động tìm địch nhân, làm rõ ràng lai lịch của bọn hắn và số lượng, cùng địch nhân hung hăng đánh nhau một trận. U Cửu trong mắt lóe tinh quang, khí chất đột nhiên phát sinh biến hóa, liền phảng phất một cái ra khỏi vỏ tuyệt thế hung binh, tản ra khí tức làm người ta run sợ. Ngoài ra, còn có không che giấu chút nào chiến ý, cùng với có chút tham lam. Dựa vào cái gì mặc cho địch nhân lấn tới cửa đến, vì sao chúng ta liền không thể đem đối phương xem như con mồi, biến thành để cho địch nhân sợ hãi mạo hiểm? Không ai chú ý tới, hoàn cảnh chung quanh đã xảy ra biến hóa vi diệu, các tín đồ mắt không chấp chằm chằm vào U Cửu, con mắt trở nên đỏ tươi như máu. Đồng thời còn có từng cây mạch máu, vì ánh mắt làm trung tâm khuyết tán ra đến, khiến cái này tín đồ hình dạng vô cùng dữ tợn. U Cửu ha ha cười lạnh, trên gương mặt hiện hiện một vòng hào quang màu xanh lục, chung quanh thân thể âm phong trận trận, mơ hồ có đế vương giáng lâm khí thế. Đây mới là hắn diện mục thật sự, thân làm cửu u nhất tộc, thân mình thì cùng linh thể quỷ quái đồng tông đồng nguyên. Vì U Cửu hướng dẫn ảnh hưởng, những thứ này tín đồ tham lam cùng sát ý đã bị vô hạn phóng đại, toàn bộ đã trở thành hắn khối lỗi. Tất nhiên loại trạng thái này cũng không phải là vĩnh cửu, U Cửu chỉ cần một ý niệm, tùy thời có thể giải trừ kiểu này điều khiển trạng thái. Cảnh báo đã phát ra, thời gian kế tiếp chúng ta là có thể buông tay buông chân đại chiến một trận rồi. Suy nghĩ kỹ một chút, còn thật là khiến người ta chờ mong a, kiệt kiệt kiệt. Ha ha ha. Quái dị tiếng cười âm trầm từ trong phi thuyền vũ trang truyền ra, sau đó thoát ly tuần tra lộ tuyến, như là như mũi tên rời cùng sông về phía trước. Xanh biếc bằng phẳng vùng bên trên, xuất hiện một mảng lớn lít nha lít nhít bóng đen, chính giống như thủy triều đẩy về phía trước vào. Chưa thành thục hoa màu, bị liên miên dẫm đổ trà đạp, lại không thu hoạch có thể. Dẫm đổ hoa màu kẻ cầm đầu, đã từng ở trên vùng đất này cải tấy, bây giờ lại kéo lấy nhìn hư thối thân thể, đem coi như tính mệnh hoa màu hủy đi. Ma hóa nông phu nhóm đối với cái này không thèm để ý chút nào, bọn hắn bây giờ chỉ có đúng huyết đục khát vọng, vì đói khát mà không ngừng gào thét. Không cần lại tránh né quái vật, bởi vì chính mình đã biến thành quái vật, kiểu này không chút kiêng kỵ cảm giác, xa so với trong tưởng tượng còn muốn dễ chịu. Trong bụi cỏ đột nhiên thoát ra một đầu dã thú, nó nhìn trào lên mà đến bảy quái vật, sợ tới mức toàn thân run lẩy bẩy. Khi nó cuối cùng ý thức được nguy hiểm, chuẩn bị quay người thoát đi lúc, những kia đói điên rồi quái vật đã vọt lên. Dã thú gào thét một tiếng, bị ma hóa nông phu dùng xiên phân đóng ở trên mặt đất, sau đó bị móng nhọn xé rách thành vô số mảnh vỡ. Chết tiệt ngu xuẩn, vội vàng cho ta tăng tốc đi tới. Khổng lồ trong bầy quái vật, có ngồi cưỡi chiến mã tướng quân cao giọng dàn dạy, không ngừng cơ trong tay chiến đao. Bọn hắn đến từ phụ cận thành trấn, thuộc về đế quốc tại Ngũ Sĩ binh. Ngay tại hai ngày trước, những binh lính này còn đang ở thủ vệ gia biên, đối kháng quái vật công kích. Kết quả quả bất địch chúng, cuối cùng bị quái vật đánh bại, biến thành quái vật đồ ăn. Quái vật vừa gặm đến một nửa, cuồn cuộn ma khí từ dưới đất phun trào, những thứ này chiến tử xa trường binh sĩ, trong nháy mắt bị cải tạo thành hung hãn quái vật. So sánh những kia quái vật bình thường, những thứ này huyết nhục thiếu thốn binh sĩ, rõ ràng muốn càng thêm hung hãn dũng mãnh. Chiến tử tướng quân thu được lực lượng cường đại, thuận lợi thành trương biến thành thủ lĩnh, sau đó bốn phía tập kích lây nhiễm, gia tăng quân đoàn quái vật số lượng. Ngay tại vừa mới qua đi không lâu, quân đoàn quái vật đụng phải một đám lâu thành tu sĩ, một hồi truy đuổi chiến liền triển khai như vậy. Lâu thành tu sĩ cùng những quái vật này trong lúc đó, từ đầu tới cuối duy trì nhìn không gần không xa khoảng cách, rõ ràng là muốn đem quái vật mang hướng Thiên Cư Thành. Mắt thấy nhiệm vụ đã hoàn thành hơn phân nửa, phụ trách dụ dỗ quái vật lâu thành tu sĩ nhóm, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý nhanh, không được bao lâu thời gian, Thiên Cư Thành rồi sẽ trở thành địa bàn của chúng ta. Và tiếp thu trong thành vật tư, lại thêm chút cải tạo một phen, có thể biến thành địa bàn của chúng ta. Những kia đệ ngũ chiến khu lâu thành tu sĩ, căn bản không thể nào là chúng ta đối thủ, đừng nhìn hiện tại phách lối vô cùng, nhưng mà nhất định không công bận rộn một hồi. Một tên lâu thành tu sĩ vừa cười vừa nói, ánh mắt bên trong mang theo một tia đắc ý, đồng thời nhìn về phía trước rừng cây. Chỉ cần vòng qua vùng rừng rậm này, là có thể đến Thiên Cư Thành, nhiệm vụ của bọn hắn cũng liền hoàn thành viên mãn. Thế nhưng đúng lúc này, hắn nhìn thấy trên rừng rậm không lại xuất hiện một đạo hắc ảnh, đúng lúc này thì có quang mang lóe lên. Vâng! Hắn tựa hồ nghe đến rồi một tiếng vang thật lớn, đồng thời cảm giác thân thể chính mình đột nhiên chấn động, sau đó liền thấy tay chân Mạn Thiên phi vũ, cuối cùng hóa thành một đoàn bạch quang. Thật không cam lòng a! Tại bị đào thải ra khỏi cục một khắc này, tên này lâu thành tu sĩ trong lòng tràn đầy tiếc nuối, bởi vì hắn đã không có cơ hội đặt chân Thiên Cư Thành. Địch tập! Nhìn bị một ném đá nát đồng bọn, cùng với lần nữa khai hỏa phủ văn phi thuyền, dẫn quái lâu thành tu sĩ nhóm ngay lập tức ý thức được đại sự không ổn. Gào thét pháo đạn đánh tới, lâu thành tu sĩ nhóm đội vàng tránh né, sợ mình sẽ bị pháo đạn đánh trúng. Pháo đạn rơi vào hậu phương trong bầy quái vật, hơn 10 người khiêng liềm xẻng sắt ma hóa nông phu bị đánh trúng, trực tiếp đụng thành rồi một đống thịt não. Bay tới không chỉ là pháo đạn, đồng thời còn có gào thét viên đạn, mấy tên con mắt đỏ bừng tín đồ ở trên cao nhìn xuống không ngừng bóc cỏ. Đặc chế đạn phù văn, đánh cho lại nhanh lại xa, một khi bị đánh trúng thân thể, thì coi như là không chết cũng sẽ trọng thương. Dẫn quái lâu thành tu sĩ không thể lui lại, bằng không rồi sẽ bị quái vật xé thành mảnh nhỏ, cũng đồng dạng không thể hướng về hai bên phải trái thoát khỏi, như thế liền sẽ để kế hoạch của bọn hắn thất bại trong gang tấc. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, những thứ này lâu thành tu sĩ chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu lao về phía trước, cùng phụ văn phi thuyền ở giữa khoảng cách thì càng ngày càng gần. Phụ trách quan chiến chỉ huy U Cửu thấy thế, theo bên cạnh trong thùng gỗ rút ra một cái đầu thương, nhắm ngay phía dưới địch nhân văng ra ngoài. Một tên lâu thành tu sĩ tán tránh không kịp, bị đầu thương hung hăng đóng ở trên mặt đất, trực tiếp tiến nhập trọng thương sắp chết trạng thái. Không đợi đồng bạn tiến hành cứu viện, phía sau quái vật liền đã vọt lên, mang đi địch nhân cuối cùng một tia lượng máu. Lâu thành tu sĩ hóa thành bạch quang biến mất, bay ra năng lượng bị quái vật hấp thụ, để bọn hắn đồng thời phát ra hưng phấn tiếng giống. Làm quái vật ý thức được săn giết lâu thành tu sĩ chỗ tốt lúc, rồi sẽ trở nên càng phát ra tham lam, đồng thời bắt đầu chủ động tìm kiếm cùng săn giết lâu thành tu sĩ. Chương 2558, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 2558, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đạt được rồi chỗ tốt, quái vật càng điên cuồng lên, bọn hắn sôi nổi vượt qua đám người ra, liều mạng đuổi theo lâu thành tu sĩ. Dù là trên đỉnh đầu có phù văn phi thuyền, lại căn bản là không có cách ngăn cản những quái vật này, trong mắt bọn họ chỉ có con mồi tồn tại. Tiền có phù văn phi thuyền cản đường, sau có quái vật truy kích, địch nhân tình cảnh càng phát ra nguy hiểm. Cái gì cũng không cần quản, cho ta lên lên lên. Có lâu thành tu sĩ giống to, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ dữ tợn. Chỉ bằng vào một chiếc phù văn phi thuyền, khẳng định không cách nào ngăn lại tất cả lâu thành tu sĩ, cho nên chỉ cần sống qua tuyến phong tỏa, có thể đạt được một chút hy vọng sống. Chúng tu sĩ kinh nghiệm phong phú, tự nhiên đã hiểu làm như thế nào đi làm mệnh lệnh được đưa ra lúc, bọn hắn đã phấn đấu quên mình khởi xướng công kích. Đây là một hồi đánh bạc, xem ai vận khí càng tốt hơn. Phù văn phi thuyền trên các tín đồ, giờ phút này chính liều mạng xạ kích chặn đường, ánh mắt bên trong lóe ra điên cuồng, hoàn toàn không biết mệt mỏi. Bọn hắn tại vũ cửu điều khiển dưới, lực lượng cùng phản ứng đều đã đạt tới cực hạn, giờ phút này nhìn đang tiêu hao nhìn sinh mệnh lực của mình. Tất nhiên kiểu này tiêu hao không hề có đáng sợ như vậy, đoán chừng cuộc chiến đấu này kết thúc, cũng liền sống ít đi thời gian 3-5 năm. Nghe tới tựa hồ có chút không công bằng, nhưng mà theo vũ cửu, đây đã là rất nhân từ công bằng sự tình. Cần biết săn giết quái vật cùng lâu thành tu sĩ về sau, những thứ này tín đồ cũng sẽ đạt được lợi ích, căn bản là không có cách độc đoán phán định là thua thiệt là kiếm. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, lâu thành tu sĩ vọt tới phủ văn phi thuyền phía dưới, tạc đạn nhiên thiêu đạn cũng như trời mưa giống như đập xuống. Người chết tiệt khốn nạn, chờ lao tử tìm thấy cơ hội, tuyệt đối không tha cho các ngươi. Một tên lâu thành tu sĩ tinh bì lực tẫn, thật không dễ dàng xông phá phong tỏa, tiếp xuống lại muốn đối mặt oanh tạc. Bị buộc rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ở liệt diễm bên trong bốn phía né tránh, trộn lẫn thân đều là bụi đất khói đen có vẻ vô cùng chật vật. Ta không cam tâm. Còn có một tên lâu thành tu sĩ đột nhiên dừng bước, trong miệng phát ra gầm nhẹ, sau đó vẻ mặt chán nản quỳ một chân trên đất. Máu của hắn cái chỉ còn lại có một tia, nhất định không thành công thoát đi có thể, nguyên vốn còn muốn tại thi đua bên trong đại triển quyền cước, kết quả lại gặp đến rồi đả kích nặng nề. Vừa nghĩ tới chính mình đường đường pháp tắc vương giả, vậy mà sẽ bị bình thường nhất tạc đạn đào thải, hắn cũng cảm giác buồn cười mà bất ức. Chỉ là thân làm lâu thành tu sĩ, đối với bản chất của chiến tranh vô cùng hiểu rõ, chỉ cần mình tham dự trong đó, tiêu tùy lúc cũng có tử trận càng năng lực. Không cần phàn nàn, chỉ có thể nói vận khí của mình không tốt. Các minh đệ, ta đi trước một bước. Vừa dứt lời, một viên tạc đạn mới hạ xuống, đem tên này lâu thành tu sĩ nổ thịt nát xương tan. Hóa thành bạch quang biến mất đồng thời, hắn thu thập những vật phẩm kia, thì theo sóng xung kích bốn phía bay ra. Bên cạnh địch nhân thấy thế, trong lòng vừa vội vừa tức, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tại giao chiến trạng thái dưới, bọn hắn không có bất kỳ cái gì quyền lợi đi chỉ trích đối thủ, sống hay chết đều chỉ thuận theo ý trời. Kết quả ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, lại phát hiện phù văn phi thuyền thì tại cực tốc lui lại, hiển nhiên là hạ quyết tâm muốn đem bọn hắn toàn diệt. Khốn nạn, có chừng có mực đi. Muốn đuổi tận giết tuyệt, đơn giản chính là hy vọng hão huyền. Chờ ta khiêng qua một kiếp này, nhất định gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại. Địa diện lâu thành tu sĩ thấy thế, tức giận đến cắn răng nghiến lợi, sôi nổi chửi mắng không thôi. Đáng tiếc địch nhân mắng không chết, bọn hắn còn phải tiếp tục làm bệnh. Bắn một vòng mới oanh tạc bắt đầu, địa diện một hồi náo loạn, thỉnh thoảng liền sẽ có lâu thành tu sĩ bị tiêu diệt đào thải. Những quái vật kia thì bật lên, vì phù văn phi thuyền tỏa định là lâu thành tu sĩ, cho nên quái vật không hề có gặp nhiều tổn thất lớn. Trong lúc vô tình, đã tiếp cận ven rừng rậm, may mắn còn sống sót lâu thành tu sĩ phát động công kích, như mũi tên rời cùng phóng tới rừng cây. Chuyển biến mục tiêu công kích, bắt đầu chặn đường quái vật, đem toàn bộ đạn dược chút xuống dưới. Sau đó lại trở về Thiên Cư Thành. Vũ Cửu ra lệnh, sau đó chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, theo phủ văn phi thuyền trên nhảy xuống. Trên đất những kia lâu thành tu sĩ, bước vào rừng cây sau thì không cách nào công kích, không cần phải lãng phí đạn dược. Về phần Vũ Cửu, chuẩn bị làm một việc. Có lẽ là bởi vì chủng tộc Thiên Phú, từ trên cao rơi xuống Vũ Cửu, cơ thể lại như là chết trọng lượng bình thường, lâng lâng hướng về địa diện. Còn ở giữa không trung lúc, Vũ Cửu khóa chặt rồi một tên lâu thành tu sĩ, trên mặt lộ ra giữ tợn ý cười. Nháy mắt sau đó, Vũ Cửu như là như mũi tên rời cùng, thẳng đến tên kia địch nhân phóng đi. Chạy trốn địch nhân hình như có cảm giác, đột nhiên quay đầu nhìn lại, đã thấy không trung một bóng người đánh tới, trong lúc đó oanh tạc hóa thành hắc vụ. Chớp liên tục tránh thời gian đều không có, hắn liền bị đoàn khói đen che phủ, há to miệng không ngừng giãy rủa. Chẳng qua mấy giây, hắc vụ biến mất không thấy gì nữa, tu sĩ kia thì ngừng giãy rủa. Hắc hắc, san giết cái khác chiến khu tu sĩ, lại cũng sẽ có ban thưởng, điều này quy tắc ta yêu thích. Lâu thành tu sĩ há mồm nói, âm thanh lại là ưu cửu, trong giọng nói mang theo nồng đậm kinh hỉ. Ngay tại trước đây không lâu, san giết lâu thành tu sĩ còn không có ban thưởng, không ngờ rằng vừa qua khỏi đi không dài thời gian, quy tắc liền đã xảy ra sửa đổi. Cơ thạch bình đài mục đích làm như vậy chính là vì bức bách lâu thành tu sĩ, để bọn hắn có động thủ chém giết lý do. Vũ Cửu liếm liếm môi, nhìn những kia tràn vào trong rừng rậm địch nhân bóng lưng, cười lạnh đuổi theo. Nếu như không phải cố ý gây ra hỗn loạn, Vũ Cửu căn bản không có cơ hội lẫn vào trại địch, sau đó lại tìm thấy đối phương hang ổ vị trí. Làm nghe nói có đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ tham dự lúc, Vũ Cửu liền đã quyết định được chú ý, đem nó xem như săn giết mục tiêu, đồng thời luôn luôn đang tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Đường trấn đoạt đệ tứ chiến khu một con rồng, Vũ Cửu lại muốn người của đối phương đầu. Thu hoạch càng nhiều càng tốt. Làm ba viên đạn tín hiệu lên không lúc, Thiên Khư Thành cảnh báo liền đã vang lên, nhận chiến đấu nhiệm vụ Thiên Khư Thành cư dân, nhanh chóng chạy về phía riêng phần mình cương vị. Mặc dù không có nhìn thấy địch nhân bóng dáng, nhưng mà không người nào dám phớt lờ, rốt cuộc bọn hắn đối mặt địch nhân, căn bản không phải bình thường sinh vật. Tại lớn nhỏ quân quan điều hành lưới, tất cả ngay ngắn rõ ràng, chỉ dùng nửa giờ, liền đã tiến nhập tác chiến trạng thái. Cụ thể có chuyện gì vậy, có phải có kỹ càng tình báo? Đường Chấn trầm giọng tra hỏi, vì U Cửu không ở nơi này, cho nên do hắn đảm nhiệm tổng chỉ huy nhiệm vụ. Căn cứ trở về phủ Văn Phi thuyền báo cáo, U Cửu các hạ chỉ huy phủ Văn Phi thuyền phát ra báo cảnh sát tín hiệu, sau đó lại đột nhiên thoát ly đội ngũ, thẳng đến phía trước Bình Nguyên. Đợi đến hai chiếc phủ Văn Phi thuyền trở về lúc, U Cửu các hạ vẫn không có trở về, nhưng mà Bình Nguyên phương hướng mơ hồ có tiếng nổ truyền đến. Nghe được tín đồ giới thiệu, Đường Chấn gật đầu một cái, hắn đối với U Cửu hiểu rất rõ, hiểu rõ hắn chắc chắn sẽ không lung tung báo cảnh sát. Quái vật khẳng định đã xuất hiện, đang theo nhìn Thiên Khư Thành tới gần, chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ xảy ra. Về phần U Cửu khác thường hành vi, đồng dạng có thể lý giải, hắn đây là chủ động xuất kích, muốn nhìn một chút địch nhân rốt cục có bao nhiêu cân lượng. Đường Chấn không lo lắng U Cửu an nguy, vị này đến từ Cửu U lãnh địa tu sĩ, thực lực xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Trước kia vì thông tin con đường hạn chế, Đường Chấn không cách nào đúng U Cửu hiểu rõ càng nhiều, bây giờ theo Lạc Phỉ trong miệng, Đường Chấn hiểu rõ không ít liên quan tới hắn chuyện xưa. Thực lực của người này vượt xa chính mình, chỉ thiếu chút nữa là được thần vương, đồng thời còn là một vô cùng tên điên cuồng. Năm đó bởi vì là đồng bạn của mình chiến tử, U Cửu liền đơn thương độc mã chui vào dị giới, lặng yên không tiếng động triển khai báo thù hành động. Dùng gần 50 năm ở giữa, một tòa có chục tỷ sinh linh cao võ bị diện, sửng sốt bị U Cửu làm thành đất khô cằn quỷ, cuối cùng không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại. Đáng sợ như vậy ra hỏa, nếu là chui vào trại địch bên trong, tất nhiên là một hồi cơn ác mộng bắt đầu. Chương 2559, vì sao mà chiến? Chương 2559, vì sao mà chiến? Đường Chấn rất rõ ràng, kiểm nghiệm chính mình nỗ lực thành quả lúc cuối cùng đã tới. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, trong cuộc sống tương lai, nguy cơ có lẽ sẽ theo nhau mà đến, để người không thở nổi. Năng lực khiên quá khứ, tương lai một mảnh đường bằng thẳng, nếu không kháng nổi đi, Thiên Khư Thành có thể thì đem trở thành phế tích. Loại đó thành hủy người vong tàn khốc trắng cảnh, quyết không thể tái diễn, Thiên Khư Thành cư dân không hy vọng, Đường Chấn cũng đồng dạng không muốn nhìn thấy. Chuyên mệnh lệnh của ta, tất cả tham chiến nhân viên, đội dự bị viên, còn có nhân viên hậu cần toàn bộ đến nơi, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh. Chế tạo nhà máy dự trữ vũ khí đạn dược, toàn bộ vận chuyển đến các nơi trận địa, đồng thời còn chỉ có thể là gia tăng sản lượng. Người có thể nghỉ ngơi, nhưng mà dây chuyển sản xuất không thể ngừng, nếu có khó khăn lời nói, thì nghĩ hết tất cả cách giải quyết. Từ giờ trở đi, Thiên Khư Thành nội bộ bước vào trạng thái giới nghiêm, nghiêm cấm bất luận cái gì nhân viên không quan hệ ra đường. Nếu có kháng mệnh cùng khả nghi người, có thể trực tiếp tiêu diệt, nhưng mà nghiêm cấm xem mạng người như cỏ rác. Đường Chấn đang xem hết địa đồ sau đó, ngay lập tức ra lệnh, Thiên Khư Thành tùy theo bước vào trạng thái lâm chiến. Thiên Khư Thành bốn phía chiến đấu trên bình đài, tất cả hỏa pháo cũng bắt đầu tiến hành nét vào, sĩ binh thì đang kiểm tra đạn dược vũ khí. Tâm tình của bọn hắn căng thẳng mà phức tạp, có chút cư dân tay chân cũng run rẩy, thỉnh thoảng xuất hiện tinh thần hoảng hốt tình huống. Bọn hắn hiển nhiên là đang lo lắng, sợ sệt quái vật xông phá thành trì, nguy hại đến người nhà của mình. Đồng thời lại có vẻ mong đợi, hy vọng có thể săn giết quái vật, biến thành chân chính tu sĩ. Lần trước tham dự cổng thành đại chiến thời tín đồ, có rất nhiều đều trở thành rồi tu sĩ, bất kể lực lượng tốc độ cũng thu được tăng lên cực lớn. Cho dù là vụ trộm bắn lén đồ hèn nhát, bây giờ cũng có được vượt xa thường nhân bản lĩnh, đã trở thành để người kính sợ tu sĩ. Các tín đồ lại hâm mộ lại ghen ghét, thầm hận chính mình không có tham gia cuộc chiến đấu kia, sau đó có cơ hội đạt được siêu phàm lực lượng. Chỉ là vừa nghĩ tới chồng chất như núi thi thể, các tín đồ liền như là bị tạt một chậu nước lạnh, trở nên không tự tin lên. Trên chiến trường đao thương không có mắt, ai có thể bảo đảm chính mình nhất định là người may mắn, mà không phải trở thành một bộ thi thể lạnh băng? So sánh biến thành tu sĩ hấp dẫn, có lẽ có thể còn sống tự hỏi, mới là hạnh phúc lớn nhất ta. Sờ lấy trong tay lạnh băng vũ khí, yên lặng nhìn phía trước rừng cây, nguyên bản còn đang ở bác sĩ thảo luận các tín đồ, lại toàn bộ mất đi hứng thú nói chuyện. Bất kể đi đến chỗ kia trận địa, đều chỉ có một mảnh trầm mặc, bầu không khí ngột ngạt khiến người ta cảm thấy hô hấp cũng không trôi chảy. Về phần Thiên Khư Thành cư dân bình thường, thì đứng ngồi không yên ở nhà bên trong, khắp khuôn mặt là mờ mịt cùng hoảng loạn nét mặt. Bọn hắn không dám ra ngoài, dễ dàng như vậy mất đi tính mạng, tuần tra tín đồ tuyệt đối sẽ không nói cái gì thể diện, sẽ chỉ âm thầm giơ lên đồ đao. Đợi ở nhà lời nói, lại lo lắng quái vật công phá thành môn, sau đó đem chính mình chặn ở trong nhà. Đồng thời còn lo lắng tham chiến người nhà, sợ bọn họ lọt vào bất ngờ, cũng không còn cách nào trở về ra môn. Loại đó phức tạp tâm tình hoảng loạn, đơn giản chính là một loại tra tấn. Theo chiến tranh bùng nổ, Thiên Khư Thành bầu không khí trở nên càng ngưng trọng thêm, mơ hồ có một loại tận thế ập đầu cảm giác. Trầm mặc trong khi chờ đợi, một chiếc phủ Văn Phi thuyền chậm rãi xuất hiện, ngay lập tức khiến cho chú ý của mọi người. Đây là U Cửu chỉ huy phi thuyền vũ trang, lúc trước một mình rời khỏi, bây giờ lại đột ngột trở về. Điều này khác thường tình huống, nhường mọi người sắc mặt ngưng trọng, tâm treo đến rồi cũng họng. Thông qua kính viễn vọng quan sát, phát hiện phi thuyền vũ trang trên các tín đồ nét mặt ngốc trệ, điều này khác thường tình huống, khiến mọi người trở nên càng phát ra khẩn trương lên. Đề cao cảnh giác, nếu phát hiện trạng huống dị thường, ngay lập tức đem nó chế phục. Phụ trách địa diện chỉ huy quân quan nhắc nhở đến, sợ phù Văn Phi thuyền bị địch nhân khống chế, sau đó thừa cơ chui vào Thiên Khư Thành. Vẹn vẹn là mấy tên địch nhân, cũng không cần lo lắng quá mức, Thiên Khư Thành mấy chục vạn cư dân, so đấu nhân số tuyệt đối không sợ hãi. Vấn đề là phù Văn Phi thuyền phía trên mang theo hàng loạt đạn dược, một khi nổ tung lời nói, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Không có qua bao lâu thời gian, phù Văn Phi thuyền đi vào bỏ neo nền tảng, tại mọi người nhìn chăm chú chậm rãi hạ xuống. Mọi thứ đều giống như ngày thường, làm việc thông thuận bình ổn, không hề có ở trên cao nhìn xuống ném mạnh tạc đạn. Nhưng khi nhìn thấy đi xuống phi thuyền tín đồ lúc, mọi người ngay lập tức ý thức được, chính mình lúc trước lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Phù văn phi thuyền trên nhân viên điều khiển, từng cái làn da màu xanh sẫm, toàn thân tản ra khí tức ấm lãnh. Bọn hắn như là khôi lỗi, tại hoàn thành rồi nhiệm vụ sau đó, đột nhiên đồng thời ngã xuống đất không dậy nổi. Đây là có chuyện gì? Nguyên bản đã làm tốt chuẩn bị, một khi xảy ra bất trắc liền hành động các tín đồ mắt tròn váng, không hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đường Chấn đi ra phía trước, xem xét những thứ này tín đồ tình hình, phát hiện bọn hắn thể lực tiêu hao nghiêm trọng, cho nên mới sẽ đột nhiên té xỉu. Trên người tình huống dị thường chứng minh, bọn hắn trước đây từng bị bí thuật điều khiển, che giấu thân thể bảo hộ cơ năng, từ đó không biết mệt nhọc đau xót. Mặc dù cơ thể nhận lấy nghiêm trọng tổn thương, nhưng mà thu hoạch đồng dạng to lớn, có trời mới biết đám gia hỏa này xử lý rồi bao nhiêu quái vật, bây giờ thể nội năng lượng tràn đầy gần như sắp muốn nổ tung. Đợi đến thương thế khôi phục sau đó, những thứ này tín đồ thực lực sẽ tăng lên mấy lần, có vượt xa phàm nhân lực lượng cường đại. Này tất nhiên là ưu cựu thủ đoạn, giờ phút này hắn không có xuất hiện, thì nói rõ hắn còn dừng lại tại trong rừng rậm. Hoặc là săn giết quái vật tăng thực lực lên, hoặc là chính là lẫn vào trại địch bên trong, đến một đợt ám sát trạm thủ hành động. Vì ưu cựu phong cách hành sự, hắn khả năng tính lớn hơn một chút. Đường Chấn thu hồi suy nghĩ, đối mọi người nói, mọi người không cần lo lắng, chỉ cần dẫn bọn hắn nghỉ ngơi là được, tin tưởng không được bao lâu thời gian, Thiên Khư thành lại sẽ gia tăng một đám cường hãn tu sĩ. Nghe được Đường Chấn nói như vậy, mọi người ngay lập tức đã hiểu rồi là chuyện gì xảy ra, sôi nổi lộ ra biểu tình hâm mộ. Nguyên lai tại bọn hắn chờ đợi lúc, đã có người cùng quái vật trước giờ quyết chiến, sau đó thu được chỗ tốt rất lớn. Nếu như đổi thành mình, kia đơn giản chính là thiên đại hảo sự, dứt bỏ cái khác không nói, chí ít tăng lên tại loạn thế sống sót tỷ lệ. Rất nhanh liền có nhân viên y tế vây quanh, đem những thứ này tín đồ toàn bộ khiêng đi, đưa đi bệnh viện tiến hành cứu chữa. Đường Chấn đi đến phủ văn phi thuyền phía trước, thả người nhảy vọt đến chỗ cao nhất, nhìn về phía chúng quanh Thiên Khư thành cư dân. Nét mặt của hắn nghiêm túc, dùng âm vang hữu lực giọng nói ra, quái vật chiều cường xuất hiện, kỳ thực chỉ là chuyện sớm hay muộn, chiến tranh thì tuyệt đối không cách nào tránh khỏi. Đây là một hồi tai nạn, nhất định sẽ để cho vô số người mất đi tính mạng, nhường rất nhiều gia đình phá thành mảnh nhỏ. Ai cũng không hy vọng gặp bất hạnh, nhưng không có khống chế vận mệnh năng lực, chúng ta có khả năng làm sự việc, chính là làm hết sức bảo vệ tốt chính mình cùng người nhà. Có kiện sự tình liền xem như ta không nói, chắc hẳn mọi người cũng đã hiểu rõ, đó chính là khi các ngươi thành công săn giết quái vật sau đó, rồi sẽ đạt được đến từ thượng thương ban thưởng. Nó sẽ để cho các ngươi cởi phàm nhập thánh, biến thành một tên chân chính tu sĩ, có thủ hộ chính mình cùng người thân lực lượng cường đại. Cơ hội bày ở trước mặt, chỉ cần các ngươi anh dũng giết địch, rồi sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, cường đại đến quái vật bởi vì ngươi mà run rẩy, biến thành bị các ngươi săn giết đối tượng. Đường Chấn nói chuyện lúc, cố ý dùng tới mê hoặc nhân tâm lực lượng, nhiều người nghe giữa bất chi bất giác chịu ảnh hưởng. Hắn kiểu này thôi miên thủ đoạn, cùng U Cửu điều khiển phương pháp có chút cùng loại, chỉ là càng thêm bí ẩn thôi. Chính là tu vi bị phong ấn, cho nên mới sẽ sử dụng loại phương pháp này, bằng không Đường Chấn chỉ cần một ý niệm, có thể đem toàn thành cư dân trở thành khối lỗi. Quả nhiên theo Đường Chấn một phen diễn thuyết, Thiên Khư thành cư dân ngay lập tức trở nên kích động lên, bọn hắn xác thực ngày đêm lo lắng, đáy lòng thì đồng dạng tràn ngập khát vọng. Bây giờ theo Đường Chấn một phen dẫn đạo, các cư dân đã bắt đầu điên cuồng lên, đầy trong đầu đều đang nghĩ nhìn cùng quái vật đại chiến một trận, từ đó thu hoạch được sửa đổi vận mệnh cơ duyên. Tiêu diệt quái vật, thủ hộ gia viên. Một tên tín đồ đột nhiên mở miệng, cơ bộ thương giống to, mặt mũi tràn đầy đều là dâng trào chiến ý tiêu diệt quái vật, thủ hộ gia viên. Hắn tín đồ của hắn nghe vậy, thì không tự chủ được quát to lên, bọn hắn hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Bốn phía đồng dạng truyền đến Thiên Khư thành cư dân tiếng giống, trận trận tiếng gầm trực trùng bất tiêu, bao phủ trên bầu trời Thiên Khư thành vẻ lo lắng, dường như cũng bị triệt để xua tan. Chương 2560, quái vật đến rồi. Chương 2560, quái vật đến rồi. Không có qua bao lâu thời gian, phía trước khu rừng rậm rạp bên trong, liền truyền đến làm cho người bất an sao động tiếng vang. Các huynh đệ, quái vật đến rồi. Căn bản không cần cố ý nhắc nhở, các tín đồ liền đã hiểu rõ quái vật tiến đến, ở vào tầng cao nhất, chiến đấu trên bình đài, hỏa pháo đã phát ra tiếng giống giận dữ. Thiên Khư thành địa thế khá cao, mấy môn đặc chế phủ văn hỏa pháo có thể đem pháo đạn đưa ra cực khoảng cách xa. Từng mai pháo đạn gào thét mà ra, để người theo bản năng che lỗ tai, nhất định phải chờ thêm một lúc mới có thể nghe được phương xa trong rừng rậm truyền đến tiếng vang. Tiểu này chuyên môn chế tạo vũ khí, có thể đúng xa xa quái vật tiến hành đánh tạc, chỉ là công kích lúc cần dẫn đạo, bằng không sẽ chỉ uổng phí hết đạn dược. Nhận dẫn đạo nhiệm vụ tự nhiên là phủ văn phi thuyền, giờ phút này nó chính cao huyền vu không bên trong, vẫn luôn cùng quái vật chiều cường tìm giữ tề đầu tịch tiến. Thông qua loại thủ đoạn này, có thể để cho các tín đồ trực quan hiểu rõ đến quái vật vị trí chỗ ở, kịp thời làm tốt công kích chiến đấu chuẩn bị. Quái vật tốc độ tiến lên rất nhanh, mặc dù có phủ văn hỏa pháo doanh tạc chặn đường, nhưng mà đối với quái vật sát thương hiệu quả cũng không rõ ràng. Nói cho cùng vẫn là hỏa lực mật độ chưa đủ, nếu như là vạn pháo cùng băng lên, cả tòa rừng cây đều có thể cho lật tung đến. Mọi thứ không thể cưỡng cầu, có thể làm đến bây giờ một bước này, đã là tương đối không dễ sự việc. Nếu như không phải Đường Chấn không chế Thiên Khư thành, mà là từ nguyên bản thành chủ chỗ thống trị, đoán chừng cũng sớm đã loạn cả một đoàn. Đối phương bất kể kinh nghiệm năng lực, hay là đối với chàng thai nạn này hiểu rõ, cũng xa xa không cách nào cùng Đường Chấn đánh đồng. Không ngừng vang lên tiếng pháo, nhường Thiên Khư thành các cư dân càng chặt chẽ trương, bọn hắn giữ im lặng nhìn về phía trước, chờ đợi mệnh lệnh công kích truyền đạt mệnh lệnh. Mọi người ở đây mắt không chớp chằm chằm vào Thiên Khư lúc, trong rừng rậm đột nhiên bắn ra mấy quả hỏa cầu, thẳng đến phủ văn phi thuyền mà đi. Hỏa cầu tốc độ vừa nhanh vừa nội, phủ văn phi thuyền né tránh không kịp, bị hỏa cầu liên tục trúng vào chỗ yếu bộ vị. bị thương phủ văn phi thuyền không cách nào ổn định phi hành, kéo lấy khói đen cố gắng trở về địa điểm xuất phát, kết quả không có bay ra bao xa liền từ không trung rơi xuống. Thiên cư thành cư dân nhìn ở trong mắt, từng cái lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy đều là tiếc nuối vẻ mặt lo lắng. Cho dù ai đều tin tưởng, từ trên cao rơi xuống là kết cục gì, tuần tra đội viên còn sống khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Liền xem như năng lực may mắn chạy trốn, kế tiếp còn muốn đối mặt theo sát mà tới quái vật, năng lực còn sống trở về tuyệt đối là kỳ tích. Đây là đối địch tu sĩ làm được tốt chuyện, bọn hắn tại thời khắc mấu chốt ra tay, trực tiếp thì hủy diệt rồi một chiếc phù văn phi thuyền. Đường Chấn mặt không thay đổi nhìn khói đặc theo rừng cây phiêu khởi, quay đầu ra lệnh, hỏa pháo khóa chặt hỏa cầu dâng lên khu vực. Đồng thời thay đổi có mãnh liệt thiêu đốt hiệu quả pháo đạn, đem một khu vực như vậy rừng cây dẫn đốt, dùng cái này tới giết đả thương địch thủ nhân hòa ngăn cản quái vật. Lúc này Đường Chấn đã quyết định chủ ý, chỉ cần địch nhân dám tại xuất hiện ở trước mặt mình, thì tất nhiên dùng toàn bộ hỏa lực tiến hành chiêu đãi. So sánh những quái vật kia mà nói, những thứ này trốn ở trong rừng rậm địch nhân, kỳ thực càng thêm nguy hiểm cùng ghét. Nếu như có thể lựa chọn, Đường Chấn sẽ ưu tiên xử lý bọn hắn, dù là đánh đổi khá nhiều. Theo hỏa pháo oanh minh, phương xa trong rừng rậm bắt đầu có từng đoàn khói đặc dâng lên, liệt diệm hướng phía bốn phía không ngừng quyết tán. Rừng cây tồn tại lợi nhiều hơn hại, nhưng mà Đường Chấn thà rằng đem nó hủy đi, thì tuyệt đối không cho địch nhân cung cấp tiện lợi. Kỳ thực Đường Chấn rất rõ ràng, lối trả thù này tính công kích không có tác dụng gì, địch nhân tại phá hủy phù văn phi thuyền về sau, khẳng định đã nhanh chóng rời đi. Nã pháo tiến hành oanh tạc, chủ yếu là nhường Thiên Khư thành cư dân nhìn thấy, có người còn nhớ bọn hắn hy sinh cùng nỗ lực. Giờ khắc này Đường Chấn đã ngầm trộm nghe đến rồi quái vật tiếng giống, thậm chí ngửi thấy nhàn nhạt mùi hôi thối. 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ. Quái vật cuối cùng đến gần rồi Thiên Khư thành. Bờ sông trong rừng rậm, đột nhiên xuất hiện đến không hết bóng đen, chúng nó cách nở đầy hoa tươi Thiên Khư hồ, không ngừng phát ra hưng phấn chu lên. Những quái vật này mặc rách dưới quần áo, trong tay cầm đủ loại vũ khí, vì ma khí xâm nhập, cũng sớm đã trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Tại biến thành quái vật sau đó, đồng tộc xếp vào rồi thực đơn, mặc dù trí tuệ còn tại, nhưng lại thì sớm đã vặn vẹo không chịu nổi. Tham lam ngửi ngửi từ phía trên khư thành truyền đến đồ ăn hương vị, bọn quái vật kềm nén không được nữa dục vọng trong lòng, gào thét xông về phía trước. Đến không hết quái vật phun lên trường tiểu, đem mặt cầu chen lấn chật như nêm cối, còn có quái vật xông vào trong hồ, cố gắng thông qua bơi lội tới gần Thiên Khư thành. Thiên Khư thành ưu thế hiện ra, quái vật trừ phi đã mọc cánh, bằng không căn bản là không có cách tùy tiện dựa vào. Căn bản không cần Đường Chấn chỉ huy, hỏa pháo cũng đã khóa chặt trường tiểu cùng ven hồ rừng cây, không ngừng phát ra tiếng oanh minh vang. Đạn pháo ruột đặc rơi vào trên cầu, như là nhập vào bùn nhão bên trong, một đám quái vật bị nện thành thịt não, nhưng mà rất nhanh lại bị mới quái vật chô bù vào. Pháo đạn số lượng rất nhiều, nhưng mà quái vật số lượng càng nhiều, tốc độ của bọn nó cực nhanh, trong nháy mắt liền đã chạy ra khỏi 4-5 khoảng trăm thước. Đối mặt bị tạc đoạn cầu gãy, bọn quái vật liên tiếp không ngừng nhảy vọt mà lên, có tại nửa đường rơi vào trong hồ, còn có quái vật thuận lợi nhảy tới đối diện trên cầu. Nay nhảy vọt chạy trốn cảnh tượng, để người tê cả da đầu, trong lòng dâng lên nồng đậm căng thẳng cảm giác. Đối mặt chen chúc mà đến quái vật, Thiên Khư thành cư dân đã không có thời gian tự hỏi cái khác, bọn hắn chỉ là không ngừng khai hỏa, làm hết sức đem quái vật ngăn cản. Vì thời gian có hạn, Thiên Khư thành chế tạo hỏa pháo không hơn trăm dư môn, đối mặt như là dòng lũ bình thường quái vật, cuối cùng vẫn là có chút lực bất tòng tâm. Làm quái vật cuối cùng đến thương giới tầm bắn lúc, như là bạo động bình thường tiếng vang xuất hiện, nhường ầm ầm tiếng pháo trở nên không còn đơn điệu. Sớm đã chờ đợi đã lâu thương thủ nhóm, cắn răng nghiến lợi bóc cỏ, hận không thể mình có thể thay thế biến đạn, hung hăng xuyên thấu quái vật cơ thể. Tăng giờ làm việc sản xuất thương giới tổng lượng hẹn 2000 cái, mặc dù xạ tốc cùng độ chính xác cũng rất bình thường, nhưng mà dùng cho phong tỏa mặt cầu lại dư giả. Dây đặc viên đạn rơi vào trên cầu, đem quái vật liên miên quật ngã trên mặt đất, đáng tiếc cũng không thể tạo thành nhất kích tất sát hiệu quả. Bất kể là năng lực phòng ngự hay là sinh mệnh lực, những quái vật này cũng vượt xa thường nhân, trừ phi một phát súng trúng vào chỗ yếu, bằng không căn bản giết không chết quái vật. Chẳng qua tại sau khi bị thương, quái vật hành động khẳng định chịu ảnh hưởng, tốc độ di chuyển giảm xuống rất nhiều. Trừ ra hỏa pháo thương giới bên ngoài, cung nỏ tiêu thương cùng thạch đầu một loại vũ khí, càng là hơn như là như trời mưa không ngừng rơi xuống. Rất nhiều quái vật bị nện đầu rơi máu chảy, như là con nhím giống như cắm đầy mũi tên, không ngừng phát ra phẫn nộ tiếng giống. Cung tiễn loại vũ khí này, đối với người mặc hộ giáp mục tiêu lực sát thương có hạn, có chút lạ vật cho dù là thân chúng mấy chục tiễn, nhưng như cũ sinh long hỏa hổ. Trong lúc vô tình, quái vật đã cách Thiên Khư thành càng ngày càng gần, theo chỗ cao nhìn xuống dưới lúc, khắp nơi đều là quái vật thân ảnh. Chúng nó không sợ chết phát động công kích, Thiên Khư thành cư dân thì là liều mạng chặn đường, có lẽ là khói lửa cùng máu tươi kích thích, mắt thấy quái vật chỉ cần lại vượt qua một tòa cầu gãy, là có thể đến Thiên Khư thành phía dưới. Đường Chấn lần nữa ra lệnh, hướng cầu gãy phun ra cùng loại dầu hỏa vật chất. Đây là cố ý thu thập điều phối du liêu, một khi nhiễm đến trên thân thể, rồi sẽ như là nhựa cao su giống như khó mà thanh trừ. Thanh đan quái vật nhét chung một chỗ, bị nhiên liệu xối được khắp cả mặt mũi, theo một cái đuốc rơi xuống, lập tức có lửa nóng hừng hực phóng lên tận trời. Quái vật bị thiêu đến quỷ khóc sói gào, loại đó khét lẹt khó người buồn nôn hương vị, đem Thiên Khư thành cư dân hun nôn một lần lại một lần. Cảm tạ, thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2561, xui xẻo kẻ đánh lén. Chương 2561, xui xẻo kẻ đánh lén. Quái vật huyết đục bên trong ẩn chứa độc tố, những kia hút vào khói độc Thiên Khư thành cư dân, rất nhanh liền xuất hiện không tốt phản ứng. Bọn hắn không ngừng xoay người nôn mửa, căn bản là không có cách khống chế, trên mặt đất tràn đầy hôi chua vật dơ bẩn. Tất cả cảm thấy không kẻ thích hợp, ngay lập tức ngắt lấy thực vật ngay, có thể hóa giải nôn mửa triệu chứng. Giọng Đường Chấn vang lên, bên người tín đồ sau khi nghe được, liền tranh thủ mệnh lệnh truyền đạt ra. Nôn mửa không ngừng tín đồ nghe vậy, không còn thời gian tự hỏi Thảo Diệp vì sao năng lực chống nôn, sôi nổi xé rách Thảo Diệp nhét vào trong mồm. A, thế nào lại là loại vị đạm này? Cảm nhận được trong miệng nhẹ nhàng khoan khoái mùi vị, các tín đồ đồng thời sức sở, ám đạo thanh thảo thế nào lại là cái mùi này? Ngay lấy nhẹ nhàng thoải mái, cảm giác buồn nôn trong nháy mắt biến mất, đồng thời còn cảm giác mừng rỡ, dường như cảm giác mệt mỏi đồng thời biến mất. Các tín đồ hai mắt tỏa ánh sáng, càng ngay càng cảm giác có mùi vị, lại có chủng không nỡ nhổ ra cảm giác. Thiên cư thành các cư dân cũng không biết, đường chấn cải tạo loại thực vật này, không hề chỉ là nhanh sinh cao sản, đồng thời còn là dữ liệu, có đặc thù độc tính. Sau khi phục dụng có gây tê giảm đau và tác dụng, trường kỳ dùng ăn còn có thể nghiện, thuộc về một loại đặc thù dữ liệu. Cho cải tạo thực vật tăng thêm kiểu này thuộc tính, là suy xét đến chiến tranh sau khi bắt đầu, dược liệu rồi sẽ trở nên rất chân quý, thậm chí đây lương thực còn muốn khan hiếm. Thường thường không phải vô cùng bệnh nghiêm trọng chứng, cũng là bởi vì thiếu y thiếu dược, rất có thể liền sẽ muốn tính mạng người. Làm loại này đặc thù dây leo sau khi xuất hiện, bất luận cái gì thiên khư thành cư dân đều có thể tùy thời ngắt lấy, sau đó đem nó xem như dược liệu sử dụng. Có thể nói một loại đặc thù thực vật, giải quyết hai đại nan đề, có giá trị không thể đánh giá. Giải quyết khói độc vấn đề về sau, các tín đồ ngay lập tức tăng nhanh tốc độ công kích, đều là một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Vì độ cao chiếm ưu thế, những quái vật kia rất khó xúc phạm tới quân phòng thủ, cố gắng theo vách đá leo lên, thế nhưng bị tận lực mái qua vách đá căn bản là không có cách bắt phản. Quái vật nhe răng trợn mắt gầm thét, nhưng mà không có một chút tác dụng nào, ngược lại đưa tới đổ ập xuống một trận đập loạn. Cung tiễn xạ quang tín đồ bắt đầu đối phía dưới ném thạch đầu, nện đến những quái vật kia gầm thét liên tục. Có quái vật bị nện được đầu rơi máu chảy, giống giận nhặt lên trên đất thạch đầu, nhắm ngay phía trên phản ném trở lại. Thiên thư thành tầng dưới chốt nhất chiến đấu nền tảng, cách xa mặt đất hơn 30 mét, quái vật lực lớn vô cùng, lại thật đem thạch đầu vứt đi lên. Một tên tín đồ tại thăm dò quan sát lúc bị trực tiếp đập trúng đầu, không nói tiếng nào cắm xuống dưới. Thi thể vừa mới rơi xuống mặt đất, liền bị quái vật bao phủ, qua trong dây lát biến mất vô tung vô ảnh. Phong thủ chiến đấu tiến hành đến hiện tại, này là cái thứ nhất tử trận tín đồ, hơn nữa còn là chết không toàn thây. Cái khác quái vật thấy thế, ngay lập tức trở nên hưng phấn lên, tự nhận là tìm được rồi phản kích phương pháp. Chúng nó nắm lên trên mặt đất thạch đầu, hoặc là bất luận cái gì năng lực ném mạnh thứ gì đó, hướng phía trên nền tảng không ngừng đập tới. Những quái vật này lực lượng lớn, một trận đập loạn phía dưới, lại đập bị thương không ít tín đồ. Tức giận tín đồ ngay lập tức nhóm lửa tạt đạn, hướng phía dưới đã đánh qua, nổ quái vật huyết nhục văng tung tóe. Mặc dù thương vong thảm trọng, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào ngăn cản những quái vật này công kích, chúng nó dùng thời gian cực ngắn xông qua cầu gãy, bò lên trên trước cửa thành quảng trường. Ngay tại trước mặt quái vật chỉ có một đạo thành môn, chỉ cần đem thành môn phá hủy, là có thể xông vào thiên khư thành bên trong. Giả sử quái vật vào thành, rồi sẽ là tai nạn bắt đầu, một khi thiên khư thành cư dân bị hàng loạt lây nhiễm, cả tòa thành thị rồi sẽ triệt để luân hãm. Cho nên dù thế nào, cũng không thể nhường quái vật xông vào thành môn. Dự đoán chứa trong vật chứa nhiên liệu bị liên tiếp không ngừng ném xuống, đúng lúc này thì có liệt diễm phóng lên tận trời. Tình huống nguy cấp phía dưới chỉ có thể sử dụng tiểu này đã thương địch thủ lại thương mình thủ đoạn, bằng không căn bản là không có cách ngăn cản điên cuồng quái vật. Thiêu đốt ngọn lửa không ngừng múa, tầng thứ nhất chiến đấu trên bình đài sóng nhiệt cuộn cuộn, thiêu đốt được làm cho không người nào có thể hô hấp. Các tín đồ rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhanh chóng lui lại, bởi vì bọn họ căn bản là không có cách tại vị trí chiến đấu dừng lại. Thiêu đốt hỏa diễm làm ra hiệu quả, vọt tới cổng thành quái vật bị thiêu đến kêu rên không dừng lại, cho dù là nhảy cầu sau đó cũng vô dụng. Trên quảng trường thiêu đốt xương khô, nhường hỏa diễm trở nên càng hung mãnh hơn, đồng thời thì cản trở cái khác quái vật tới gần. Thừa cơ hội này, thiên cư thành cư dân liều mạng công kích, tranh thủ săn giết nhiều hơn nữa quái vật. Chiến đấu đến bây giờ, săn giết quái vật chỗ tốt đã bắt đầu phản hồi, một ít thiên cư thành cư dân cảm giác cơ thể phát nhiệt, thể nội nhiều hơn một loại có thể tùy ý đọc điều động năng lượng. Là cái này biến thành tu sĩ cảm giác sao? Quả thực quá tốt rồi. Cơ thể phát sinh dị biến các cư dân, sôi nổi toát ra tương tự suy nghĩ, trong nội tâm hưng phấn không thôi. Quả nhiên săn giết quái vật sau đó, rồi sẽ đạt được siêu phàm lực lượng, với lại mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên đạt được lực lượng cường đại, nhường các tín đồ trở nên tự tin vô cùng, giống như có thể một quyền đánh sập đỉnh núi. Tất nhiên đây chỉ là ảo giác, nếu quả thật như vậy làm, tất nhiên là xương gãy bẻ gãy kết cục. Tâm tình hưng phấn truyền ra đến, nhường các tín đồ chiến ý dâng trào, bọn hắn cố gắng săn giết nhiều hơn nữa quái vật, đạt được lực lượng càng thêm cường đại. Ai cũng không có chú ý tới, ngay tại chiến đấu tiến hành càng phát ra kịch liệt lúc, thiên cư hồ biên giới trong rừng rậm, một đám lén lén lút lút thân ảnh chậm rãi tới gần. Bọn hắn lựa chọn một chỗ địa điểm, đem trên người lưng đeo vật phẩm nhanh chóng lắp ráp, rất nhanh liền biến thành cùng loại tên lửa máy phát xạ thứ gì đó, ba cái tráng kiện ống tròn nhắm ngay thiên cư thành. Kiện vật phẩm này phía trên trải rộng phù văn, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là đại sư tác phẩm, làm lắp ráp sau khi hoàn thành, lập tức có quang mang nhàn nhạt thoáng hiện lưu chuyển. Một tên lâu thành tu sĩ phụ trách chỉ huy, tại khóa chặt rồi thiên cư thành chiến đấu nền tảng về sau, kìm lòng không được phát ra cười lạnh một tiếng. Ngay lập tức phát xạ, sau đó chấp hành bước kế tiếp kế hoạch. Theo mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh, có lâu thành tu sĩ dựa vào đến, như là bù đắp ghép hình bình thường, sắp khải di chuyển trang bị lắp đặt lên đi. Ông, như là phong minh tiếng vang lên, khí tức nguy hiểm tràn ngập ra, phụ cận lâu thành tu sĩ sôi nổi rút lui. Bạch, một viên tên lửa phun ra đuôi lửa, trong lúc đó thoát ly bảy bắn, thẳng đến phía trước thiên cư thành mà đi. Chẳng qua mấy giây, thiên cư thành liền truyền đến một tiếng vang thật lớn, cách mặt đất chừng 60 thước một chỗ nền tảng, đã bị liệt diễm bao phủ. Làm tốt lắm. Nhìn thấy đánh lén thành công, một đám lâu thành tu sĩ mặt lộ vẻ vui mừng, ngay lập tức chuẩn bị bắt đầu lần tiếp theo công kích. Lại không nghĩ thiên cư thành phản ứng cực nhanh, ngay tại cái thứ hai tên lửa chưa phát xạ lúc, đã có pháo đạn bay vụt mà đến. hai tên lâu thành tu sĩ bị đánh trúng, chớp liên tục tránh thời gian đều không có, liền trực tiếp hóa thành bạch quang đào thải. Nhanh lên một chút phát xạ, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Cứ ngắc lấy ra đầu làm việc, rất nhanh cái thứ hai tên lửa thoát ly bậy bắn, thẳng đến thiên khư thành thành môn mà đi. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, thành môn bị tạc được vặn mèo biến hình, nhưng mà không hề có bị tạc mở. Nguyên lai trong thành đã sớm chuẩn bị tốt cự thạch, làm cửa thành đóng lúc, lập tức liền đem cửa động phủ kín lên. May mắn có những thứ này cự thạch tồn tại, bằng không vừa tên lửa đánh tạc, thành môn tất nhiên sẽ bị trực tiếp phá vỡ. Lần nữa lọt vào công kích, thiên khư thành cư dân sù lông lên, sôi nổi thay đổi họng pháo tiến hành phản kích. Nhanh lên đem một viên cuối cùng tên lửa đánh đi ra, sau đó ngay lập tức rút lui. Tu sĩ thủ lĩnh gầm nhẹ, nhìn không ngừng bay tới pháo đạn, luôn cảm thấy tiếp theo một cái chớp mắt sẽ đện ở trên đầu mình. Một phen bận rộn sau đó, viên thứ ba tên lửa thoát ly bậy bắn, lại không nghĩ vừa mới lên không, thì cùng một phát pháo đạn đón đầu chạm vào nhau. Bèn, một tiếng vang thật lớn truyền đến, hỏa diễm bao phủ cận rừng cây, chưa đào tẩu chỗ tu sĩ bị tác động đến, trực tiếp hóa thành từng đạo bạch quang biến mất.